Chương 1, bái sư vào Thanh Vân chương 1, bái sư vào Thanh Vân môn. Vân Sơn sương mù lượn quanh ở giữa, một vệ sáng rực thải, tản ra thất thải quang mang băng quang ngang trời dựng lên, từ đám mây thẳng khoát lên một cái bạch ngọc quảng trường phía trên. Tại Bạch Vũ quảng trường ngay chính giữa, có một tòa khí thế rộng rãi, thiên khí lượn quanh đại điện, màu vàng trên tấm bảng sách Ngọc Thanh Điện. Lúc này, Ngọc Thanh Điện cánh cửa mở rộng ra, bên trong mơ hồ truyền đến từng đợt bi thống tiếng khóc cùng rút nước mắt âm thanh. Trong đại điện ở giữa, thờ phụng Nguyên Thủy Thiên Tôn, Linh Bảo Thiên Tôn cùng Đạo Đức Thiên Tôn bài vị. Bài vị phía dưới, bảy cái đàn một ghế dựa lớn lần lượt đẩy ra, trong đó ở giữa nhất cái kia một tờ ghế dựa lớn quy cách lớn hơn một chút, hiển nhiên cái ghế kia chủ nhân địa vị càng thêm tôn sùng. Nay bảy cái ghế nhân thần hình thái khác nhau, trang trọng trang nghiêm, phẫn nộ sơ sát tiêu điều người cũng có, suy nghĩ viên vòng, nín hơi ngưng thần người cũng có. Ở tại bọn hắn trước mặt quỳ là hai cái không sai biệt lắm hơn 10 tuổi hài đồng, hai người không ngừng dập đầu, mang trên mặt bi thương phẫn nộ màu. Không có hắn, hai người bọn họ vị trí thôn làng lại trong vòng một đêm bị người đổ thôn, toàn thôn chỉ còn lại có hai cái này hài đồng cùng với một cái điên tiểu phu. Loại này nghe rợn cả người thảm án là mấy trăm năm cũng chưa từng phát sinh qua, nhất lại là tại Thanh Vân môn dưới chân, vô luận là vì môn phái bộ mặt lại hoặc là kinh sợ tà ma bọn đạo trích, Thanh Vân môn đương nhiên sẽ không bỏ mặc. Cuối cùng, đi qua mấy cái thủ tọa đánh võ mồm, từ Thanh Vân môn trưởng môn đạo huyền chân nhân quyết định hai đứa bé này đi ở. Được rồi, các ngươi không dùng cái, liền để Lâm Kinh Vũ đi Long Thủ phòng, Trương Tiểu Phàm đi Đại Trúc phòng, việc này liền có một kết thúc. Long Thủ phong thủ tọa Thương Tùng chân nhân khẽ miệng hơi hơi dương lên, đà tạ sư minh. Cái này, mà Đại Trúc phong thủ tọa Điền Bất Dịch thì là giơ giơ ống tay áo, khó chịu hừ một tiếng. Dù sao người sáng suốt đều có thể nhìn đi ra Lâm Kinh Vũ tư chất căn cốt có thể so với bình thường không có gì lạ, Trương Tiểu Phàm đã trở nên thân thiết quá nhiều. Mà hết thể này đều bị đứng ở đại điện trong góc một thiếu niên nhìn ở trong mắt. Nhìn một màn này, Cổ Thanh Hoàng trong lòng ngũ vị tạp trần, không nghĩ tới hôm nay tới sẽ vừa vặn không khéo đánh lên Lâm Kinh Vũ cùng Trương Tiểu Phàm nhập môn khoảng thời gian này. Đúng lúc này, từ vừa rồi bắt đầu vẫn im lặng không lên tiếng Lạc Hà Phong thủ tọa Thiên Vân đạo nhân đột nhiên lên tiếng nói ra, "Đạo Huyền sư minh, ta có chuyện cũng muốn nói một chút." Đạo Huyền đưa mắt nhìn về phía tóc bạc Hạc Nhan Vân Thiên đạo nhân, "Sư đệ có chuyện nói thẳng." Vân Thiên đạo nhân mỉm cười, vuốt vuốt râu bạc trắng, kỳ thực cũng không phải đại sự gì, chính là muốn cho sư minh làm chứng. Thanh Hoàng Cổ Thanh Hoàng hít sâu một hơi, đi về phía trước bên trên hai bước, sau đó khom lưng chắp tay nói, "Đệ tử Cổ Thanh Hoàng bái kiến trưởng môn, các vị trưởng lão." Tuy nói bí mật Cổ Thanh Hoàng đã định trước là Vân Thiên đạo trưởng đệ tử, nhưng trên mặt nổi còn không có đạt được thừa nhận, cho nên tại xưng hô bên trên tự nhiên muốn chú ý một ít. Vân Thiên chân nhân gật đầu, nói ra, "Sư minh, Thanh Hoàng đã đến ta Lạc Hà Phong đầy có một năm, hắn tâm tính, tư chất câu dai, cho nên ta chuẩn bị chính thức thu vào môn hạ của ta." Đạo Huyền đưa mắt đặt ở Cổ Thanh Hoàng trên người, hơi có chút hiếu kỳ, lẽ nào hắn chính là cái kia không xa vạn dặm, lẻ loi một mình đến bái nhập ta Thanh Vân môn chính là cái kia hài đồng. Những người khác cũng đem ánh mắt đặt ở Cổ Thanh Hoàng trên người, trong ánh mắt mang theo hiếu kỳ. Vân Thiên đạo nhân, chính là một bên Trương Tiểu Phàm cùng Lâm Kinh Vũ nhịn không được đưa mắt nhìn về phía Cổ Thanh Hoàng, nhìn tựa hồ so với bọn hắn lớn hơn không được bao nhiêu, cư nhiên một mình đã chạy tới bãi sư. Vạn dặm là bao xa? Đạo Huyền khép cười một tiếng, nếu là Vân Tiên sư đệ dẫn vào Thanh Vân người, còn có lòng hướng về đạo, người sư đệ kia thu làm môn hạ cũng là chuyện đương nhiên. Đa tạ sư minh. Vân Tiên đạo nhân khẽ gật đầu. Sau đó nói Huyền ánh mắt chút ngưng, Lâm Kinh Vũ, Trương Tiểu Phàm, Cổ Thanh Hoàng, ba người các ngươi về sau cần phải giới tiêu giới táo, chỉ tâm tu đạo, quang huy ta Thanh Vân môn mi. Ba người trăm miệng một lời nói, là sau đó ba người rời khỏi Ngọc Thanh Điện, chỉ để lại trưởng môn cùng các mạch thủ tọa thương lượng những chuyện khác nghi. Ngoài điện, Cổ Thanh Hoàng cùng Trương Tiểu Phàm, Lâm Kinh Vũ hai người mắt lớn trừng mắt nhỏ quan sát lẫn nhau. Trầm mặc vài giây, Cổ Thanh Hoàng chủ động mở miệng nói, "Ta gọi Cổ Thanh Hoàng, tuổi tác hẳn là so với các ngươi hơi lớn hơn một ít, năm nay 13 tuổi, nếu như không ngại lời nói, có thể gọi ta một tiếng Cổ sư minh." Sư minh Trương Tiểu Phàm cùng Lâm Kinh Vũ đồng nói. Cổ Thanh Hoàng khẽ miệng khẽ cong, nhìn trước mắt Chu Tiên bên trong nhân vật chính, trong lòng cảm thán một tiếng tạo hóa trêu ngươi, lập tức nói ra, "Đã các ngươi gọi ta sư minh, vậy ta thì đơn giản giới thiệu cho các ngươi một chút chúng ta Thanh Vân môn." Lập tức Cổ Thanh Hoàng dương dương sái sái đem Thanh Vân môn bảy mạch giới thiệu một lần, đương nhiên đều là trên mặt nổi đồ vật, những vật này chỉ cần hơi chút hỏi thăm một chút đều sẽ biết, không tính là gì bí mật. Còn như thủ tọa ân oán giữa tình kỷ, Cổ Thanh Hoàng cũng không dám ở tại bọn hắn ngay dưới mí mắt nói. Thông qua Cổ Thanh Hoàng giới thiệu, Trương Tiểu Phàm trong lòng hai người sợ hãi cùng bất an thiếu rất nhiều, nhìn về phía Cổ Thanh Hoàng ánh mắt cũng nhiều một ít thục lạc cùng cảm kích. Nói những ngày sau, Lâm Kinh Vũ đương nhiên nói ra, "Cổ sư minh, vì sao ngươi đến Thanh Vân môn một năm sau mới có thể bái sư?" Nghe nói như thế, Cổ Thanh Hoàng im lặng liếc mắt một cái Lâm Kinh Vũ, "Ngươi thật sự cho rằng ai cũng giống như hai người các ngươi giống nhau nhẹ như vậy mà dễ dàng bái nhập đến Thanh Vân môn dưới sao? Thanh Vân môn giàu gì cũng là uy chấn một phương đại phái, đối với đệ tử lựa chọn tự nhiên là từ căn cốt, tư chất, tâm tính các phương diện chọn ưu tú lựa chọn, thậm chí còn có một đoạn thời gian thời kỳ khảo sát mới có thể xác định là thật không nữa thu vào trong môn. Còn như Lâm Kinh Vũ cùng Trương Tiểu Phàm, càng nhiều hơn chính là Thanh Vân môn đối với Thảo Miếu thôn thảm án hai cái này con mồ côi bù đắp, cho nên mới sẽ có vẻ nhẹ như vậy mà dễ dàng." Huống hồ hai người sư phụ một cái trưởng quản hình pháp Long Thủ Phong thủ tọa Thương Tùng, một cái tu vi gần với Thanh Vân môn trưởng môn Điền Bất Dịch, hai người tại Thanh Vân môn đều rất có phân lượng. So sánh dưới, sư phụ của hắn Vân Tiên đạo nhân ở trong nguyên tắc đại bộ phận đều là bối cảnh bản, tu vi cũng so ra kém cái khác thủ tọa, thậm chí tại lần đầu tiên chính ma đại chiến bên trong liền chết trận. Đối với chính mình vị này bất tranh khí sư phụ, Cổ Thanh Hoàng cũng không có quá nhiều thất lạc, ngược lại một mực có chứa cảm kích chi tâm. Có mấy lời khẳng định không thể nói thẳng, Cổ Thanh Hoàng chỉ là hàm hồ nói một tiếng sư phụ có chính mình suy tính. Sau đó ba người lại tùy tiện trò chuyện một hồi, thẳng đến Ngọc Thanh Điện đại môn lần nữa mở ra, ba người lúc này mới tại mỗi người sư phụ dẫn dắt dưới rời đi Thông Thiên Phong. Tiểu Phàm, Cổ Sư Minh, gặp lại.
Gặp lại, Kinh Vũ, Cổ Sư Minh.
Hai vị sư đệ hảo hảo tu luyện. Cổ Thanh Hoàng khoát tay áo, sau đó bước lên Vân Thiên đạo nhân phi kiếm, nhảy vào vân tiêu. Hai bên phong cảnh nhanh chóng về phía sau rút lui, quanh thân cuồng phong lạnh thấu xương, Cổ Thanh Hoàng mặc dù không có tu vi, nhưng có Vân Thiên đạo nhân bảo vệ cũng không có cảm giác được sợ.
Thanh Hoàng,
sư phụ. Vân Thiên đạo nhân thấp giọng nói ra, vừa rồi ba người các ngươi nói chuyện chúng ta đều nghe, ngươi sớm đến một năm lại cùng Lâm Kinh Vũ, Trương Tiểu Phàm đồng thời bái nhập môn hạ, ngươi không trách vi sư dây dưa người tu hành. Đương nhiên sẽ không Cổ Thanh Hoàng nói như đinh chém sắt, nếu như không phải trước đây sư phụ mang ta vào Thanh Vân, ta khả năng đã sớm chết đói tại đến Thanh Vân trên đường, ở đâu có hiện tại Cổ Thanh Hoàng, huống chi sư phụ không cho ta tu luyện là vì ta tốt, ta đây có thể nào không biết.
Ha ha,
ngươi minh bạch vi sư khổ tâm là tốt rồi. Vân Tiên đạo nhân vuốt vuốt tròm râu thoải mái cười to, dưới chân phi kiếm tốc độ đều mơ hồ nhanh thêm mấy phần. Bắt đầu từ ngày mai, vi sư chính thức dẫn ngươi bắt đầu tu hành, lấy tư chất của ngươi, tất nhiên không thể so với cái kia Lâm Kinh Vũ kém.
Chương 2, thứ lự, để cho các ngươi mở mang kiến thức một chút cuốn vương khủng bố.
Chương 2, thứ lự, để cho các ngươi mở mang kiến thức một chút cuốn vương khủng bố.
Lạc Hà Phong, danh như ý nghĩa, mặt trời mọc cùng mặt trời lặn lúc bị thái dương tô lên màu sắc là Lạc Hà Phong đẹp tuyệt nhất cảnh. Làm Thanh Vân 6 cảnh một trong, cẩn thận tỉ mỉ, hắn cảnh sắc tuyệt đối không thể so với Đại Trúc Phong Trúc Đào hoặc là Tiểu Trúc Phong Nguyệt Đài kém. Đón lấy Phi Hà thầy cho hai người trở lại Lạc Hà Phong. Tại đêm đó, rất nhiều sư huynh chứng kiến dưới, Cổ Thanh Hoàng cho Vân Thiên đạo nhân kính trà bái sư, đến tận đây, Cổ Thanh Hoàng chính thức trở thành Lạc Hà Phong ít nhất đệ tử. Chúc mừng tiểu sư đệ chính thức bái nhập sư phụ môn hạ.
Tiểu sư đệ, chúc mừng.
Chúc mừng.
Lạc Hà Phong tại Thanh Vân môn bên trong đệ tử không nhiều, nhưng là tuyệt đối không ít, bất quá cũng may đi qua một năm quen thuộc, tuyệt đại đa số người đối với Cổ Thanh Hoàng bái sư là rất vui khi thấy điều đó xảy ra. Tống biệt đến đây chúc mừng sư huynh sau, Cổ Thanh Hoàng lúc này mới vươn người một cái trở lại gian phòng của mình chuẩn bị nghỉ ngơi. Bất quá vừa nghĩ tới ngày mai sẽ có thể chính thức tu đạo, Cổ Thanh Hoàng cũng cảm giác được trong lòng trở nên kích động, đi tới nơi này cái thế giới gần 3 năm, rốt cục
có thể bước ra tu đạo bước thứ nhất.
Nghĩ tới đây, Cổ Thanh Hoàng từ chính mình lồng ngực quất ra một cái mặt dây chuyền. Cái này mặt dây chuyền chỉ có to bằng 5 đấm trẻ con, toàn thân trắng như tuyết, có một cổ tương tự với ngọc chất ôn nhuận cảm giác, một mặt chân nhăn trong như gương, mặt khác hơi hơi hở ra, phía trên có khắc không biết tên đường văn. Mà cái mặt dây chuyền chính là đưa tới hắn xuyên biệt đầu sọ gây nên. Thuần thục đem mặt dây chuyền đặt ở trong tay thưởng thức, Cổ Thanh Hoàng lẩm bẩm nói, ngươi rốt cuộc cái gì?
Làm một xuyên biệt giả, Cổ Thanh Hoàng đi tới nơi này cái thế giới sau, thân thể trực tiếp từ thành niên thoái hóa đến 10 tuổi tả hữu.
Mà hết thể này đầu sọ gây nên chính là cái này mặt dây chuyền. Nghiên cứu nhiều năm như vậy, cái này mặt dây chuyền cho tới bây giờ cũng chưa có xuất hiện qua bất luận cái gì thần dị, phản phất chính là một cái phổ thông mặt dây chuyền.
Cổ Thanh Hoàng suy đoán, có thể chỉ có hắn chính thức tu luyện sau đó mới có thể cởi ra cái này mặt dây chuyền bí mật. Mặc dù không có hệ thống, nhưng hắn thân thể tựa hồ bị chui luyện một cái lần, căn cốt, tư chất gì đó coi như không phải đỉnh tiêm, đó cũng là thượng đẳng, trí nhớ cũng tốt dò người, đã gặp qua là không quên được đồng thời cũng có thể học một biết mười. Nhớ kỹ lúc đầu đi tới nơi này cái thế giới thời điểm, Cổ Thanh Hoàng cho rằng đây chính là một cái phổ thông cổ đại vương triều. Hắn nguyên bản cho mình hoạch định lộ tuyến là tiên sống sót, nghĩ biện pháp đi học tập sau đó đi khoa cử con đường, làm quan sau kết hợp đời sau ký ức tới một người lưu danh sử xanh, ra phả đơn mở. Nhưng ngẫu nhiên một cơ hội nghe được có người nhắc lên Thanh Vân môn, lúc đầu Cổ Thanh Hoàng còn tưởng rằng mình nghe lầm, thế nhưng nhiều lần nghiệm chứng sau hắn hiểu được mình tới căn bản thì không phải là cái gì bình thường vương triều, mà là sức mạnh to lớn quy về tự thân chu tiên thế giới. Tu đạo, kiếm tiên, trường sinh, phi thăng những chữ này tại Cổ Thanh Hoàng trong đầu hiện lên sau, hắn trực tiếp đẩy ngã chính mình quy hoạch, không chút do dự hướng phía Thanh Vân môn xuất phát. Tất nhiên đi tới chu tiên thế giới, không đi tu đạo đây không phải là đến không một lần sao? Bất quá hắn trước đây vị trí tại Thanh Vân môn ngoài vạn dặm, bản thân lại là một cái 10 tuổi hải tử, con đường đi tới này màn trời chiếu đất, treo non lội suối, hơi chút địa phương nguy hiểm đều sẽ tránh xa. Bằng vào ý chí của mình cùng với đối với tu đạo chấp nhất, Cổ Thanh Hoàng không biết đi bao nhiêu đường vòng, gặp phải bao nhiêu nguy hiểm, quanh đi quẩn lại sắp xỉ thời gian một năm mới tới Thanh Vân môn vị trí chân núi. Lúc đó bị Vân Tiên đạo nhân nhặt được thời điểm, thực sự cũng chỉ còn lại có một thanh sẽ thở hồn hiện dương. Bị mang trở lại Lạc Hà Phong sau đó, nuôi một năm thân thể, lúc này mới hoàn toàn phục hồi như cũ. Cho nên nói, Cổ Thanh Hoàng đối với Vân Tiên đạo nhân tràn đầy lòng cảm kích, đây là thật sự ân cứu mạng. Huống hồ một năm này Cổ Thanh Hoàng cũng không phải đang lãng phí thời gian, mặc dù không thể tu luyện, nhưng hắn bình thường cũng sẽ học tập đủ loại đạo giáo điển tịch, các loại kỳ thực, truyền thuyết, tạp đàm, phong thủ các loại đủ loại tạp thư cũng xem không ít. Ở khác người xem ra có chút không làm việc đàng hoàng sự tình lại có thể để cho hắn dùng ngắn nhất thời gian đi tìm hiểu thế giới này. Đầu tiên, đây không phải là đơn độc chu tiên thế giới, càng giống như là một cái hỗn hợp nhiều tiên hiệp thế giới xem tổng hợp lại thế giới. Thế giới to lớn, bao hàm thần giới, tiên giới, nhân gian giới, ma giới, yêu giới, minh giới ở bên trong lục giới. Cùng hắn trong nhận biết nhân giới tại tiên giới phía dưới, thuộc về tiên giới phụ thuộc khác biệt chính là, nơi này lục giới cũng không có trên giới chính và phụ phân chia, người tu luyện chưa chắc yếu hơn tiên nhân cũng chưa chắc hữu nhân gian người tu luyện cường đại. Cái khác ngũ giới Cổ Thanh Hoàng không hiểu nhiều, nhưng chỉ gần một cái nhân gian giới, liền bao hàm tứ hải bát hoang, trong đó thần châu đại địa rộng lớn vô biên, tông môn, hoàng triều nhiều như sao trời. Trong đó nhân gian thế lực lớn nhất bất ngờ chính là Lâu Dài Tiên Tông, lấy ba vị dẫn đầu dẫn dắt toàn bộ chính đạo. Trừ cái đó ra, Thục Sơn, Thiên Dung Thành cũng không thua kém bao nhiêu, đều là tiếng tăm lừng lẫy danh môn chính phái, còn có càng nhiều như là Bồng Lai Đạo, Thanh Ngọc Đàn loại này lần một chút môn phái. Mà Thanh Vân môn mặc dù gần mấy trăm năm qua dần dần suy thoái, không còn Thanh Diệp chân nhân thời đại huy hoàng, nhưng ở rất nhiều trong môn phái cũng thuộc về nhất lưu môn phái, trong đó nội tình Chu Tiên kiếm trận tại toàn bộ tu tiên giới cũng là tiếng tăm lừng lẫy tồn tại, lực chấn nhiếp tự nhiên không cần nhiều lời. Có thể nói, thêm vào Thanh Vân môn đã là cổ Thanh Hoàng có thể vì mình tranh thủ được tốt nhất khởi điểm. Tâm tư bay tán loạn ở giữa, cổ Thanh Hoàng dần dần nhắm hai mắt lại, ngủ say qua đi. Ngay kế, cổ Thanh Hoàng cùng một đám sư huynh đệ sau khi ăn điểm tâm xong, liền không kịp chờ đợi đi tới Vân Tiên đạo nhân vị trí chỗ ở vừa mới đến cánh cửa, két một tiếng, cửa gỗ liền tự động mở ra. "Thanh Hoàng, vào đi." Vân Tiên chân nhân thanh âm từ bên trong gian phòng vang lên. Cổ Thanh Hoàng hít sâu một hơi, ngăn chặn kích động trong lòng, bước đi tiến gian phòng bên trong, khom lưng cung kính nói, "Sư phụ." Vân Tiên đạo nhân tựa hồ có thể xem thấu cổ Thanh Hoàng tâm tình của giờ khắc này, khẽ cười một tiếng, "Xem ra ngươi đã không thể chờ đợi, vậy vi sư cũng không nói thêm cái gì, hôm nay liền chuyển cho ngươi chúng ta Thanh Vân môn truyền thừa công pháp Thái Cực Huyền Thanh Đạo, ngươi mà lại nghe kỹ." Nói xong, Vân Tiên đạo nhân gắn bó khẽ nhúc đích, có quan hệ Thái Cực Huyền Thanh Đạo công pháp không sót một chữ truyền vào cổ Thanh Hoàng trong tai. Cổ Thanh Hoàng nín hơi ngưng thần, lao lao nhớ kỹ công pháp mỗi một chữ. "Tầng thứ nhất này công pháp nhớ kỹ sao?" Cổ Thanh Hoàng gật đầu, sau đó mở miệng thuật lại một lần, xác định không có bất cứ vấn đề gì sau, Vân Tiên đạo nhân tán thưởng gật đầu, "Không sai. Thanh Hoàng, này Thái Cực Huyền Thanh Đạo nhưng là ít có thể tốc hành xung hư cảnh giới công pháp, căn cứ môn phái quy định, chỉ có tu luyện thành công mới có thể thu được tầng tiếp theo công pháp. Ngươi mà lại đi tu luyện, nếu có cái gì không biết địa phương, có thể trực tiếp hỏi ta." Đa tạ sư phụ, cổ Thanh Hoàng thật sâu bái một cái. Rời đi Vân Tiên chân nhân chỗ ở sau đó, cổ Thanh Hoàng không kịp chờ đợi bắt đầu tiến hành tu luyện. Đi qua một năm điện tịch học tập, này Thái Cực Huyền Thanh Đạo tối nghĩa khó hiểu công pháp khẩu quyết đối với cổ Thanh Hoàng mà nói cũng không tính quá khó khăn lý giải. Làm Thanh Vân môn truyền thừa công pháp, Thái Cực Huyền Thanh Đạo tầng thứ nhất công pháp trọng điểm là cảm khí tức cảm ứng tiên địa linh khí, cũng đem dẫn vào trong cơ thể. Có thể nói, chỉ cần không phải tư chất kém thái quá, chậm thì một tháng, lâu thì một năm, trên cơ bản đều có thể hoàn thành tầng thứ nhất tu luyện. Bất quá càng là đến phía sau, tu luyện độ khó liền càng phát ra gian nan, thậm chí mấy trăm năm không được tiến thêm cũng là chuyện rất bình thường. 7 ngày thời gian thoáng một cái đã qua. Nay 7 ngày, cổ Thanh Hoàng trừ ăn cơm ra, còn dư lại thời gian trên cơ bản đều dùng tu luyện, hắn khắc khổ cần cù trình độ một lần để cho những sư huynh khác đệ cảm thấy ghé mắt. Không tốt, cá mặn trong đám tới một cái cuốn vương. Cũng chính là tại đệ 7 ngày buổi chiều, mơ hồ kèm theo một tiếng vỡ tan đồng thành, cổ Thanh Hoàng bùng đan điền nhất thời nhiều hơn một viên linh lực hạt giống. Về sau trong cơ thể hắn linh lực cũng không tiếp tục là bao la bát ngát nước, đây không dễ. Điều này cũng làm cho đại biểu cho Thái Cực Huyền Thanh Đạo tầng thứ nhất thành công, hắn chính thức bước chân vào tu tiên cánh cửa, Ngọc Hư tầng 1. Chương 3, không có hệ thống, nhưng có bật học chương 3, không có hệ thống, nhưng có bật học cùng nguyên tắc bên trong Thái Cực Huyền Thanh Đạo Ngọc Thanh, Thượng Thanh, Thái Thanh tam trọng cảnh giới khác biệt chính là, cái thế giới này cảnh giới phân chia thống nhất chia làm Ngọc Hư, Thanh Hư, Xung Hư tam trọng cảnh giới. Trong đó Ngọc Hư lại tế phân vị tầng 10. Căn cứ nhân vật truyền kỳ bên trong nhắc tới, Thanh Hư cũng đã xem như là toàn bộ tu tiên giới trụ cột bước vàng, Thanh Vân môn các mạch thủ tọa trên cơ bản đều là cảnh giới này. Thanh Hư trên Xung Hư có thể được xưng đại tu sĩ tại mỗi cái môn phái đều là nội tình giống như tồn tại. Còn như Xung Hư phía trên, cổ Thanh Hoàng cũng không lý giải. Hiện tại hắn đã chính thức tiến vào Ngọc Hư tầng 1, mặc dù là cấp thấp nhất tồn tại, nhưng là chính thức bước vào tu tiên giới cánh cửa bên trong. Ngay tại cổ Thanh Hoàng chuẩn bị tiếp tục vận chuyển pháp môn củng cố chính mình cảnh giới lúc, trong đan điền linh lực hạt giống bỗng nhiên phân ra một luồng tinh thuần linh khí theo kinh mạch thẳng tắp nhằm phía ngực của hắn miệng. Không đợi hắn phản ứng kịp, này đạo linh lực thẳng tắp không có vào đến mặt dây chuyền bên trong. Mặt dây chuyền tựa hồ chiếm được linh lực tầm bổ, ngọc chất mặt dây chuyền phát sinh một đạo mông lung thật nhỏ qua mang, xông thẳng vào cổ Thanh Hoàng mỹ tâm. Trong nháy mắt, trong đầu của hắn nhiều hơn một ít tin tức. Cổ Thanh Hoàng nhắm chặt hai mắt, thần sắc trên mặt tựa hồ có khiếp sợ, không dám tin tưởng, kinh hỉ chờ nhiều loại thần sắc, cuối cùng diễn biến thành một loại phức tạp màu lót. Ước chừng qua một canh giờ, cổ Thanh Hoàng lúc này mới mở mắt, thở phào một hơi thở. Hắn đoán không sai, cái này dẫn hắn xuyên qua đến cái thế giới này, mặt dây chuyền quả thực không tầm thường, không, phải nói vật ấy có lai lịch lớn. Lớn đến vật này bộc lộ ra đi, cổ Thanh Hoàng căn bản không có năng lực bảo hộ. Nguyên do bởi vì cái này mặt dây chuyền là thập đại thượng cổ thần khí một trong. Côn Lôn Kính. Truyền thuyết Côn Lôn Kính vì Tây Vương mẫu tất cả, có soi chiếu vạn vật, phá vỡ thời không gian khe hở thần lực. Côn Lôn Kính lưu truyền đến Lam Tinh nguyên nhân không được biết, nhưng có thể xác định là Côn Lôn Kính dùng còn sót lại linh lực mang theo cổ Thanh Hoàng xuyên qua đến thế giới này. Bởi vì không có linh khí tầm bổ, cho nên thần vật từ hối, không hiện thần dị. Chính là bởi vì hấp thụ cổ Thanh Hoàng linh lực, rồi mới miễn cưỡng khôi phục một ít. Mà Côn Lôn Kính truyền tới trong tin tức, không chỉ có luyện hóa Côn Lôn Kính pháp môn, còn có một thiên tên là Càn Khôn Nhất Khí Quyết công pháp. Thô sơ giản lược đến xem, Càn Khôn Nhất Khí Quyết bản này công pháp so với Thái Cực Huyền Thanh Đạo còn thâm ảo hơn huyền diệu. Càn cũng là trời là dương vì ngày, Khôn cũng vì đất là âm vi nguyệt, theo cổ Thanh Hoàng không ngừng cân nhắc, theo bản năng dựa theo Càn Khôn Nhất Khí pháp môn tiến hành tu luyện. Làm hắn kinh ngạc chuyện, Càn Khôn Nhất Khí bao dung tính cực mạnh, có thể hoàn mỹ dung nạp Thái Cực Huyền Thanh Đạo. Không chỉ có như vậy, nếu như dẫn động nhật nguyệt tinh, Càn Khôn Nhất Khí tu luyện tốc độ cũng sẽ đề cao, tới một mức độ nào đó thậm chí có thể kéo Thái Cực Huyền Thanh Đạo tu luyện. Không hề nghi ngờ, Côn Lôn Kính truyền cho hắn tuyệt đối là thế gian cao cấp nhất công pháp. Tu luyện trong một đêm Càn Khôn Nhất Khí sau, cổ Thanh Hoàng tinh thần sáng láng, bên trong đan điền nguyên bản to bằng móng tay linh lực hạt giống đã biến thành bóng bàn cao thấp. Mặc dù vẫn là ngọc hư tầng 1 cảnh giới, nhưng ở cùng cảnh giới thậm chí ngọc hư 2 3 tầng trong cảnh giới, không có ai lại so với linh lực của hắn càng thêm hùng hồn rất nặng. Tại tu luyện sơ kỳ, linh lực hùng hồn đại biểu cho chiến lực cao thấp. Dù là thủ đoạn công kích không được, hao tổn cũng có thể dây dưa đến chết ngươi. Theo các sư minh một chỗ tại Lạc Hà Phong trên quảng trường luyện tập mấy lần Lạc Hà kiếm pháp, mặc dù không tính là cái gì cao thâm kiếm pháp, nhưng dùng để đặt nền móng cũng không tệ lắm. Sau khi ăn điểm tâm xong, Cổ Thanh Hoàng lại một lần nữa đi tới Vân Thiên đạo nhân trụ sở. Thanh Hoàng, nhưng là trên việc tu luyện có hay không có nghi hoặc? Cổ Thanh Hoàng lắc đầu, sư phụ, ta Thái Cực Huyền Thanh đạo tầng thứ nhất đã tu luyện thành công, đặc biệt đệ đến đây cầu lấy tầng thứ hai công pháp. Cái gì? Vân Thiên đạo nhân cả kinh, cái cằm tròm râu đều xé đứt mấy cây. Ngươi nói là thật? Tự nhiên. Cổ Thanh Hoàng gật đầu, chợt vận chuyển công pháp, trên người trung chính bình thản sóng linh lực xác nhận hắn nói không giả. Tốt. Hảo hảo. Vân Thiên đạo nhân nói liên tục ba chữ hảo có thể thấy được nội tâm kích động. Xem ra hắn vẫn xem thường Cổ Thanh Hoàng tư chất, ngắn ngủi 7 ngày thời gian thì thành công tiến vào tầng thứ nhất, hơn nữa cơ sở vững chắc, không hề phù phiếm cảm giác, có thể thấy được đã hoàn toàn vững chắc xuống. Mặc dù chỉ là ngọc hư tầng 1, nhưng từ một phương diện khác cũng có thể biểu thị Cổ Thanh Hoàng tư chất cường đại, thậm chí so với lúc đó sư minh nhập môn còn muốn ngắn. Cứ như vậy tu luyện tốc độ, nói không chừng Thanh Hoàng có thể vượt qua lần này thất mạch hội võ, đến lúc đó có thể một lần hành động lấy xuống Lạc Hà Phong đếm ngược lão nhị mũ. Thứ nhất đếm ngược là Đại Trúc Phong. Vân Thiên đạo nhân tâm tư quay nhanh, nhìn về phía Thanh Hoàng ánh mắt cũng càng thêm nóng bỏng, cố nén kích động nói: Vi sư hiện tại liền truyền thụ ngươi tầng thứ hai công pháp, ngươi mà lại đưa lô thai tới. Là. Cổ Thanh Hoàng khi lấy được tầng thứ hai công pháp sau, chân trước vừa ly khai, một giây sau Vân Thiên đạo nhân ngửa mặt lên trời cười to, không chút nào che giấu sự hưng phấn của mình. Được người này thực sự là ta Lạc Hà nhất mạch may mắn, ha ha ha. Đạt được Thái Cực Huyền Thanh đạo tầng thứ hai công pháp sau, Cổ Thanh Hoàng cẩn thận nghiên cứu công pháp sau đó, không có bất kỳ dừng lại nghỉ liền bắt đầu tu luyện, rất nhanh thì liền rơi vào cảnh đẹp. Nếu như nói tầng thứ nhất trọng tại cảm ứng linh khí, cái kia tầng thứ hai trọng điểm ngay tại luyện khí, đem linh lực hóa thành nguyên tinh, nhuận hô một thân. Ở nơi này giai đoạn, thân thể tố chất sẽ trở nên càng mạnh, linh lực sẽ trở nên càng thêm ngưng tụ. Đem tầng thứ hai tu luyện đến viên mãn cảnh giới, Cổ Thanh Hoàng dùng thời gian một tháng, là tu luyện tầng thứ nhất gấp 4, đây là tại càn khôn nhất khí rất cường đại phụ trợ năng lực dưới. Làm Cổ Thanh Hoàng đi vào đòi tầng thứ ba công pháp lúc, hắn thấy sư phụ của mình Vân Tiên đạo nhân véo bắp đùi mình, này mới khiến chính mình chấn định lại. Vì để người bám nhất, Vân Tiên đạo nhân thậm chí còn tự mình kiểm tra rồi một chút Cổ Thanh Hoàng tu vi, thấy trong cơ thể linh lực hùng hồn sau, Vân Tiên đạo nhân nửa ngày chưa hoàn hồn đến. Cuối cùng thẳng thắn lanh lẹ đem tầng thứ ba công pháp truyền cho Cổ Thanh Hoàng. Nghe được phía sau mơ hồ truyền tới tiếng cười điên cuồng, Cổ Thanh Hoàng nhíu môi, không phải là ngọc hư tầng 2, tại sao được? Nếu như nghe được Cổ Thanh Hoàng phàn nàn, Vân Thiên đạo nhân khẳng định sẽ hét lớn một tiếng đương nhiên còn như. Tư chất của hắn rất nhiều sư huynh đệ bên trong không tính tốt nhất, cộng thêm trước kia thụ thường, tu vi một lần lạc hậu những đồng môn khác sư huynh đệ, đến bây giờ tu vi cũng bất quá là thanh hư sơ kỳ. Không có gì bất ngờ xảy ra, hắn đời này cũng sẽ không có tiến triển gì. Vẫn thật là ứng lúc đó vạn kiếm nhất sư huynh câu kia không triển vọng đánh giá. Nhiều năm như vậy hắn cho là mình đã sớm đã thấy ra, nhưng sự thực nói cho hắn biết, hắn vẫn không có nuốt xuống khẩu khí này. Tư chất của hắn không được, thế nhưng hắn đồ đệ nhưng là trong một vạn không có một thiên tài. Hắn lúc đó đánh mất đồ vật, hắn đồ đệ sẽ giúp hắn cầm về. Nghĩ tới đây, Vân Tiên đạo nhân thở phào một hơi thở, ánh mắt lấp lóe, cuối cùng tựa hồ hạ quyết định cái gì quyết tâm mở dạng, bảo tồn tại Lạc Hà Phong chân quyết cũng là thời điểm lại thấy ánh mặt trời. Chương 4, Ngọc Hư tầng 4, Nhật Nguyệt Kim Luân chương 4, Ngọc Hư tầng 4, Nhật Nguyệt Kim Luân tại bắt được tầng thứ 3 công pháp sau, Cổ Thanh Hoàng mà bắt đầu ngày đêm nghiên cứu. Chờ xác định hiểu rõ công pháp sau liền bắt đầu tu luyện. Tầng thứ 3 công pháp cũng không tính rất khó, nhưng như muốn tu luyện hoàn mỹ cần tốn hao hết sức công phu từng điểm tích góp từng tí một. Rất nhiều thanh vân môn đệ tử phần lớn đều sẽ cắm ở tầng này, tư chất hơi chút một chút cả đời đều ngừng đỉnh trệ nơi này, khá hơn một chút cũng muốn tha mài 5-60 năm. Có thể nói này tầng thứ 3 chính là một cái to lớn cánh cửa, vượt qua đi liền cá vượt long môn, bằng không chỉ có thể là phí hoài cả đời. Tại càn khôn nhất khí phụ trợ dưới, Cổ Thanh Hoàng cũng là tìm sắp xỉ thời gian nửa năm mới đưa tầng 3 tu luyện đến đỉnh phong. Qua hết năm, Cổ Thanh Hoàng 14 tuổi, Ngọc Hư tầng 3 tu vi đã đuổi kịp Lạc Hà Phong đại đội ngũ. Tại bắt được tầng thứ 4 công pháp sau, Cổ Thanh Hoàng thuận lợi thành chương bước vào Ngọc Hư tầng 4. Ngọc Hư tầng 4 đã coi như là tu luyện có một chút thành tựu, giai đoạn này có thể lăng không phi hành, lấy khí ngự vật, tu luyện đủ loại kỳ diệu thuật pháp cùng với pháp bảo. Có thể nói, tầng này là thực lực tốc độ tăng trưởng nhanh nhất thời gian. Tu luyện thần thông thuật pháp cùng với pháp bảo mạnh yếu đều quan hệ đến cá nhân chiến lực. Lạc Hà Phong tại Thanh Vân 7 mạch bên trong không tính nổi danh, thực lực tổng hợp cũng ở dạng tuần hoàn áp tính dưới tự nhiên không có gì lợi hại thần thông thuật pháp, chỉ có đại lục mặt hàng ngũ hành pháp thuật. Đương nhiên, nơi đây nói hàng thông thường là so với Thanh Vân tứ đại kiếm quyết mà nói. Những này Cổ Thanh Hoàng cũng không thèm để ý, ngũ hành pháp thuật chơi được tốt như cũng không kém. Huống chi thuật pháp tại càn khôn nhất khí quyết bên trong cũng có, pháp bảo hắn cũng có, chỉ bất quá bây giờ không có biện pháp lấy ra. Cho nên hắn cần một cái cơ hội đi tới núi du lịch, chính đại quang minh tẩy trắng trên người của hắn pháp bảo. Nghe được Cổ Thanh Hoàng muốn đi du lịch sau, Vân Thiên đạo nhân trầm mặc 2 giây sau đó gật đầu nói, cũng tốt, Lạc Hà Phong chúng quy không thể cho ngươi quá giúp đỡ nhiều lực. Cần chính ngươi đi sông vào một lần. Sư phụ, Vân Thiên đạo nhân khoát tay áo, bất quá 4 năm sau chính là chúng ta Thanh Vân môn 60 năm một lần thất mạch hội võ, vô luận có tìm được hay không thích hợp pháp bảo nhất định phải trước ở thất mạch hội võ trước đó trở về. Là, sư phụ Cổ Thanh Hoàng không cần nghĩ ngợi đáp ứng. Bất quá trước đó, Thanh Hoàng, ngươi là có hay không biết được Thanh Diệp tổ sư sáng tạo tứ đại chân quyết Vân Thiên đạo nhân mắt sáng lên, nói ra. Cổ Thanh Hoàng ngẩn người, đệ tử đại khái biết được. Vân Thiên đạo nhân nuốt ve trong râu, tự đắc nói, ta Thanh Vân môn rất nhiều thần thông thuật pháp bên trong có tứ đại chân quyết, mỗi một đạo chân quyết uy lực tuyệt luân, theo thứ tự là thần kiếm ngự lôi chân quyết, trảm quỷ thần chân quyết, thất tinh kiếm thức chân quyết, cùng với thiên băng truy địa chân quyết. Này tứ đại chân quyết có ưu huyết, điều kiện tu luyện cũng đều có bất đồng. Thần tiêu ngự lôi chí ít cần ngọc hư cao giai tu vi, thanh hư phía dưới phản vệ cực mạnh, trảm quỷ thần cần phối hợp trảm long kiếm mới có thể phát huy ra uy lực lớn nhất. Thất tinh kiếm quyết là trưởng môn danh riêng, còn như sau cùng thiên băng truy địa chân quyết mặc dù đối với tu luyện cảnh giới yêu cầu không cao, nhưng đối với người tu luyện nội tính yêu cầu cực kỳ hà khắc. Thô sơ giản lược tính một chút, đã có hơn 200 năm cũng chưa có người tu luyện thành công thiên băng truy địa chân quyết. Nghe được Vân Thiên chân nhân cặn kẽ giới thiệu, Cổ Thanh Hoàng dĩ nhiên minh bạch Vân Thiên chân nhân ý tứ, quả nhiên, Vân Thiên chân nhân câu nói tiếp theo nói ra, "Thanh Hoàng, ngươi nhập môn thời gian ngắn nhất, xuống núi lịch lãm phiêu lưu không biết, cho nên vi sư quyết định chuyển thụ ngươi thiên băng truy địa chân quyết làm ngươi hộ đạo thần thông. Vi sư tư chất không đủ, vô pháp tu luyện này thiên băng truy địa, nhưng ngươi bằng tư chất của ngươi nhất định có thể." Cổ Thanh Hoàng đống nhiên ngẩng đầu, ánh mắt sáng quắc, "Đa tạ sư phụ." "Ha ha, nếu như có thể để cho này thiên băng truy địa tái hiện đó cũng là ta Lạc Hà Cảng là ta Thanh Vân môn chuyện may mắn, ngươi mà lại đưa lỗ thai nghe kỹ." Cổ Thanh Hoàng cũng không nói nhiều, vội vã đưa lỗ thai qua đi, đem thiên băng truy địa chân quyết pháp quyết cùng tu hành yếu tố mỗi chữ mỗi câu nhớ kỹ. Chỉ bất quá nghe xong một lần, Cổ Thanh Hoàng liền sẽ tất cả pháp quyết ghi nhớ, sau đó lại lần nữa thuật lại một lần. Vân Thiên đạo nhân đối với mình ái đồ trí nhớ tự nhiên yên tâm, rất nhỏ gật đầu nói ra, "Tại ngươi xuống núi du lịch trước đó, tận lực muốn đem môn này chân quyết tu luyện nhập môn. Bất quá ngươi phải nhớ kỹ, nếu như chuyện không thể làm chớ gượng ép tu luyện, để tránh khỏi tẩu hỏa nhập ma, suy giảm tới tự thân căn bản, chúng ta người tu hành, tự thân tu vi mới là căn bản, nhớ lấy nhớ lấy." Đối mặt Vân Thiên đạo nhân ân cần giáo huấn, Cổ Thanh Hoàng cũng không cảm giác phiền chán, ngược lại đem các loại lời nói đều ghi tạc trong lòng. Trong lòng hắn tự có một cân đòn, phân rõ ai đối với hắn tốt ai đối với hắn hư. Khi lấy được Thiên Băng Truy Địa Chân Quyết sau một tháng, Cổ Thanh Hoàng bái biệt Vân Thiên đạo nhân, cùng một đám sư huynh đệ nói lời từ biệt phía sau lưng khởi hành túi trực tiếp hạ lạc Hà Phong. Rời đi Thanh Vân môn sau, Cổ Thanh Hoàng phảng phất chiếm được thả ra một dạng, một tiếng ngâm nga, linh lực toàn bộ khai hỏa, người như du long, trong chớp mắt cũng đã biến ảo thành một đạo trường hồng biến mất ở trong rừng rậm. Lấy Cổ Thanh Hoàng ngọc hư tầng 4 tu vi, chỉ dùng ngắn ngủi một canh giờ, cũng đã khoảng cách Thanh Vân môn ngoài trăm dặm. Tìm một hang núi, dùng thuật pháp đơn giản quét sạch một lần sau, Cổ Thanh Hoàng liền xếp bằng ở trong sân động, đem bọc hành lý để ở một bên, xuất ra động ở bộ ngực côn lôn kính. Tại chính thức du lịch trước đó, hắn trước muốn luyện hóa pháp bảo, lấy để cao thực lực bản thân. Tâm niệm vừa động, hai cái đồ vật liền từ côn lôn kính bên trong bay ra, lượn quanh tại Cổ Thanh Hoàng quanh thân trung quanh xoay tròn. Hai cái này đồ vật một cái như là loan nguyện, toàn thân tràn đầy kim loại màu bạc quy hướng cảm xúc, tháng lưng dày trọng điêu khắc có thần bí đường văn, biên giới sắc bén như là trăng non, mơ hồ để lộ ra các kim loại vạn vật sắc bén cảm giác một cái lũ không màu vàng hình cầu, quả đấm lớn nhỏ lại hiện lên màu vàng của sáng, tản ra khí tức cổ xưa. Vẹn vẹn chỉ là bằng vào tự thân phát ra khí tức, cũng đủ để chứng minh đây là không thua gì cựu thiên thần binh truyền thừa pháp bảo. Mặt trời mặt trăng, một công một thủ. Đây chính là Nhật Nguyệt Kim Luân. Làm Cổ Thanh Hoàng chính thức bước vào Ngọc Hư tầng 4 sau, côn lôn kính bên trong liền như nhau trước đó xuất hiện công pháp một dạng, xuất hiện hai cái này pháp bảo. Như thế cùng phái côn lôn đích sắc chấn sơn chi bảo giống nhau như lúc, cũng không biết này côn lôn kính cùng hắn trong trí nhớ phái côn lôn đến tột cùng có gì sâu xa. Bọn hắn chấn sơn chi bảo thì tại sao sẽ ở côn lôn kính bên trong? Chẳng lẽ càn khôn nhất khí môn công pháp này cũng là phái côn lôn công pháp? Tuy có rất nhiều nghi hoặc, nhưng Cổ Thanh Hoàng cũng chỉ có thể tạm thời đem các loại nghi hoặc dằn xuống đáy lòng, bắt đầu dựa theo côn lôn kính chuyển tới luyện hóa pháp quyết đối với Nhật Nguyệt Kim Luân tiến hành luyện hóa. Linh lực hùng hồn không ngừng rót đến Nhật Nguyệt Kim Luân bên trong, từng lần một cọ rửa dưới không ngừng khắc lên chính mình ấn ký. Thường thường còn muốn nói một ngụm tinh huyết. Đây cũng không phải là huyết luyện chi pháp, mà là Nhật Nguyệt Kim Luân độc hữu chính là tế luyện pháp môn, có thể cho hai kiện pháp bảo này cùng hắn tâm ý tương thông, như cánh tay ép buộc. Cái trạng thái này kéo dài suốt cả đêm, Nhật Nguyệt Kim Luân mới tính luyện hóa xong tất. Sắc mặt có chút tái nhợt, Cổ Thanh Hoàng thật dài thở dài một hơi. Cũng mất đi tu luyện càn khôn nhất khí có thể tu ra vượt xa đồng cấp tu sĩ càng thêm linh lực hùng hồn, bằng không thật đúng là không thỏa mãn được hai cái này đại dạ dày vương cậu vị, hơi kém muốn đem hắn ép cô. Điều tức một hồi sau, Cổ Thanh Hoàng mở mắt, lập tức đưa mắt nhìn về phía Nhật Nguyệt Kim Luân. Lần đầu tiên đạt được pháp bảo, như thế nào không có khả năng thể nghiệm một chút đâu. Tâm niệm vừa động, cao cỡ nửa người Nguyệt Kim Luân cao tốc xoay tròn bay ra, ở trung quanh xoay tròn, lang liệt đao khí như là dầu sôi như cắt đậu hũ đem sơn động rạch ra 5-6 đạo bóng loáng cắt miệng. Đây hoàn toàn là dựa vào Nguyệt Kim Luân tự thân sắc bén, cũng không có rót linh lực kết quả. Lập tức tại Cổ Thanh Hoàng không chế giới, Nguyệt Kim Luân lặng yên không một tiếng động thấy không có vào tới mặt đất bên trong. Dừng lại mấy giây sau, đột nhiên, Nguyệt Kim Luân dưới đất bỗng nhiên xuất hiện, sắc bén nguyệt nhận tha duệ lưu quang trực tiếp chém về phía hậu tâm. Cổ Thanh Hoàng vẫn không nhúc nhích, ngay tại Nguyệt Kim Luân gần đánh trúng đồng thời, trong tay Nhật Kim Luân đột nhiên tỏa sáng, ở trung quanh hình thành tầng một thủ hộ trướng, như là liệt dương hộ thể đem Nguyệt Kim Luân ngăn lại. Thực nghiệm một phen sau, Cổ Thanh Hoàng đối với Nhật Nguyệt Kim Luân hai kiện pháp bảo này phi thường hài lòng. Mặc dù bằng hắn hiện tại tu vi khó có thể phát huy ra hai kiện pháp bảo này chân thực ý lực, vậy do mượn lấy một công một thủ, coi như là ngọc hư cao giai cũng không làm gì được hắn, mà là hai kiện pháp bảo này sử dụng cực kỳ tiện tay, hầu như chính là tâm theo niệm đi, sử dụng như cánh tay giật dây, một chút chút chắc cảm giác cũng chưa có. Chương 5, Bích Thương Vương chương 5, Bích Thương Vương trăng sáng nô lên cao, yên lặng như tờ. Tiên tĩnh nồng đậm giữa rừng núi đột nhiên vang lên một hồi hổ gầm, Đinh Hai nhức góc tiếng gầm gừ tại dãy núi ở giữa vọng lại, để cho người ta sau khi nghe được không khỏi cảm thấy một hồi sợ mất mật. Dưới ánh trăng, một đầu to lớn bạch ngạch treo con ngươi hổ từ trong núi rừng phát ra, to lớn hình thể tựa như một tòa núi nhỏ di động, đồng linh lớn nhỏ đôi mắt hiện lên một tia nhân tính hóa hoảng loạn. Mà ở đầu này đại lão hổ sau lưng, có một đạo xuyên qua hơn nửa người vết đao, mơ hồ thấy bên trong không ngừng ngoạ ngoại nội tạng. Ở nơi này con cọp phía sau, một người mặc huyền y đi tuấn lang thiếu niên lăng không hư độ, bên cạnh nguyệt kim luân cao tốc xoay tròn, phát tán sắc bén khí tức. Mắt thấy chính mình chạy không khỏi, bạch hổ gào thét một tiếng. To lớn nhục trưởng bùng về phía trước một cái, sương mù màu đen lờ, hình thành năm cái có chứa vặn mèo khuôn mặt ma cọp bồ, thét lên đùn đùn kéo đến hướng phía cổ thanh hoàn vào tới. Bất quá cái kia ma cọp bồ còn không đợi đến phụ cận đã bị tầng một vòng bảo hộ che ở ngoài thân. Cổ thanh hoàng mặt không đổi sắc, chỉ là mi rắc càng thêm lạnh lùng vài phần. Bang vào nhật kim luân bảo hộ, những này ma cọp bồ căn bản không thể bắt hắn thế nào. Vẽ đường cho hiệu chạy, tàn hại vô cớ, hôm nay không thể để ngươi sống nữa. Tay phải béo lấy ấn quyết, chỉ về phía trước, ly hỏa phần thiên. Một dải lụa mang theo ngọn lửa hừng hực trong nháy mắt đánh út về phía đầu kia bạch hổ. Giống. Thê lương hổ gầm đinh thai nhức óc, cái kia bạch hổ thân thể to lớn không ngừng lật qua lật lại, nghiền nát không biết được bao nhiêu cây cối, tựa hồ muốn tiêu diệt ngọn lửa trên người. Bất quá cái kia ngọn lửa như là ung nhọn tận xương, không chỉ có vô pháp tắt, còn không ngừng từ tổn thương miệng hướng nội phủ chui vào, chỉ chốc lát sau liền truyền ra trận trận thịt quay lưng khí. Không đến một chén trà thời gian, cái kia bạch hổ tiếng kêu càng ngày càng yếu ớt, hơi thở mong manh, cuối cùng quỳ rạp trên mặt đất cũng không nhúc nhích. Mà cái kia bị hổ yêu khống chế ma cọp bồ cũng đều nhao nhao hóa thành từng đạo như ẩn như hiện linh hồn thể. Cổ thanh hoàng mắt sáng lên, lập tức tuần thuộc xếp bằng ngồi dưới đất bên trên bắt đầu niệm tụng thái thượng động huyền linh bảo thiên tôn nói cứu khổ diệu kinh. Ngươi lúc cứu khổ thiên tôn lan tỏa khắp thập phương giới, thường lấy uy thần lực ngay tại cổ thanh hoàng nhắm mắt chuyên tâm siêu độ trước mắt vong một lúc, bên cạnh nguyên bản ảm đạm xuống mắt hổ đột nhiên bộc phát ra một cổ hung lệ, đốt cháy thân thể như là lò xo một dạng bắn lên, mở ra buồn máu miệng lớn, mang theo từng trận tanh hôi ác phong, một ngụm hướng phía cổ thanh hoàng ý thức tát tới. Người này cư nhiên giả chết. Mắt thấy tên nhân loại này ý thức gần bị chính mình cắn, hổ yêu đồng linh lớn nhỏ con ngươi hiện lên một tia khoái ý cùng nước, hắn đã dùng giả chết phương thức này trừ đi vài đám người. Lần này cũng tương tự không ngoại lệ. An tươi người tu đạo này, thực lực của nó tuyệt đối sẽ lại một lần nữa đề cao. Ngay tại hổ yêu cho rằng bụi bậm đã lắng xuống lúc, một đạo loan nguyệt bỗng nhiên từ mặt đất lao ra, mang theo lưu quang lóe lên một cái rồi biến mất. Ngay sau đó hổ yêu chợt phát hiện chính mình tựa hồ bắt đầu trời đất quay cuồng, đồng thời thấy một cái to lớn quen thuộc thân thể. Nhìn kỹ lại cái kia lại là nó hổ khu. Cái này, đây là chuyện gì xảy ra? Mang theo nồng nặc nghi hoặc cùng không cam lòng, hổ yêu ánh mắt đột nhiên đen kịt một màu. Phanh một tiếng, hổ yêu to lớn thi thể té trên mặt đất, tạo nên từng trận bụi bậm, nhưng cổ thanh hoàng tựa hồ không có chịu đến bất kỳ ảnh hưởng gì, không đội vã nhớ kỹ tinh văn. Thẳng đến cái kia năm cái ma cọp bồ thốn điệu trên người bán khí cùng tàn niệm, hóa thành tinh khiết nhất linh hồn, cổ thanh hoàng lúc này mới mở mắt, thấp giọng quát đạo, lúc này không vào luân hồi, chờ đến khi nào? Cái kia năm cái linh hồn hướng hắn bái một cái nhất thời tiêu tán ở trong thiên địa. Liếc mắt một cái té ở bên cạnh hổ yêu, cổ thanh hoàng hừ nhẹ một tiếng, thật sự cho rằng hắn không nhìn ra ngươi là đang giả chết sao? Nếu không phải là lo lắng này hổ yêu tức nước vỡ bờ, thôn vệ ma cọp bồ, cá chết lưới rách, hắn mới lười nhác diễn tuần vui này đâu. Đều là phụ cận bách tính, chết thảm tại miệng hổ phía dưới không nói, cũng không thể đến cuối cùng liền luân hồi đều vào không được. A đem nhật nguyệt kim luân thu vào trong cơ thể sau, cổ thanh hoàng không chút khách khí đem con hổ này yêu rút gân luận ra, cắt lấy một khối béo gầy xen nhau thịt hổ tỉ mỉ khảo chế, còn dư lại toàn bộ nhét vào đến côn lôn kính bên trong. Đây là cổ thanh hoàng lại một lần nữa phát hiện côn lôn kính tác dụng, hoàn toàn có thể làm một vị không gian chữ vật sử dụng. Cổ thanh hoàng một bên nướng thịt, một bên tâm tư chạy xe không. Từ dưới núi đến bây giờ đã qua thời gian 2 năm, lúc đó hắn rời đi thanh vân môn một đường hướng đông, ước chừng lấy đã đi ra 3-4 vạn cây số. Trong lúc này một mực lấy thanh vân môn đệ tử thân phận một đường giết ác quỷ, chém yêu tà. Con đường đi tới này, hắn trải qua phồn đa, gặp qua phồn hoa thịnh thế, cũng đã gặp người chết đói nghìn dặm, gặp được chính phái đệ tử làm nhiều việc ác, cũng có người quỷ thủ đồ sinh tử gắn bó. Mặc dù chỉ có ngắn ngủi 2 năm, nhưng 2 năm này trải qua lại cực lớn phong phú kiến thức của hắn cùng trải qua. Đồng thời, 2 năm thời gian để cho hắn thái cực huyền thanh đạo đạt tới ngọc hư tầng 5 đỉnh phong, chỉ cần biết tầng tiếp theo công pháp lập tức là có thể bước vào ngọc hư tầng 6. Còn như càn khôn nhất khí, bởi vì công pháp hoàn chỉnh, hơn nữa thường ngày lợi dụng nhật nguyệt tinh tiến đi tu luyện, tiến độ tiến triển cực nhanh, đã phản siêu thái cực huyền thanh đạo đạt tới tầng 6, khoảng cách tầng 7 cũng chỉ kém lâm môn một ước. Xem ra vẫn là phải tìm cái thời gian vấn sư phó muốn một chút tầng thứ 6 công pháp. Cổ thanh hoàng một bên lôi xé thịt quay một bên lẩm bẩm. Ăn xong thịt quay sau, cổ thanh hoàng liền ngồi xếp bằng, chuẩn bị mượn lấy ánh trăng bắt đầu tu luyện. Bất quá mới vừa tu luyện trong chốc lát, nguyên bản trăng sáng nô lên cao, ngàn dặm không mây thiên không đống nhiên trở nên đông trầm, vừa dày vừa nặng mây đen dưới kèm theo sấm chớp rền vang, mơ hồ lấp lóe hồng quang làm cho mang đến lao một cái khó có thể dùng lời diễn tả được nặng nề cảm giác. Cổ thanh hoàng ngẩng đầu nhìn thiên không nhíu mày, này sao lại thế này? Yêu ma xuất thế, vẫn có cái gì thần khí xuất thế? Cùng lúc đó, tại nhân gian giới cùng yêu giới tiếp miệng chỗ, một cái cầm trong tay trường thương, đầu đội kim quan, người khoác kim giáp, vẻ mặt uy nghi nữ nhân đứng ở nơi đó, quật cường khuôn mặt như bất khuất ngông nên sừng sững không ngã. Nữ tử đối mặt cũng là 3 cái trang phục khải giáp nam nhân, trong đó một nam tử trầm giọng hô, linh tôn có lệnh, lấy Bích Thương Vương tốc độ cùng bọn ta hồi cung. Được xưng Bích Thương Vương nữ vương vẻ mặt kiên nạo, bản vương không hồi. Tiên giới chỉ hôn, linh tôn đã đáp ứng, chuyện liên quan đến tiên linh 2 giới, vương gia đừng có khư khư cố chấp. Tên còn lại chắp tay nói, mời vương gia lấy đại cục làm trọng. Chê cười, ta đường đường linh giới bích thương vương há có thể gả cho loại kia hoa tâm người ngu ngốc, chư phi tướng quân, hôm nay này hồn ta trốn định rồi. Nói, bích thương vương trên người linh lực bắt đầu khởi động, hung hãn mênh mông linh lực hung ác hướng phía đối phương ép tới. Cho dù đối phương là ở linh giới chiến trường sát phạt hiển hách bích thương vương, ba người kia cũng không thể không kiên trì xuất thủ bắt, đây chính là linh tôn dưới tử mệnh lệnh. Thật xin lỗi, vương gia. Bích thương vương rêu cợt một tiếng, dám đối với bản vương xuất thủ, có đảm sắc. Trận mũi thương vung, lập tức hướng phía hai người công tới. Một hồi đại chiến kinh thiên động địa bạo phát, bàng bạc linh lực lẫn nhau đấu đá, đủ loại thuật pháp đối oanh trong nháy mắt đem trong vòng ngàn dặm đè ép thành một đám bụi trần. Cho dù lấy một địch ba, này bích thương vương như trước chiếm thượng phong. Này trung bi không phải sinh tử quyết đấu, bốn người toàn bộ đều lưu lại chỗ trống. Vương gia, đi, linh tôn lập tức phải đến. Một người trong đó hấp y di tiểu tướng bước âm thành tuyến, nhìn bích thương vương mắt sáng lên, đạt đến một trình độ nào đó, thật không hổ là nàng mang ra ngoài binh. Mặc dù nghĩ như vậy, nhưng động tác trên tay càng hung hiểm hơn vài phần. Cái kia hấp y di tiểu tướng cũng xứng vô cùng hợp lui về phía sau ra mấy bước, phảng phất bị đánh lui. Bốn người ngươi tới ta đi, đánh cuối bụi. Theo thời gian đưa đẩy, bích thương vương trong lòng càng phát ra lo lắng. Ba người này rõ ràng chỉ là đi ra kéo dài thời gian, đợi đến linh tôn phủ xuống, đến lúc đó nàng cho dù có ngàn vạn bản lĩnh cũng chỉ có thể ngoan ngoãn thúc thủ chịu chói. Nghĩ đến đây, bích thương vương nghiến, dứt khoát quyết nhiên làm nổ trong cơ thể linh lực, trong nháy mắt ba đạo khủng bố như là sóng triều một dạng trong nháy mắt cuộn sạch toàn trường. Bàng bạc linh lực ngưng tụ ra một đầu to lớn hỏa diễm vượng hoàng. Thương thương, hỏa diễm vượng hoàng kêu lên một tiếng, hai cánh chấn động, sẽ đối với mặt ba người đẩy ra sau, một đầu đâm vào hư không, hỏa diễm tứ tán bảy ra, cực nhiệt độ cao liền không gian đều bị cháy trở nên vặn mèo. Giang giác một tiếng, như là thủy tinh giống như giòn vang ở trên hư không vang lên, cái kia vượng hoàng đụng địa phương lại xuất hiện một cái một người chiều rộng khe hở. Ba người sắc mặt cuồng nhiên đại biến, vương ra, không thể. Hắc, muốn bắt ta, tiếp sau a. Lao mép một cái vết máu, bích thương vương về phía trước tìm đòi, một đầu đâm vào trong khe. Đợi đến ba người vội vàng đội tiến lên lúc, cái kia khe hở đã lặng yên khép kín. Ba người huyền phù tại không trung, sắc mặt âm tình bất định. Chư phi tướng quân, hiện tại nên làm cái gì bây giờ? Chư phi tướng quân tức giận nói, ngươi hỏi ta, ta hỏi ai? Vừa nghĩ tới một hồi muốn đi thấy linh tôn, chư phi tướng quân chỉ cảm thấy chính mình một hồi tê cả da đầu, đang nhìn bên cạnh hai người một bộ lấy ngựa mình đầu là chiêm răng dấp, liền nhịn không được thầm mắng vài tiếng. Mẹ nó, chuyện tốt luôn là không đến lượt, loại này chuyện hư hỏng làm sao luôn cầm lao tử đến đỉnh nổi. Trầm mặc mấy giây sau, chư bay than nhẹ một tiếng, coi là chúng ta đi trước báo cáo linh tôn, sau đó sẽ tra xét một chút vương gia đến tuột cùng đi đâu nhất giới. Có thể ngàn vạn lần chớ là ma giới a, vương gia. Chương 6, Miểu Châu Tam Quỷ, sát nhân đoạt bảo. Chương 6, Miểu Châu Tam Quỷ, sát nhân đoạt bảo nhân gian giới. Mưa rền gió dữ, sấm chớp rền vang, một đạo hỏa quang từ trên trời giáng xuống, mang theo thật dài đuôi cánh như là lưu tinh vẫn lạc giống như một kia ý thức hướng xuống đất đập xuống. Dường như khoảng cách ta không xa, đi xem, nói không chừng là cái gì bảo vật hàng thế, trong tiểu thuyết không đều là như thế biết sao. Cổ Thanh Hoàng nói thầm một tiếng, thô sơ giản lược đoán chừng một chút phương vị, lập tức cưỡi nguyệt kim luân hướng phía ánh lửa phủ xuống phương hướng bay đi. Ngoại trừ Cổ Thanh Hoàng, tự nhiên cũng có những người khác sẽ có ý tưởng giống nhau, từng cái tranh chức chỉ sau hướng phía ánh lửa hạ xuống địa phương bay đi. Hay bởi vì Cổ Thanh Hoàng khoảng cách tương đối gần, cho nên hắn là người thứ nhất đến. Ở một cái không sai biệt lắm đường kính trăm mét hố to trung tâm, một người giống là chim một dạng động vật toàn thân nám đen nằm ở đại trung trung tâm, nửa ngày không thể động đậy. Chỉ có cái kia đầy trùy hế lúc mở lúc đóng, chứng minh nó còn có khí mà. Bích Thương Vương Thẩm Ly nằm ở trong hố lớn, trong lòng ai thán một tiếng, khinh thường, không nghĩ tới mạnh mẽ mở ra nhân linh hai giới thông đạo thế mà lại trả giá giá lớn như vậy. Hiện tại trong cơ thể nàng linh lực mất hết, trong cơ thể linh mạch cũng tổn thương hơn phân nửa, sợ là phải hao phí thời gian rất lâu mới có thể chữa trị. Bất quá nàng không vận dụng được bất luận cái gì pháp lực, giờ này khắc này không thể nghi ngờ là nàng thời điểm yếu đất nhất. Chỉ mong không có ai chú ý tới nơi đây. Nỉ non một tiếng, Bích Thương Vương Thẩm Ly trung quy không thể đền bù thân thể bản năng, hôn loạn hôn mê bất tỉnh. Bất quá tại ngất đi trước đó, nàng phảng phất thấy loáng thoáng thấy được một đạo nhân ảnh. Cổ Thanh Hoàng một bên không chế được Nhật Kim Luân, Nguyệt Kim Luân giấu ở chỗ tối, xác nhận chính mình an toàn không lừa bịp sau lúc này mới tiến lên thấy rõ ràng trong hố lớn đồ vật. Chau mày, chọc chọc cái kia vẫn không nhúc nhích nhìn như giống như gà rừng động vật. Đây là gà. Cũng không trách Cổ Thanh Hoàng trí nhớ tội, không có biện pháp, Hổ Lạc Bình Dương bị chó khinh, rút Mao Phượng Hoàng không bằng gà, hắn thật không có biện pháp đem trước mắt này một đống cháy đen vật cùng cái kia thần thú Phượng Hoàng liên hệ với nhau. Nhìn thấy đối phương quả thực không có gì phản ứng, Cổ Thanh Hoàng lúc này mới lớn mật tự tay đem con gà này từ trong hầm lôi ra ngoài. Hắc, trước đường động đồ chơi này có phải thật vậy hay không gà, liền chỉ bằng vào nó từ trên trời giáng xuống đến bây giờ còn không chết cũng đủ để chứng minh đây không phải là một đầu thông thường gà. Nói không chừng là có chứa cái gì hồng hoang dị chủng hoặc là thượng cổ thần thú các loại huyết mạch. Mặc kệ là cái nào, vậy hắn xem như nhặt được bảo. Nói không chừng còn có thể đặt ở bên người làm một cái linh sủng, chứ tiểu phàm tam nhãn linh hầu hắn chính là thấy thèm đã lâu, đáng tiếc trung quy với hắn hữu duyên vô phận. Mang theo ý nghĩ như vậy, Cổ Thanh Hoàng dùng từ côn lôn kính bên trong xuất ra một tấm vải đem con gà này bọc lại chuẩn bị mang đi rời đi. Đúng lúc này, ba đạo tia máu từ trong rừng rậm phát ra, từ ba cái góc độ như thiểm điện đâm thẳng Cổ Thanh Hoàng hậu tâm, góc độ xảo quyệt, hiển nhiên là thẳng đến tính mạng của hắn. Cổ Thanh Hoàng ánh mắt lạnh lẽo, bàn tay trái Nhật Kim Luân Tích lưu lưu xoay tròn, triển khai lồng bảo hộ trong nháy mắt đem tia máu văng ra. Cổ Thanh Hoàng lúc này mới chú ý tới cái kia ba đạo tia máu bất ngờ chính là ba thanh tạo hình quỷ dị, hầu như giống nhau như lúc lăng thứ pháp bảo, nhìn một cái mơ hồ có gào khóc thảm thiết thanh âm trong đầu kêu gào. "Tiểu tử, đem bảo vật lưu lại." Một hồi tiếng cười bỗng nhiên vang lên, từ trong rừng rậm đi ra ba đạo nhân ảnh. Cái kia ba đạo nhân ảnh ôm yêu cùng lưng, gầy như quét ủi, dáng dấp càng giống như là trong một cái mô hình mặt khắc ra, quả thực giống nhau như lúc. Mà cái kia ba đạo lăng thứ pháp bảo tại ba người sau khi xuất hiện thay đổi trôi nổi ở bên cạnh họ. Cổ Thanh Hoàng đầu tiên là sửng sốt, trong lòng lại có một loại viên mãn cảm giác, này mới đúng mà, sát nhân đoạt bảo đây mới là tu tiên giới thái độ bình thường sao? Hắn này du lịch 2 năm vậy mà lại không một lần gặp gỡ chuyện giết người đoạt bảo, con đường đi tới này luôn cảm giác thiếu khuyết chút gì. Bất quá cẩn thận nhìn một chút ba người tướng mạo, Cổ Thanh Hoàng híp mắt một cái, lạnh lùng nói, các ngươi làm Miểu Châu Tam Quỷ. Ở giữa nhất người kia rắc hàn khàn phá la cú họng, nói ra, nếu biết ba người chúng ta, vậy ta khuyên ngươi vẫn là thức thời một chút, đem vừa rồi lấy được bảo vật giao ra đây, cho thêm các gia gia hiến tế gia tinh huyết, còn có thể ít bị đau khổ một chút. Miểu Châu Tam Quỷ, tại tu tiên giới coi như là tội ác chồng chất, có chút danh tiếng. Ba người tu luyện tà thuật yêu thích ăn trẻ sơ sinh, lão đại thích tâm, lão nhị thích gan, lão tam thích thận. Cũng không phải không có chính đạo đệ tử đi ra hàng yêu phục ma, chỉ bất quá này Miểu Châu Tam Quỷ hành tung du ly bất định, xưa nay không ở một cái nhiều chỗ đợi. Hơn nữa rất có nguyên tắc, tuyệt đối không đúng đại phái đệ tử xuất thủ, cho dù là tu vi thấp hơn bọn hắn tu tiên thái điều. Hơn nữa ba người là tam bảo thai, lẫn nhau ở giữa tâm ý tương thông, coi như ba người cũng chỉ là ngọc hư tầng 5 tu vi, nhưng liên hợp lại coi như là ngọc hư cao dài cũng cảm thấy có chút vướng tay chân. Như vậy tới nay, ngược lại để lấy Miểu Châu Tam Quỷ thư thư phục phục sống đến hiện tại. Hắc. Cổ Thanh Hoàng cười lạnh một tiếng, ta còn không có đi tìm các ngươi ngược lại là đưa mình tới cửa. Ba người nghe xong, lẫn nhau nhìn đối phương liếc mắt, đều là tận cười ha hả, ngậm mang trào phúng cùng châm biếm tự nhiên không cần nói cũng biết. Đại ca, này lông đều chưa mọc đủ tiểu ba nhi cư nhiên học người khác hành hiệp trưởng nghĩa, hàng yêu trừ ma. Tiểu ba nhi, lão tử đi ra ngang dọc thời điểm ngươi còn không biết ở nơi nào kéo ta đâu. Đại ca, nhị ca, không nói nhiều thừa thải, tiểu ba nhi này thận ta trước dự định, mặc dù lớn tuổi chút, nhưng nguyên dương không mất, coi như là một đạo tốt nhất thuốc bổ. Lão tam, ngươi ngược lại là hầu gấp gáp. Ba người tự nói, hiển nhiên không có đem Cổ Thanh Hoàng để vào mắt, dù sao tuổi tác của hắn liền phóng ở chỗ này, mười mấy tuổi em bé có thể có rất cao tu vi. Cổ Thanh Hoàng sắc mặt không thay đổi, chỉ là dùng cặp mắt hờ hững nhìn ba người như là đang nhìn ba cái người chết. Miểu Châu Tam Quỷ bên trong lão đại nhíu mày một cái, đột nhiên cảm giác được trước mắt đứa bé này chấn định có chút không thích hợp, chẳng lẽ là có cái gì đại bối cảnh? Ngươi là cái nào môn đệ tử? Cổ Thanh Hoàng, Thanh Vân Môn. Thanh Vân Môn. Miểu Châu Tam Quỷ trong lúc nhất thời ánh mắt kinh nghi bất định, mặt lộ vẻ lưỡng lự. Thanh Vân Môn nhưng là nhất lưu môn phái, mặc dù mấy trăm năm qua dần dần suy thoái, nhưng chung quy lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa. Hơn nữa cũng có vi bọn hắn không đúng đại phái đệ tử động thủ nguyên tắc. Nhưng vừa nhìn thấy đối phương ôm ở trong ngực bảo vật, Miểu Châu Tam Quỷ bên trong lão đại trong ánh mắt hiện lên một luồng tham lam. Chầm mặc 2 giây, lão đại đột nhiên xuất thủ, bên người lăng thứ pháp bảo chợt đánh út về phía Cổ Thanh Hoàng, đồng thời quát to, còn nhỏ tuổi cũng dám giả mạo Thanh Vân đệ tử, ngươi đã có lý do đáng chết. Cái khác hai huynh đệ cũng tại cùng một thời gian xuất thủ. Ba người tâm ý tương thông, lẫn nhau ở giữa phối hợp ăn ý, coi như không có cái gì động tác cũng đều có thể biết đối phương ý nghĩ. Cho nên tại lão đại xuất thủ đồng thời, cái khác hai quỷ cũng hung hãn động thủ. Cuối cùng là bảo vật động lòng người, ba người đã hạ quyết tâm giết người diệt khẩu, cướp đoạt bảo vật. Ngược lại đối phương có cái gì không Thanh Vân Môn tiêu chí, ai biết có phải thật vậy hay không Thanh Vân Môn đệ tử. Hơn nữa coi như là ở nơi này rừng núi hoang vắng ở ngoài, ai có thể biết là bọn hắn Miểu Châu Tam Quỷ làm. Quan trọng nhất là nếu như có thể đạt được bảo vật, nói không chừng bọn hắn ba huynh đệ tu vi có thể nâng cao một bước, đến lúc đó coi như là Thanh Vân Môn có thể nhịn bọn hắn như thế nào. Ba người pháp bảo một trước hai sau lần lượt hướng phía Cổ Thanh Hoàng đánh tới. Cổ Thanh Hoàng tu vi toàn bộ khai hỏa, ngọc hư tầng 6 khí thế không giữ lại chút nào phát tiết ra ngoài, Nhật Nguyệt Kim Luân cùng ba cái lăng thứ pháp bảo lẫn nhau ở giữa bắt đầu lẫn nhau tranh đấu. Ngọc hư tầng 6. Miểu Châu Tam Quỷ lão đại đầu tiên là sửng sốt một chút, chợt lập tức hét lớn một tiếng, nhị đệ, tam đệ. Ba người cước bộ biến hóa, tràn trọc xê dịch ở giữa liền hợp thành một cái giản dị tam tài trận. Đối phương Thanh Vân Môn đệ tử không hề nghi ngờ, nhưng bây giờ có thể làm chính là bằng nhanh nhất tốc độ giết người diệt khẩu. Có chút ý tứ. Cổ Thanh Hoàng khép cười một tiếng, lập tức hai tay kết ấn, toàn thân linh lực bắt đầu khởi động, hướng thiên một ngón tay, trong nháy mắt, thiên không mây đen rậm rạp, vô số hoa tuyết dáng tinh thể từ phía trên bay xuống. Rơi. Cái kia Miểu Châu Tam Quỷ ngẩng đầu nhìn trời, trừng mắt con ngươi to tựa hồ nhìn thấy gì chuyện bất khả tư nghị, bên trong ẩn chứa sợ hãi và hối hận. 5-6 phút sau, Cổ Thanh Hoàng ôm con gà kia, dẫm lên Nguyệt Kim Luân rời đi nơi đây. Không đến nửa chén trà nhỏ thời gian, có những tu sĩ khác nhận thấy được động tĩnh của nơi này, dẫm lên nhiều loại pháp bảo lần lượt chạy tới, bất quá chạy tới nơi này chỉ là đều bị trước mắt cảnh rung động tột đỉnh. Phạm vi 100 mét đều là tận biến thành băng tuyết thế giới, vô số bén nhọn băng lăng phóng lên cao, lạnh thấu xương bức người. Ta thiên, đây tột cùng là vị ấy đại thần thông giả pháp thuật, sẽ không phải là có thanh hư cao nhân ra tay đi? Rất có thể. Mau đến xem, cái này có phải hay không cái kia Miểu Châu Tam Quỷ? Nghe nói như thế, tới được tu sĩ nhao nhao tụ tập đến ở giữa lớn nhất băng lăng phụ cận. Cái kia bóng ánh trong suốt băng lăng bên trong, Miểu Châu Tam Quỷ dáng dấp rất sống động, thậm chí còn có thể thấy ánh mắt kia lưu lại sợ hãi. Thật đúng là, phi, này ba cái lao quỷ hôm nay cuối cùng là đến tội, đây cũng tính là cho chúng ta tu tiên giới ngoại trừ một cái mối họa lớn. Cầu vật, bị chết tốt. Cũng không phải bởi vì kích động vẫn là cho hả giận, một người trong đó tu sĩ một đao chém vào băng lăng bên trên. Trong nháy mắt, vô số đạo mạng nện dáng khe hở từ đao phong chỗ bắt đầu dập dạp chẳng chỉ hướng bốn phía lan tràn. Cái này, bắt được nam tử trong nháy mắt há hốc mồm, nhìn chung quanh một chút, những người khác nhao nhao lui về phía sau, như thị xà hạt, cực kỳ hiện thực. Ai biết này Miểu Châu Tam Quỷ có chết hay không, vạn nhất không chết, đến lúc đó chớ có chọc trên lửa thân. Đúng lúc này, cái kia băng lăng bỗng nhiên nổ lên, tán làm một chỗ băng tinh. Đồng dạng tán làm bụi băng còn có cái kia Miểu Châu Tam Quỷ. Gió thổi qua, cái kia băng tinh bay lên đầy trời, đánh vào người chung quanh trên người hóa thành từng cái giọt nước. Trong lúc nhất thời, toàn trường không một người lên tiếng. Tấu chương nói, giống như tiên kiếm, Chu Tiên loại này lao điện ảnh và truyền hình cam chịu nhân vật chính biết kịch tình, gần 2 năm qua tiên hiệp kịch coi là làm không biết, tăng một chút lo lắng cùng hãy nhìn tốc độ, có chút điện ảnh và truyền hình ta cũng là một bên xem một bên biết. Chương 7, trận đạo sơ giải chương 7, trận đạo sơ giải Hưng Phong Thành. Này Hưng Phong Thành mặc dù không tính là một tòa thành lớn, nhưng ở cái này phương viên trăm dặm cũng rất có danh khí, trên đường phố rộng rãi đủ loại tiểu thương cao giọng hét to, trên đường phố cũng là người đến người đi, một bộ bình tĩnh tường hòa rằng rớp. Thật ứng câu kia nhân gian yên hòa khí, nhất là phụ lòng người. Hưng Phong Thành đệ nhất quán rượu Vĩnh Xương lâu phòng chữ thiên phòng, Cổ Thanh Hoàng xếp bằng ở trên giường, trên tay không ngừng liếc nhìn một quyển vàng ố thư tịch. Thư tịch trang tên sách có trận pháp sơ giải bốn chữ dạng. Cổ Thanh Hoàng tinh tế ngâm nghĩa cái này trận pháp sơ giải, trong lòng nhịn không được cảm khái, này Miểu Châu Tam Quỷ vẫn còn có như vậy số phận. Này trận pháp sơ giải không tính là cái gì cao thâm trận pháp tri thức, nhưng thắng ở thông tục dễ hiểu, tuần hoàn tiến dần, chính là trận pháp nhập môn khải mông thư. Ngoại trừ châm pháp tri thức ở ngoài, phía trên cũng ghi lại 10 cái có chút thực dụng cỡ nhỏ trận pháp, tỉ như tiểu tụ linh trận, tiểu ngũ hành trận, mê tung trận, ẩn nặc trận các loại. Trước đó Miểu Châu Tam Quỷ sử dụng tam tài trận chính là một người trong đó, phối hợp lẫn nhau dưới có thể làm cho người bố trận chiến lực trồng lên, tựa như một người, đối với Miểu Châu Tam Quỷ mà nói là bất quá thích hợp nhất trận pháp. Chỉ bất quá đám bọn hắn còn không có phát huy ra trận pháp này uy lực chân chính liền trực tiếp bị Cổ Thanh Hoàng diệt sát. Lại nói tiếp, Thanh Vân Môn cũng có trận pháp truyền thừa, trong đó phổ biến nhất vì truyền lưu chính là Chu Tiên kiếm trận, trừ cái đó ra, còn có luyện đan cùng rèn khí. Đại trúc phong đại hoàng đan, tiểu trúc phong quy thần tán, cùng với mỗi cái ngọc hư đệ tử cũng lớn khái hiểu rõ luyện chế pháp bảo pháp quyết. Chỉ bất quá này tu chân tam tuyệt tại Thanh Vân Môn cũng không được coi trọng, trên cơ bản đều là phụ trợ kiếm đạo tu luyện. Không có biện pháp, ai bảo lúc đó Thanh Diệp tổ sư một kiếm đãng quần ma uy danh thật sự là ảnh hưởng quá lớn, cũng làm cho Thanh Vân Môn hậu nhân tranh nhau bắt trước, một lòng nghĩ muốn bằng vào lợi kiếm trong tay lại chế Thanh Vân huy hoàng. Cảm khái một tiếng sau, Cổ Thanh Hoàng liền đem lực chú ý lần nữa đặt ở trận đạo sơ giải bên trên. Nói là trận đạo sơ giải, nhưng trận pháp nhất đạo vốn là tối nghĩa khó hiểu, thần bí khó tìm. Cho dù là sơ giải, không có nghị lực cùng nội tính người cũng chung quy khó có thể nhập môn. Miểu Châu Tam Quỷ bắt được quyển sách nhỏ này không biết được bao nhiêu tuế nguyện, lúc này mới suy nghĩ ra một bộ cơ bản nhất tam tài trận pháp, có thể thấy được trận pháp nhất đạo gian nan. Bất quá Cổ Thanh Hoàng lại nhìn cực kỳ đầu nhập, thường thường vận dụng linh lực dùng ngón tay vẽ dưới mấy đạo huyền diệu phù văn, ngay cả bên cạnh cái kia lông vũ diễm lệ tiểu điểu tựa hồ đông lúc nhích cũng chưa có chú ý tới. Nơi này là nơi nào? Giật giật móng vuốt, chấn động cánh, đi qua mấy giây mê man sau, Thẩm Ly bỗng nhiên mở to hai mắt, trước tiên kiểm tra thương thế trong cơ thể, vẫn là giống như trước đó không xong. Trong cơ thể nửa điểm linh lực không còn, thân thể cũng bị thương hơn phân nửa, muốn khôi phục sợ là phải hao phí không ít công phu. Hắn là ai? Nhận rõ chính mình hiện muốn Thẩm Ly rốt cục đưa mắt đặt ở một bên Cổ Thanh Hoàng trên người. Lại là nhân giới tu sĩ, bất quá tu vi này cũng quá yếu một chút mà. Thẩm Ly dùng rằng từ trên bàn đứng lên, kết quả một cái lảo đảo không có đứng vững trực tiếp từ trên bàn ba kỷ một tiếng ngã xuống mặt đất. Đột nhiên âm thanh cũng đánh thức Cổ Thanh Hoàng. Cổ Thanh Hoàng để sách xuống, lập tức đi tới Thẩm Ly trước mặt, dẫn theo móng đuốt trực tiếp xách lên, tinh tế ngắm nghĩa cái này hư hư thực thực có thần thú huyết mạch tiểu điểu. Sau khi đi tới nơi này, Cổ Thanh Hoàng cũng đã dùng tịnh thân thuật đem này cổ quái tiểu điểu trên người vết bẩn rõ ràng sạch sẽ. Dựa đi bụi bặm sau đó, hắn mới phát hiện một đầu bị hắn coi như gà rừng tiểu điểu lại có một thân hoa lệ xích vũ, mặc dù ảm đạm rồi không ít, nhưng là có chút bất phàm. Điều này cũng làm cho hắn càng thêm tin chắc cái này chim lai lịch bất phàm. Thẩm Ly giận dữ, làm càn, ta đường đường linh giới bích thương vương, há là ngươi bực này nhân giới tu sĩ có khả năng khi dễ? Chỉ bất quá Cổ Thanh Hoàng cũng không hiểu chim hót, hắn nghe được toàn bộ đều là tương tự với thu thu thanh âm. Một phen giấy rùa không có kết quả sau, Thẩm Ly lúc này mới hậu chi hậu giác, nàng hiện tại trong cơ thể linh lực không còn, vô pháp hóa hình không nói, ngay cả bức âm thành tuyến loại này cơ bản nhất thuật pháp cũng không có cách nào thi triển ra. Làm sao bây giờ, thật chẳng lẽ muốn ở nơi này nhân giới tu sĩ trong tay chịu đủ khi dễ phải không? Đúng lúc này, Cổ Thanh Hoàng nhìn chằm chằm Thẩm Ly đôi mắt nói ra, chịu thương nặng như vậy còn có thể sống bật này loạn, nói rõ ngươi cân cước bất phàm, có thể nghe hiểu hay không lời nói của ta? Nếu như có thể nghe hiểu lời nói liền gật đầu. Thẩm Ly sửng sốt, liền cùng con gà con ăn gạo giống nhau liên tục gật đầu. Như thế có linh tính, Cổ Thanh Hoàng mi giác vẩy một cái, đem con này tiểu điểu đặt lên bàn, đã ngươi có thể nghe hiểu lời của ta vậy thì dễ làm rồi, ta gọi Cổ Thanh Hoàng, là ở chung quanh đây trên núi nhặt được ngươi. Thẩm Ly gật đầu, lại nói tiếp nàng thật đúng là phải cảm tạ tên nhân loại này, vạn nhất một cái vận khí không tốt, nàng cái này linh giới bích thương vương bị tùy tiện một cái giã thu ăn tươi, cái kia nàng có thể trở thành toàn bộ lục giới lớn nhất cho cười. Đã như vậy, cái kia nàng liền hào phóng tha thứ tên nhân loại này mới vừa vô lý hành vi. Giơ giơ cánh, đại biểu cho Thẩm Ly nàng tha thứ tên nhân loại này tu sĩ. Cổ Thanh Hoàng thấy này, nhân cách hóa động tác nhịn không được khép cười một tiếng, lập tức muốn tự tay đi sờ sờ tay mơ này trên người chân mềm lông vũ, nhưng là lại bị Thẩm Ly né tránh, thậm chí có chút buồn bực nghĩ muốn mổ một chút Cổ Thanh Hoàng tay lưng, thu thu. Làm càn, ai cho ngươi gan chó dám sờ bản vương? Thấy tay mơ này một bộ không vui dáng dấp, Cổ Thanh Hoàng cũng không có mạnh mẽ xuất thủ, mà là đôi mắt lóe lên, khóe môi nết lên vui vẻ, đối với đã ngươi như thế có linh tính, vậy cũng chắc có một tên. Suy tư mấy giây sau, Cổ Thanh Hoàng vừa cười vừa nói, nghe ngươi mới vừa tiếng kêu, cứ gọi ngươi Thu Thu à. Thu Thu. Thẩm Ly có chút tức giận, này nhân loại tu sĩ làm sao như thế không biết cấp bậc lễ nghĩa, nàng có tên tuổi, gọi Thẩm Ly. Hơn nữa Thu Thu loại này phá tên, cùng với nàng nuôi cái kia nói nhảm bẻ suy suy không sai biệt lắm, đây là đem nàng coi như sủng vật đến nuôi. Nhưng bây giờ ăn nhờ ở đậu, những này chó má nói nhảm quyền đương gió thoảng bên hai, một lô thai vào một lô thai ra. Trêu bừa một hồi Thu Thu, thấy đối phương khí dập chân, Cổ Thanh Hoàng lúc này mới ngừng tay, sau đó gọi trong điếm tiểu nhị bưng tới hảo tiểu thức ăn ngon. Chưa tới Thanh Hư trước đó, hắn còn vô pháp thích lốc. Cũng không lâu lắm, điếm tiểu nhị liền bưng lên vài phần chiêu bài đồ ăn, khách quan, ngài từ từ dùng, có gì cần cứ gọi. Đợi đến điếm tiểu nhị đi rồi, đông nhiên ngửi được cái kia mùi thơm của thức ăn, Thẩm Ly cái bụng không tự chủ kêu rột rột một tiếng, ở nơi này trong căn phòng ăn tĩnh cực kỳ rõ ràng. Đáng chết, nhất định là ta hiện tại linh lực mất hết, thụ thương nghiêm trọng, thân thể bản năng nghĩ muốn hấp thu năng lượng. Tự cảm thấy mình mất tích vài phần mặt mũi, Thẩm Ly nhịn không được vì mình bù đạo. Đến, ăn hết mình. Cổ Thanh Hoàng đem một khối hồng thịt nướng đặt ở trong chén nhỏ. Thẩm Ly vốn định dáng chống đỡ một hồi, nhưng thân thể bản năng cuối cùng vẫn chống cự không được cái kia ăn thịt mê hoặc, bình bình khiêu khiêu nhảy đến trên bàn, bắt đầu túi lẩu mổ. Vừa ăn một bên trong lòng nhịn không được oán thầm, liền cái này còn chiêu bài đồ ăn, mùi vị quá miễn cưỡng có thể được thông qua. Mặc dù không ngừng bắt bẻ, nhưng vẫn cũ lấy cực nhanh tốc độ đem trước mặt hồng thịt nướng ăn không còn một mảnh. Cổ Thanh Hoàng thấy vậy lại cho nó gấp mấy cái khác đồ ăn, bất quá tay mơ này chỉ đối với loại thịt cảm thấy hứng thú, đối với hắn thức ăn chay nhìn cũng không nhìn lên mắt, còn rất chọn. Sau khi ăn cơm xong, Thẩm Ly chống tròn vo cái bụng nằm lên bàn, bắt đầu chữa trị trong cơ thể linh mạch. Nàng bản thân liền là Hỏa Phượng Hoàng, trời sinh là có thể niết bàn trọng sinh, dù là không chủ động chữa trị, thân thể cũng sẽ tự động khôi phục, bất quá chỉ là thời gian tốc độ vấn đề mà thôi. Đối với Thu Thu mờ ám, Cổ Thanh Hoàng cũng không có qua nhiều để ý tới, để cho điếm tiểu nhị bỏ chạy ăn cơm thừa rượu cả sau, hắn liền tiếp tục quan sát trận đạo sơ giải. Trước đó chỉ coi là nóng lòng không đợi được, để tránh khỏi gặp phải trận pháp sẽ không phá trận, nhưng bây giờ hắn chỉ cảm thấy trận đạo mênh mông bao la bát ngát, bát đại tinh thông. Trong lúc nhất thời, cả gian phòng tựa hồ cũng yên tĩnh lại. Chương 8, Nhật Tinh Nguyệt Hoa chương 8, Nhật Tinh Nguyệt Hoa ân. Linh khí đang không ngừng hội tụ. Đang chìm ngâm chữa trị thân thể Thẩm Ly bỗng nhiên cảm giác được bên ngoài hiện ra một cổ linh khí nồng nặng, mặc dù không bằng nàng thời kỳ toàn thịnh một lần thổ nạp mang tới 11000, nhưng gần trong gang tấc nàng như trước có thể rõ ràng cảm giác đến linh lực đang không ngừng hội tụ tại bên cạnh nàng. Vội vã mở mắt, lại phát hiện Cổ Thanh Hoàng cả khuôn mặt sắc mặt vui mừng nhìn dưới chân trận pháp. Vốn là chỉ là tay ngứa ngáy tùy tiện bố trí một chút, kết quả này tiểu tụ linh trận cư nhiên thực sự thành công. Không nghĩ tới ta ở trên trận pháp cũng rất có thiên phú a. Thấy Cổ Thanh Hoàng đắc ý dáng dấp, Thẩm Ly phẩy phẩy cánh, khinh thường xì khẽ một tiếng, tóc dài óc ngắn, bố trí loại này tiểu phá trận có cái gì tốt đắc ý, các nàng linh giới đủ loại cỡ lớn trận pháp vô số kể, ngay cả nàng cũng sẽ nhiều loại cỡ lớn quân sự, sử dụng đem toàn quân sát khí tập hợp thành một luồng, thậm chí có thể vượt qua cảnh giới đối phó những cái kia yêu vật, này cái nào không thể so với này tiểu phá trận cường. Cũng không biết lúc này bên cạnh hắn con này tiểu điệu nội tâm có bao nhiêu phong phú, cỡ nào lắm mồm Cổ Thanh Hoàng thể nghiệm một chút tiểu tụ linh trận uy lực sau. Hắn lúc này quyết định hiện tại đã đột phá càn khôn nhất khí ngọc hư tầng 7. Không nói hai lời xếp bằng ở tụ linh trận trung ương, vậy vây tay, bằng gỗ cửa sổ mở ra, sau đó dọn xong ngũ tâm hướng thiên tư thế, linh lực trong cơ thể nhất thời như thủy triều mãnh liệt cuộn động. Cùng lúc đó, Thẩm Ly yên lặng nhìn Cổ Thanh Hoàng tu luyện, này nhân gian quả nhiên địa linh nhân kiệt, thiên tài chi lưu liên tiếp xuất hiện. Bực này tuổi tác thì đạt đến ngọc hư tầng 6, đặt ở nhân gian giới coi như là thiên tài đệ tử chi lưu, sẽ không phải là nhân gian lâu dài đệ tử á so sánh dưới các nàng linh giới. Tựa hồ nghĩ đến cái gì, Thẩm Ly ánh mắt sáng ngời ảm đạm rồi không ít. Theo tụ linh trận hội tụ linh khí không ngừng bị Cổ Thanh Hoàng nuốt chửng vào cơ thể, cùng lúc đó, một đạo thường nhân không nhìn thấy nhật tinh cũng từ ngoài cửa sổ bay vào đến bị nhét vào trong cơ thể. Thẩm Ly khiếp sợ phẩy phẩy cánh, như muốn bay lên rồi lại bất đắc dĩ rơi xuống, nhìn tận mắt gần trong gang tấc nhật tinh không có vào Cổ Thanh Hoàng trong cơ thể. Này ra hỏa tu luyện công pháp gì, cư nhiên có thể hấp thu nhật chi tinh hoa. Mặc dù linh vật cũng có thể hấp thu nhật tinh nguyện hoa tu luyện, nhưng không người nào là tại ánh ban mai sơ thăng hoặc là trăng sáng rơi xuống đất canh giờ cẩn thận từng ly từng tí hấp thụ cái kia từng kia nhật nguyện tinh hoa. Sở dĩ làm như vậy còn không phải là bởi vì nhật tinh nguyện hoa thực sự quá nguy hiểm, bên trong có chi dương chi âm lực lượng, không cẩn thận liền sẽ chơi với lửa có ngày chết cháy. Dáng vẻ này tên nhân loại này tu sĩ, cư nhiên ở nơi này vào lúc giữa chưa gắng gượng thu lấy nhật tinh, hấp thu cùng ăn cơm thường một dạng. Này gia hỏa rốt cuộc là người nào? Mặc kệ, này gia hỏa tất nhiên có thể thu lấy nhật tinh tu luyện, cái kia nàng liền tạm thời không thể rời đi cái này tiểu tu sĩ. Nàng vốn định nhân cơ hội chạy trước lại nói, miễn cho bị cái này tiểu tu sĩ coi như linh sủng. Nhưng nàng hiện tại đổi chủ ý thân là Hỏa Phượng Hoàng, vốn chính là giữa thiên địa cao cấp nhất linh vật, tự nhiên cũng có thể lợi dụng nhật tinh nguyện hoa tu luyện, chỉ cần có thể phân thượng một chút, thân thể của nàng rất nhanh thì có thể hoàn toàn khôi phục. Bất quá cái này cũng có nghĩa là nàng cần bại lộ thân phận, cho nên trước muốn kiểm tra sát một chút người này phẩm tính như thế nào. Nàng hiện tại tay trói gà không chặt, tục ngữ nói chi nhân chi diện bất chi tâm, vạn nhất là cá nhân mặt thú tâm ra hỏa, cái kia nàng chẳng phải là muốn hối hận cả đời, nói một hay là trước đợi chút đi. Ngay tại Thẩm Ly suy nghĩ lung tung thời điểm, bên cạnh Cổ Thanh Hoàng đã hoàn thành đột phá, đạt tới ngọc hư tầng 7, trong cơ thể linh lực so với trước kia càng thêm dâng trào. Nếu chỉ luận linh lực chất lượng, dù là Ngọc Hư đỉnh phong tu sĩ tới cũng không thua kém bao nhiêu. A, thoải mái. Cổ Thanh Hoàng duỗi một cái to lớn vươn người, phía ngoài ánh mặt trời chiếu tại hắn gò má bên trên, mơ hồ hiện lên thần thánh quang huy. Trong lúc nhất thời Thẩm Ly nhìn có chút ngây dại, đầu nàng một lần phát hiện tên nhân loại này tu sĩ tựa hồ rất xoái, mắt ngọc mày ngài, phong độ chỉ có, còn có một cổ tiểu khác bị lực. Không đúng không đúng, bây giờ không phải là Phạm Hoa Si thời điểm. Thẩm Ly cơ ý thức, sau đó tiếp tục cắm đầu bắt đầu chữa trị linh mạch. Thời gian nhoáng lên, 7 ngày thời gian liền đi qua. Nay 7 ngày trong thời gian, Thẩm Ly liền cùng tại Cổ Thanh Hoàng bên người nhìn hắn chạm yêu trừ ma. Có đôi khi Thẩm Ly đều có chút bội phục Cổ Thanh Hoàng nghị lực, hàng ngày ngoại trừ chút tà túy chạm yêu ma ở ngoài, còn giữ lại thời gian trên cơ bản toàn bộ dùng để tu luyện, hoặc là chính là ôm cái kia bản trận pháp sơ giải lĩnh hội. Rõ ràng mấy cái kia trận pháp đều đã đọc lầu đầu, vẫn như cũ muốn suy nghĩ ra chút gì. Bất quá có thể cũng là bởi vì dạng này cần cù mới có thể để cho hắn ở nơi này tuổi tác liền sở hữu tu vi như thế. Mà tâm tính phương diện, lòng mang chính nghĩa lại không cổ hủ, chỉ cần làm ác cho dù là nhân loại giết không tha, coi như là yêu thú hoặc là quỷ vật, chỉ cần lòng mang thiện niệm hắn cũng sẽ không chém tận giết tuyệt, thậm chí có thời điểm sẽ còn chỉ điểm hai câu. Nói chung hắn có hành vi của mình nguyên tắc, cũng không có bị bình thường trên ý nghĩa chính tà bất lưỡng lập hoặc là không phải tộc loại của ta lẽ thường trói buộc. Trừ cái đó ra, này ra hỏa lại còn có một tay phi thường xuất sắc thịt quay kỹ thuật, rõ ràng là bình thường nhất thịt thỏ, ở phía trên tắt một điểm cái kia không biết tên một phấn, lại đốt nướng một chút là có thể thơm nước sông và muối. Mặc dù không phải linh thực, nhưng mỗi lần nàng đều có thể ăn miệng đầy dầu mỡ. Duy nhất không tốt chính là chỗ này ra hỏa tựa hồ thực sự xem nàng như làm linh sủng một dạng nuôi nấng, thu thu tên cũng là càng làm càng thuận miệng, cái kia cưng chịu ánh mắt nhìn đầu nàng ra tóc tê dại. Nàng từ khi ra đời đến bây giờ thời gian ngàn năm, cho tới bây giờ không có ai dùng ánh mắt như thế nhìn nàng. Quá khứ nàng đều là người khác dựa vào, lúc nào đến phiên nàng dựa vào người khác, vẫn là một cái không gì sánh được nhân loại yếu đuối tu sĩ. Bất quá xem ở thịt quay phân thượng, nàng cũng liền không cùng so đo. Trong rừng núi một chỗ trên đất bằng, lửa trại dư sức, tuổi khô tại trong hỏa diễm thường thường phát sinh đùng đùng âm thanh, cùng thu thu ăn xong hai cái thỏ nướng sau, Cổ Thanh Hoàng liền bắt đầu tu hành Thái Cực Huyền Thanh Đạo. Ngay tại hai ngày trước, hắn lợi dụng thiên lý truyền âm thuật liên lạc với sư phó Vân Thiên đạo nhân, sau đó đạt được tầng thứ 6 cấm pháp. Đang nghe hắn đã đạt được Ngọc Hư tầng 6 sau, cho dù là cách xa xa và dặm, hắn cũng có thể nghe được chính mình sư phụ nỗ lực áp chế mừng như điên. Bất quá Vân Thiên đạo nhân cũng nhắc nhở hắn nên trở về Thanh Vân môn. Xuống núi du lịch 2 năm, thời gian đã quá dài quá, còn có không đến thời gian 2 năm chính là thất mạch hội võ, hắn chính là thời điểm trở về làm chuẩn bị. Không đủ trước đó vẫn là chính thức đột phá Thái Cực Huyền Thanh Đạo tầng thứ 6 mới là, mà đột phá ngay tại đêm nay. Theo tiểu tụ linh trận không ngừng hội tụ xung quanh linh khí, Cổ Thanh Hoàng khí tức trên người bắt đầu phập phồng không ngừng, linh lực xuất hiện hỗn loạn, hiển nhiên đã đến đột phá khẩn yếu con đầu. Bất quá ở nơi này thế ngàn cân treo sợi tóc, một đoàn xương mù màu đen đột nhiên từ trong bóng tối lao ra, khói đen bên trong một thanh kiếm sắc thẳng đến Cổ Thanh Hoàng lồng ngực. Tốc độ vừa nhanh vừa hận, căn bản không cho những người khác phản ứng chỗ trống. Khói đen bên trong một cái điên cuồng tiếng cười to vang lên, ha ha, rốt cục để ta bắt được cơ hội, Cổ Thanh Hoàng, ngươi giết huynh đệ của ta, hôm nay ta liền muốn dùng ngươi đầu người tế điện huynh đệ của ta trên trời có linh thiêng. Nguy rồi. Đối mặt biến cố đột nhiên xuất hiện, Thẩm Ly thất kinh, theo bản năng chắn Cổ Thanh Hoàng trước mặt, nhưng còn chưa tới trước người đã bị cái kia hắc vụ xa xa đánh bay. Hiện tại nàng liền một cái phàm nhân cũng đánh không lại, càng chưa nói vẫn có Ngọc Hư tầng 4 tu vi tu sĩ. Mắt thấy lợi kiếm pháp bảo gần đến Cổ Thanh Hoàng trước người, chỉ thấy Cổ Thanh Hoàng cũng không thấy có động tác gì, chỉ là ngón tay kết xuất một cái ấn ký, nhẹ giọng quát lên, "Trợ lên." Vừa dứt lời, Cổ Thanh Hoàng sau lưng núi đá, thiêu đốt lửa trại, đứng sừng sững cây cối, để ở một bên túi nước cùng dùng để sát thịt tiểu đao mơ hồ buộc vòng quanh một cái trận pháp. Lợi kiếm đâm về phía Cổ Thanh Hoàng đồng thời trong nháy mắt bị một đạo không nhìn thấy bình chướng văng ra, trong đó năm loại màu sắc quang mang rất nhanh quấn quýt cùng một chỗ, hình thành một cái ngũ sắc lồng giam sắp tối xương mù vây ở trong trận. Khói đen bên trong bóng người hiện, mặc hắc bảo, biểu tình âm lệ, thanh âm từ trong hàm răng một điểm một giọt bài trừ, ngũ hành cấu trận. Chương 9, Thẩm Lưu Ly hiện thân chương 9, Thẩm Lưu Ly hiện thân tiểu ngũ hành trận, là trận đạo sơ giải kèm theo trong trận pháp duy nhất một cái có lực sát thương trận pháp. Có thể dùng làm cấu trận, cũng có thể dùng làm sát trận, uy lực của nó căn cứ bảy trận tài liệu thật xấu có thể phát huy ra khác biệt trình độ lực sát thương, có thể nói là hạn cuối thấp hơn giới hạn cao một loại trận pháp. Nhưng đối phó với một cái Ngọc Hư tầng 4, cũng không dùng được cái gì tốt tài liệu. Liên ví như bây giờ, rõ ràng chỉ là dùng rác rưởi nhất trận pháp tài liệu, nhưng như trước có khả năng đem cái Ngọc Hư tầng 4 tu sĩ vây khốn, chỉ bất quá miễn cưỡng chỉ có nửa chén trà nhỏ thời gian thậm chí ngắn hơn. Hắc bào nhân này cũng không phải kẻ ngu si, liếc mắt liền nhìn ra trận pháp tài liệu là cái này ngũ hành trận nhược điểm lớn nhất, không chút do dự vung mạnh pháp bảo của mình điên cuồng chém. Hình bán cầu khốn trận trong nháy mắt lung lay sắp đổ, trận nhìn phảng phất tùy thời tùy chỗ đều muốn đổ một dạng, nhưng mỗi lần làm cho hy vọng đồng thời lại như kỳ tích kiên quyết. Đáng chết đáng chết đáng chết. Rốt cục, tại hắc bào nhân không ngừng nỗ lực dưới, này ngũ hành khốn trận trùng quy theo tiếng mà nát. Ha ha, Cổ Thanh Hoàng ngươi trói không được ta. Đúng lúc này, một đạo thanh âm nhàn nhạt đột nhiên vang lên, lúc đầu cũng không có nghĩ vây khốn ngươi. Lúc này hắc bảo nhân mới đột nhiên phát giác, từ lúc vừa rồi một chút ấy trong thời gian, Cổ Thanh Hoàng đã sớm hoàn thành đột phá, hắn mãi mới chờ đến lúc tới cơ hội thật tốt cứ như vậy trơ mắt tại hắn ngay dưới mí mắt lưu. Không có từng tia do dự, hắc bảo nhân xoay người bỏ chạy, thậm chí còn dùng hết thiêu đốt tinh huyết pháp môn, hóa thành một đạo huyết hồng. Hắn rất rõ ràng chính mình xa xa không phải Cổ Thanh Hoàng đối thủ, bằng không cũng sẽ không chọn ở đối phương đột phá thời gian hung hãn ra tay. Thế nhưng lưu được núi xanh không lo không có củi đốt. Cổ Thanh Hoàng, ngươi chờ, ta nhất định sẽ trở về. Tốn Mục Thiên Đằng. Một đạo bình thản thanh âm tại trong rừng rậm nổ vang, Hắc Bảo Nhân thẩm nghĩ không tốt, đồng thời vô số dây từ mỗi cái phương hướng như là linh xà một dạng quấn chặt lấy Hắc Bảo Nhân, đem mang trở lại Cổ Thanh Hoàng trước mặt. Cổ Thanh Hoàng nhìn cũng chưa từng nhìn liếc mắt, mà là đi trước đem Thu Thu cho cầm về, vừa rồi Thu Thu che ở trước người hắn một màn này hắn nhìn nhất thanh nhị sợ. Cảm tạ. Thẩm Ly khoát khoát tay, chút chuyện nhỏ này không tính là gì, nếu không phải là ta thương thế chưa tốt, liền loại này mặt hàng thổi khẩu khí đều có thể đem hắn cho cất dương. Thu Thu giơ giơ cánh, Thu Thu. Trong lòng ôm Thu Thu, Cổ Thanh Hoàng đi tới Hắc Bảo Nhân trước mặt, ngươi là ai? Cổ Thanh Hoàng, giết huynh thủ không đội trời chung Hắc Bảo Nhân hô. Cổ Thanh Hoàng hé mắt, tựa hồ bình tĩnh, ngươi tu luyện công pháp ta dường như ở một cái trên người gặp qua, dường như là Đinh Anh Tuấn, nói hắn như vậy chính là ngươi ca ca. Không sai, hai huynh đệ chúng ta với ngươi không oán không cừu, ca ca ta lại chết thảm tại trên tay ngươi, đáng trách thực lực ta không tốt, không thể cho ca ca báo thù. Ngày khác ta tất hóa thành lấy mạng oan hồn lấy mạng của ngươi. Cổ Thanh Hoàng, ca ca ngươi quả thực theo ta không oán không cừu, thế nhưng hắn tu luyện tà thuật tàn sát thôn dân lúc đáng chết, muốn hóa lệ quỷ lấy mạng, vậy trước tiên đi xem những cái kia bị ngươi hại chết bất tính. Hắc Bảo Nhân không cần nghĩ ngợi nói chính là mấy cái phàm nhân, như thế nào khả năng theo chúng ta người tu luyện so sánh? Chính là phàm nhân. Cổ Thanh Hoàng trầm mặc vài giây, trong lúc nhất thời có chút mất hết cả hứng, đầu hắn rút cư nhiên cùng người như thế giải thích, thực sự là lãng phí thời gian. Lắc đầu, cũng xuất kiếm chỉ rất nhanh xẹt qua đối phương cổ. Hắc Bảo Nhân này chừng hai mắt khí tuyệt mà chết. Thuận tay đào hầm đem đối phương chôn sau, Cổ Thanh Hoàng đối với Thu Thu nói ra, thiên địa bất nhân, xem vạn vật như chó rơm. Dân chúng bình thường xem chúng ta cảm thấy là tiên nhân hô phong hoán vũ, nhưng ở người cường đại hơn trong mắt chúng ta loại tu luyện này người cũng bất quá là lớn một chút mà còn kiến hôi mà thôi. Thu Thu. Cổ Thanh Hoàng sờ sờ Thu Thu lông vũ vừa cười vừa nói, được rồi, không cần an ủi ta chỉ là có cảm giác mà phát mà thôi. Nghe nói như thế, Thẩm Ly đều nhanh phải nhận không được mắng chửi người, ai thoải mái ngươi, làm sao như thế tự luyến. Bính Bính khiêu khiêu đi tới Cổ Thanh Hoàng bên người, dùng móng vuốt đụng một cái Cổ Thanh Hoàng. Cổ Thanh Hoàng tự nhiên bị vật nhỏ này động tác hấp dẫn, nhịn không được hỏi, làm sao vậy, Thu Thu. Sau đó tại hắn dưới ánh mắt, tay mơ này bên trái bật bật bên phải nhảy nhót, một hồi mổ mổ cái này, một hồi gãi gãi cái kia, tựa hồ muốn biểu đạt cái gì, nhưng tiếc là hắn xem không hiểu. Tựa hồ chọc giận Thu Thu, ngay sau đó hắn đã bị hung hăng mổ một ngụm. Thẩm Ly gấp tại nguyên chỗ trực bình đáp, làm sao đần như vậy, rõ ràng như vậy ý tứ cũng không nhìn ra được. Nhiều lần biểu thị sau, Cổ Thanh Hoàng bừng tỉnh đại ngộ, ngươi muốn linh lực của ta. Nói sớm a. Một câu nói này khí Thẩm Ly trực ma nha, này ra hỏa là thế nào tu luyện tới hiện tại, đồ ngu. Lập tức Cổ Thanh Hoàng đem Thu Thu ôm vào trong ngực, thuận tay đem một đạo linh lực đánh vào trong cơ thể của nó. Theo linh lực tụ vào, Thẩm Ly chỉ cảm thấy thân thể của chính mình như nắng hạn lâu ngày gặp trận mưa một dạng, tham lam hấp thu này cổ tinh thuần linh lực. Trong nháy mắt, ngay tại Cổ Thanh Hoàng ngay dưới mí mắt, trong ngực hắn Thu Thu đột nhiên bộc phát ra điểm một cái quang mang, thân hình cũng dần dần kéo dài trở nên lớn, cuối cùng biến thành một cái tràn ngập anh khí nữ nhân trần truồng ngồi ở trong ngực của hắn. Đây là Thu Thu. Cổ Thanh Hoàng triệt để trợn tròn mắt, ánh mắt đảo qua nhìn một cái không sót gì. Không thể không nói, vóc dáng thật trắng. Nhìn nữa bản vương liền đem hai tròng mắt của ngươi móc ra làm theo đuổi mà dẫm. Một đạo hàn ý bước người thanh âm tại Cổ Thanh Hoàng bên thai trong nháy mắt nổ vang, phục hồi tinh thần lại Cổ Thanh Hoàng lập tức đem Thẩm Ly bước qua một bên, đứng lên quay lưng về phía Thẩm Ly, đồng thời ném qua một kiện quần áo. Xin lỗi, ta không phải cố ý. Hừ. Thẩm Ly nặng nề lạnh rên một tiếng, thuận tay liền sẽ y phục khoác lên người, đem chính mình thân thể mềm mại hoàn toàn bọc lại, trong lòng xấu hổ tột cùng. Nàng có thể bằng vào thực lực của chính mình ngồi vào Bích Thương Vương cái chỗ ngồi này bên trên, tự nhận là không thể so với nam nhân kém, nhưng vừa rồi tên nhân loại này tu sĩ trực câu câu ánh mắt vẫn là kích thích nàng thân là nữ nhi ra ngượng ngùng. Nếu như không phải hiện tại trọng thương chưa lành, nàng nhất định phải cho tên nhân loại này tu sĩ một điểm ánh mắt nhìn một cái, nàng Bích Thương Vương cũng không phải là tốt như vậy chiếm tiện nghi. Được rồi, xoay người lại a. Nghe nói như thế, Cổ Thanh Hoàng lúc này mới lặng lẽ hướng sau liếc mắt một cái, xác định đối phương sau khi mặc quần áo xong mới xoay người, quan sát tỉ mỉ một phen sau, nhịn không được nói ra, ngươi là Thu Thu. Bản vương là linh giới Bích Thương Vương Thẩm Ly, không phải cái gì Thu Thu. Thẩm Ly có chút tức giận, thực sự là cái gì không nên nhắc thì cứ nhắc tới. Linh giới Bích Thương Vương. Cổ Thanh Hoàng hơi kinh ngạc, linh giới cũng chính là yêu giới, là yêu thú tinh linh vị trí thế giới. Không nghĩ tới hắn thuận tay nhặt được linh sủng lại là linh giới người, thảo nào Thu Thu như vậy hiểu tính người, hơn nữa nhìn dáng vẻ nàng tại linh giới địa vị không thấp. Trong lòng hơi hơi đắng chát, hắn linh sủng dường như không có. Thẩm vương gia, vừa rồi ta không phải gọi ta Thẩm Ly là tốt rồi. Còn chưa nói hết, Thẩm Ly liền đánh đoạn Cổ Thanh Hoàng, sắc mặt lúc đỏ lúc trắng, cùng biến sắc mặt giống như. Chuyện vừa rồi không cần để ở trong lòng, bản vương chinh chiến xa trường nhiều năm, chuyện gì chưa thấy qua, nói chung chuyện mới vừa rồi cũng không cần nhắc lại. Thẩm Ly gắng gượng khuôn mặt nhỏ nhắn tiếp tục nói, Cổ Thanh Hoàng, chúng ta nói ngắn gọn, bởi vì một sự tình ta từ linh giới đi tới nhân gian giới, ở giữa ra chút sai lầm cho nên đưa tới trọng thương chưa lành, lại nói tiếp bản vương cũng phải cảm ơn người cứu mới là. Cổ Thanh Hoàng cười cười, mấu chốt chọn vừa khớp mà thôi. Thẩm Ly khoát tay áo, này một con ngựa thì một con ngựa, ngươi đã cứu ta đích thật là sự thực, chính là ta lần này đi ra sốt ruột, không có mang cái gì thích hợp pháp bảo hoặc là linh thạch. Cổ Thanh Hoàng nhíu môi, cũng không phải là muốn vẽ bánh mì loại lớn a bất quá quanh co, chỉ thấy Thẩm Ly tiếp tục nói, ta xem ngươi am hiểu ngũ hành thuật pháp, ta đối với thuật pháp phương diện này cũng rất có chút tâm đắc, ngược lại là có thể truyền thụ cho ngươi chút thuật pháp thần thông. Cổ Thanh Hoàng nhãn tình sáng lên, thực sự. Đương nhiên, ta Bích Thương Vương nói chuyện từ trước đến nay giữ lời nói. Vậy xin đa tạ rồi. Trừ cái đó ra, ta còn muốn cùng ngươi làm một hồi giao dịch. Cổ Thanh Hoàng lòng chợt rung lên, kịch có giọng hát và điệu bộ rất nặng tới. Chương 10, mùi thơm lạ lùng chương 10, mùi thơm lạ lùng từ Thẩm Ly ở trước mặt hắn hóa hình một khắc kia trở đi, Cổ Thanh Hoàng cũng đã đại khái có thể đoán được toàn bộ sự tình chân tướng cùng với Thẩm Ly ý nghĩ. Đơn giản chính là những cái kia chó má suối quẹ chuyện này, sau đó chính mình có thể ở đâu phương diện có thể giúp vị này Thẩm Vương ra, cho nên đi ngang qua khảo sát sau đó lựa chọn bại lộ thân phận, mà không phải len len trốn. Trước đó theo như lời nói cũng là vì một câu cuối cùng làm chăn đệm. Ngươi nói, Cổ Thanh Hoàng sắc mặt bình tĩnh, nếu như vị này Thẩm Vương ra đưa ra cái gì không hợp lý yêu cầu, vậy cũng đừng trách hắn không nể mặt mũi. Ta cần ngươi tại lúc tu luyện sau khi phân ta một luồng Nhật tinh nguyệt hoa, giúp ta khôi phục thương thế, Thẩm Ly nói ra, tương ứng, như ngày khác ngươi có sinh tử nguy cơ, ta có thể thủ hộ ngươi một lần, như thế nào? Thành giao, Cổ Thanh Hoàng không cần nghĩ ngợi nói. Chuyện này với hắn mà nói căn bản là mua bán không vốn, Nhật tinh nguyệt hoa mà thôi, đây không phải là thuận tay thì có. Bằng vào một ít Nhật tinh nguyệt hoa là có thể giao hảo một vị đại tu sĩ, tuyệt đối không lỗ chính là. Làm Cổ Thanh Hoàng hỏi tu vi lúc, Thẩm Ly khí phách nói một tiếng, chỉ cần không phải đem tiên chọc ra một cái lỗ thủng, chuyện còn lại nàng đều có thể bãi bình. Cổ Thanh Hoàng cảm giác nàng đang khoác lác, nhưng không có chứng cứ. Hai người làm tốt ước định sau, Cổ Thanh Hoàng đánh vào cái kia một đạo linh lực rất nhanh thì tiêu hao sạch, Thẩm Ly cũng lần nữa khôi phục lại tiểu điệu dáng dấp. Như là đã đáp ứng hứa hẹn, Cổ Thanh Hoàng đương nhiên sẽ không nuốt lời, lập tức liền dùng càn khôn nhất khí quyết độ một luồng ánh trăng đến Thẩm Ly trong cơ thể. Thấy cái kia màu sắc lông vũ nổi lên ánh trăng giống như ôn nhuận qua mang, Cổ Thanh Hoàng cũng dần dần nhắm hai mắt lại bắt đầu tu luyện. Chính thức đột phá Thái Cực Huyền Thanh đạo tầng thứ 6 sau, Cổ Thanh Hoàng liền mang theo Thẩm Ly chuẩn bị phản hồi Thanh Vân môn, không có đi cả ngày lẫn đêm chạy đi, như cũng lựa chọn lấy du lịch phương thức phản hồi. Dọc theo con đường này, Cổ Thanh Hoàng thu lấy Nhật tinh nguyệt hoa vì Thẩm Ly chữa thương, mà Thẩm Ly cũng thực hiện lời hứa của nàng, dạy cho nàng tự thân sở trường nhất Hỏa Phượng thuật. Đứng ở Cổ Thanh Hoàng trên bả vai Thẩm Ly chân cao khí ngang, dương dương tự đắc đạo, Hỏa Phượng thuật một chiêu này, nhưng là bằng vào ta tự thân huyết mạch vì mô bản suy diễn ra thần thông, cũng là ta lợi hại nhất chiêu thức một trong, một khi phát động, trô đến đốt núi nấu biển, đất căn ngàn dặm. Không biết có bao nhiêu yêu ma quỷ quái bị ta này phượng hỏa đốt thành cho bụi, tiểu tử, ngươi cần phải hào hào học. Chính là đáng tiếc ta biết rồi phần lớn đều là chiến trường sát phạt phương pháp, coi như truyền thụ cho ngươi cũng không có tác dụng gì. Là. Cổ Thanh Hoàng có chút nhức đầu xoa xoa sọ não. Đi qua thời gian chung sống dài như vậy, hắn cùng Thẩm Ly đã lẫn nhau hiểu nhau quá nhiều. Cho lúc trước hắn lưu lại cái kia tư thế hiên ngang bích thương vương hình tượng hiện tại đã nát một chỗ, chỉ để lại một cái có chút nói nhảm, thậm chí còn có chút tự luyến tham ăn phượng hoàng hình tượng. Bất quá Thẩm Ly lắm lời về lắm lời, nhưng truyền thụ cho Hỏa Phượng thuật uy lực quả thực rất lớn, thậm chí một chiêu giết chớp đoán so với hắn cảnh giới cao một cấp bậc cấp tà tu. Liên này, nàng còn ghét bỏ loại uy lực này còn không bằng nàng thi triển 11000 lợi hại, sát thực cho nàng mất mặt. Hai người tại lẫn nhau nói đâu đâu bên trong chạy đi, cãi nhau cũng có chứa một tia ôn nhu. Phía trước có cái thôn làng, chúng ta hôm nay là ở chỗ này đặt chân. Cổ Thanh Hoàng dẫm lên Nguyệt Kim Luân, hơi hơi quay đầu đối với trên bả vai Thẩm Ly nói ra. Thẩm Ly gật đầu, đồng dạng thanh âm của nàng tại Cổ Thanh Hoàng trong đầu vang lên, tùy tiện, bất quá một hồi ta muốn ăn thịt quay. Có thể Cổ Thanh Hoàng theo miệng hồi đáp đạo. Hiện tại Thẩm Ly thương thế đã khôi phục hơn phân nửa, cũng có thể dùng linh lực sử dụng một ít cấp thấp thuật pháp, chí ít hai người cũng không cần dựa vào người vẽ ta đoán phương thức tiến hành giao lưu. Đáp xuống thôn làng sau, Cổ Thanh Hoàng tùy tiện tìm một nhà nông trại, bỏ ra mấy lượng bạc vụn, chủ nhà cứ vui vẻ a a đem một cái phòng trống đằng đi ra, còn kèm theo chi kỷ quét tước. Người trước đợi, ta đi ra ngoài tìm xem phụ cận có cái gì không lợn rừng hoặc là thỏ rừng các loại. Thẩm Ly vẫy vẫy cánh, một bộ ngươi tùy ý dáng dấp. Cổ Thanh Hoàng khỏe mặt giật một cái, cũng không biết là không phải là ảo giác, trong khoảng thời gian này Thẩm Ly tựa hồ càng phát ra lời nhác, có thể ngồi tuyệt không đứng, có thể nằm ngửa tuyệt không ngồi, mỗi ngày đều là cơm đến há mồm. Cảm giác hắn nuôi không phải trời sinh trời dưỡng Hỏa Phượng Hoàng, mà là một đầu hết ăn lại nằm phì kê. Đương nhiên, lời như vậy hắn là không thể tại Thẩm Ly trước mặt nói, bởi vì nàng thực sự dám đem hắn mổ đầu đầy là bao. Lặng yên không tiếng động rời đi nông trại sau, tại phụ cận trong núi rừng dạo qua một vòng, ung dung chộp được một đầu lợn rừng, ung dung cắt xuống tốt nhất một khối thịt heo rừng chuẩn bị đi về thời điểm. Cổ Thanh Hoàng đột nhiên phát hiện cây cối chung quanh nhanh chóng chết héo, đồng thời nghe thấy được một cổ kỳ lạ hương khí, loại này hương khí đầu tiên là rất nhạt, sau mà dần dần trở nên nồng nặc. Nay cổ mùi thơm lạ lùng tại tiếp xúc được hoa cỏ cây cối trong nháy mắt lập tức héo rũ điêu tàn, nguyên bản sinh cơ bừng bừng sơn lâm trở nên hoàn toàn tĩnh mịch. Cùng lúc đó, nay cổ mùi thơm lạ lùng cũng tựa hồ đưa tới chút không tốt đồ vật. Trong lúc nhất thời, toàn bộ sơn lâm âm phong từng trận, gào khóc thảm thiết. Cái này, như vậy tràng cảnh để cho Cổ Thanh Hoàng nghĩ tới một người. Mắt thấy chung quanh yêu quỷ khí độ càng phát ra nồng nặc, thậm chí có một ít khí tức liền hắn đều cảm giác được một hồi hết hồn. Cổ Thanh Hoàng không nói hai lời lập tức men theo mùi thơm lạ lùng đi trước đầu nguồn. Quả nhiên, này mùi thơm lạ lùng khởi nguồn chính là mới vừa rồi trong thôn, cách hắn chỗ ở nông trại cũng bất quá 100 mét khoảng cách. Từng tiếng hài nhi khóc nỉ non cùng một đạo nam tử nỗ lực để nén tiếng khóc từ trong phòng truyền ra. Cổ Thanh Hoàng, loại mùi thơm này thơm quá a, đã xảy ra chuyện gì? Đồng dạng nhận thấy được tình huống này, Thẩm Ly bay ra rơi vào đầu vai, nhịn không được hỏi. Có một cái hài tử ra đời, đứa nhỏ này ra đời liền có chứa mùi thơm lạ lùng. Còn có loại sự tình này, Thẩm Ly vô cùng kinh ngạc. Thần châu to lớn, khi kỳ cổ quái gì sự tình đều sẽ phát sinh, một cái thể chất đặc thù hài tử sinh ra có cái gì kỳ quái, Cổ Thanh Hoàng nói ra, bất quá bây giờ việc cấp bách hàng đầu trước tiên đem này cổ mùi thơm lạ lùng che lại, bằng không hấp dẫn càng nhiều hơn yêu ma quỷ quái đi ra, thôn này người thì xong rồi. Dứt lời, Cổ Thanh Hoàng hai tay kết ấn, một đạo linh lực tạo thành kết giới trong nháy mắt đem trọn cái nông trại đều che đỡ, cũng thành công ngăn trở này cổ mùi thơm lạ lùng tiếp tục hướng bên ngoài khuếch tán. Nhưng vẫn có vài đầu tiểu quỷ đi tới thôn làng phụ cận, nếu như bỏ mặc, sau này tránh không được sinh ra mầm hai bạn. Đến lúc đó hắn nhưng chỉ có lòng tốt làm chuyện xấu. Tâm niệm vừa động, Nguyệt Kim Luân từ trong thân thể lao ra, xoay tròn mang theo một đạo hình cung ánh trăng trong nháy mắt đem cái kia vài đầu tiểu quỷ đánh cho hồn phi phách tán. Đợi đến đem chung quanh yêu ma toàn bộ giải quyết sạch sẽ, Cổ Thanh Hoàng lúc này mới thở dài một hơi. Ha ha, tiểu hữu tuổi còn trẻ có như thế đạo hạnh, lao đạo lần này đến đây ngược lại là hưởng công vô ích. Lời còn chưa dứt, một đạo thân xuyên đạo bào, tóc hoa râm, cầm trong tay bùi bặm, rất có tiên phong đạo cốt đạo trưởng từ trên trời giáng xuống, rơi vào Cổ Thanh Hoàng trước mặt. Chương 11, Hoa Thiên Cốt sinh ra chương 11, Hoa Thiên Cốt sinh ra Cổ Thanh Hoàng lòng chợt rung lên, đối phương thẳng đến trước mặt hắn mới phát giác, có thể thấy được tu vi cao thâm. Cẩn thận một chút, lão đạo này là thật sự thanh hư tu sĩ. Thẩm Ly thanh âm trong đầu vang lên, lập tức bế miệng không nói. Cổ Thanh Hoàng hơi sững sờ, lập tức chắp tay nói, tại hạ Thanh Vân môn đệ tử Cổ Thanh Hoàng, xin ra mắt tiền bối. Nguyên lai là Thanh Vân môn đệ tử, lão đạo Thanh Huy, là Mao Sơn trưởng môn, không biết ngươi là Thanh Vân môn bảy mạch cái nào nhất mạch môn hạ? Là Lạc Hà Phong, gia sư Vân Thiên đạo nhân. Ha ha, nguyên lai là Vân Thiên cái kia lão đông tây Thanh Huy đạo trưởng đuốt râu một cái, trong ánh mắt mang theo vài phần rất quen cùng kinh ngạc, chính là trưởng môn nhận thức sư phụ ta. Đương nhiên nhận thức, Mao Sơn cùng Thanh Vân môn đều thừa tự đạo gia nhất mạch, ta và ngươi sư phó Vân Thiên đạo nhân đó cũng là mấy trăm năm giao tình, há có thể không quen. Thanh Huy trên giới quan sát một phen Cổ Thanh Hoàng, gặp hắn tuổi còn trẻ cũng đã là Ngọc Hư tầng 6 tu vi, liền nhịn không được cảm khái nói, ngươi sư phó tùy theo hoàn cảnh hơn nửa đời người, không muốn phút cuối cùng ngược lại thu một cái đồ đệ tốt. Cổ Thanh Hoàng mỉm cười, đạo trưởng khen nhầm. Ngay tại hai người trong lúc nói chuyện, một người tú tài bộ dáng nam tử tựa hồ nghe đi ra bên ngoài động tĩnh, vẻ mặt bi thống từ gian phòng đi tới, bên cạnh còn theo một cái bà đỡ, trong ngực nàng ôm một cái vừa mới ra sinh bé gái. Cái kia hài nhi mập mạp trắng trẻo, trên mặt mang nụ cười, nhếch miệng cười, vô cùng khả ái. Tú tài thấy nhà mình trong viện đứng ở một cái lao đạo cùng một thiếu niên, hai người này đều là khí độ bất phàm, liền cố nén trong lòng bi thống chắp tay nói, vị đạo trưởng này, không biết tới đây lậu bỏ cần làm chuyện gì. Phúc sinh vô lượng thiên tôn, mong rằng cư sĩ nén bi thương Thanh Huy đạo trưởng ỉ một cái lễ. Tú tài bi thống chắp tay. Lao đạo Mao Sơn trưởng môn Thanh Huy đạo nhân, vị này chính là Thanh Vân môn đệ tử, chúng ta lần này đến đây đều là này vừa mới sinh ra bé gái. Thanh Huy đạo trưởng đưa mắt nhìn về phía cái kia bà đỡ trong ngực hài nhi, mặt mũi hiền lành bên trong mang theo một chút thở dài. Đạo trưởng, ta, nữ nhi của ta làm sao vậy? Tú tài này vừa nghe chuyện liên quan đến nữ nhi ruột thịt của mình, trong lúc nhất thời hoảng hồn, liền vội vàng kéo Thanh Huy đạo trưởng đã bảo, vội vàng hỏi. Hai tử này theo mùi thơm lạ lùng sinh ra, bát tự quá nhẹ, âm khí quá nặng, dễ dàng trêu chọc tai họa, sợ là cực kỳ dễ dàng chết non. Cái này, vậy phải làm sao bây giờ a? Ta liền này một đứa con gái. Nói xong, tú tài này bình thường một tiếng té quỵ dưới đất, kiệt lực giật đầu, cầu đạo dài cho ta nữ nhi này chỉ con đường sống, ngày khác ta chắc chắn thành đạo dài lập trường sinh lá bài, mỗi ngày cũng phục. Mau đứng lên, mau đứng lên. Thanh Huy đạo trưởng nâng dậy tú tài, nói tiếp, tất nhiên ta tới đến nơi đây, vậy dĩ nhiên là cùng đứa bé này hữu duyên. Ta chỗ này có một cái pháp bảo tên là Ngự Ma Cẩm, có thể che lấp trên người nàng mùi thơm lạ lùng, bất quá lại chỉ có thể đảm bảo nàng 16 năm bình an. 16 năm sau, ngươi nhất định phải mang nàng bên trên Mao Sơn bái sư học nghệ. Ta biết rồi, đa tạ Thanh Huy đạo trưởng tú tài liên tục bái tạ. Ngươi cũng phải cảm ơn ta bên người vị thiếu hiệp kia, hắn là Thanh Vân môn đệ tử, cũng là trước hết tới nơi này, thay ngươi nhóm trừ đi bị này mùi thơm lạ lùng hấp dẫn tới được quỷ quái. Nghe nói như thế, tú tài có chút kinh ngạc nhìn liếc mắt Cổ Thanh Hoàng, hắn còn tưởng rằng này tiền tư thức tha thiếu niên là Thanh Huy đạo trưởng đệ tử, kết quả không phải. Còn có Thanh Vân môn là địa phương nào? Nhưng có thể làm cho Thanh Huy đạo trưởng coi trọng như vậy cũng nhất định là tiên gia phúc địa, vạn bạn không dám thất lễ. Phản ứng lại tú tài vội vàng nói cảm ơn. Cổ Thanh Hoàng gật đầu, do dự một chút, nhìn như từ trong ngực, kỳ thực từ côn lôn kính bên trong xuất ra một khối ngọc thạch, tay phải cũng xuất kiếm chỉ, nhanh chóng tại trên ngọc thạch bắt đầu điêu khắc. Ngắn ngủi mấy hơi thở, ngọc thạch này biến thành một khối sống lâu khóa giáng dấp. Này sống lâu khóa nhìn như thô ráp, kỳ thực phía trên đường văn tự nhiên mà thành, mơ hồ cấu trận pháp giáng dấp, rót vào linh lực sau, này khối ngọc thông thường thạch tựa hồ trở nên có chút bất phàm. Một bên Thanh Huy đạo trưởng thấy Cổ Thanh Hoàng động tác trong ánh mắt hiện lên một tia kinh ngạc, nhưng không có nói thêm cái gì. Đem vật cầm trong tay sống lâu khóa đưa cho tú tài, Cổ Thanh Hoàng nói ra, khối ngọc thạch này lên ta khắc xuống một đạo trận pháp, tuy không tấn công địch hiệu quả, nhưng nếu như gặp phải nguy hiểm tính mạng liền sẽ tự động hộ chủ, xem như là ta cho của đứa nhỏ này một món lễ vật. Tú tài chiến chiến nguy nguy tiếp nhận sống lâu khóa, hận không thể tại chỗ quỳ xuống đất bái tạ, nhưng bị Cổ Thanh Hoàng kéo lại. Đưa cái này hài tử hảo hảo nuôi lớn chính là đối với ta cùng Thanh Huy đạo trưởng tốt nhất duyên phận. Phải phải. Lại là một phen sau khi nói cảm ơn, Thanh Huy đạo trưởng cùng Cổ Thanh Hoàng vốn định dự định rời đi, nhưng bị tú tài gọi lại, xin chờ một chút, đạo trưởng, thiếu hiệp, ta này hài nhi số khổ, sinh ra đến bây giờ còn chưa lấy tên, còn xin sỏ giải cùng thiếu hiệp ban tên cho. Thanh Huy đạo nhân nhìn Cổ Thanh Hoàng liếc mắt, nhìn thấy Cổ Thanh Hoàng không có động tĩnh gì, liền nhìn thoáng qua xung quanh, nói ra, hài tử này vừa sinh ra, hoa cỏ điêu tàn, cứ gọi nàng Hoa Thiên Cốt ta. Thiên Cốt, Tiểu Cốt. Nhìn cái kia khó nén kích động hoa tú tài, Cổ Thanh Hoàng trong mắt lóe lên vẻ kinh dị, hắn đây cũng tính là tận mắt thấy một vị đại nữ chính ra đời. Bất quá trong nguyên bản kịch tình Hoa Thiên Cốt là thế gian cuối cùng một cái thần, nhưng bây giờ khác biệt chính là, mặc dù thần giới không còn, nhưng vẫn có cái khác thần ở tại thiên ngoại thiên, cái kia sau này Hoa Thiên Cốt sẽ còn đi lên yêu thần diệt thế con đường sao? Điểm này Cổ Thanh Hoàng cũng nói không chính xác. Bất quá duy nhất khẳng định là, nếu như không muốn để cho bi kịch phát sinh ở trên người mình, cái kia chỉ có hết tất cả có thể để thăng chính mình. Mọi chuyện không tốt hậu quả đều là bởi vì người trong cuộc năng lực không đủ tạo thành, câu nói này tuy có bất công, nhưng nhắm thẳng vào vấn đề hệ tâm. Cùng Thanh Huy đạo trưởng kết bạn rời đi Hoa gia sau, Thanh Huy đạo trưởng quay đầu nói ra, "Tiểu Hữu, chuyện chỗ này, ta cũng nên hồi Mao Sơn. Ngày khác nếu có cơ hội, nhất định phải đến ta Mao Sơn làm khách." Cổ Thanh Hoàng chắc tay, "Tiểu tử nhất định. Thay ta hướng sư phụ ngươi vấn an." Dứt lời, Thanh Huy đạo trưởng vung mũi bặm, cả người hóa thành trường hồng biến mất ở chân trời. Không nghĩ tới này Lỗ Mũi Châu lão đạo rất phù hợp phái, vì một cái mới vừa sinh ra em bé đều có thể đường xa mà đến, thậm chí còn đưa ra một kiện hộ thân pháp bảo. Khó trách các ngươi nhân gian nhiều năm như vậy vẫn luôn tại phát triển không ngừng. Thẩm Ly thanh âm trong đầu vang lên. Cổ Thanh Hoàng mỉm cười, "Thiên địa có chính khí, tất nhiên phú lưu hình. Chúng ta ở giữa tự có hạo nhiên chính khí trường tồn." Thư Thẩm Ly lạnh rên một tiếng, vỗ cánh một cái, "Mười mấy tuổi em bé giả chẳng cái gì ông cụ non đâu, ta linh giới địa linh nhân kiệt, cũng đồng dạng sẽ không thua ngươi nhân giới." Là Cổ Thanh Hoàng qua loa lấy lời nói. Một liên lụy đến linh giới, Thẩm Ly liền không cầm được mở ra lời nói áp tử, "Huyên Huyên nói nàng linh giới cỡ nào tốt bao nhiêu, cái khác lục giới này không được vậy không được, nhất là đối với tiên giới oán niệm sâu đậm." Cũng tân thua thiệt Thẩm Ly nói nhiều, thực cũng đã Cổ Thanh Hoàng biết rất nhiều lục giới bí văn. "Ngươi có phải hay không tại gạt ta?" Thẩm Ly vẻ mặt hồ nghi. "Nào có." Cổ Thanh Hoàng mặt không đổi sắc, "Chúng ta đi về trước đi, rằng qua hơn nửa đêm, đợi tiếp nữa ta mới vừa bắt thịt heo rừng liền không mới mẻ. Vậy chúng ta đi nhanh lên." Quả nhiên, Thẩm Ly vô vội cánh nhanh chóng hướng phía nông hộ nhà bay đi, vừa nghĩ tới cái kia hương vị xông vào mũi heo quay thịt, liền vô ý thức nuốt nước miếng một cái, quá thơm. Đây cũng tính là bắt trẻ Thẩm Ly một chút tiểu bí quyết, vô luận gặp phải chuyện gì, không có một trận mỹ thực là không giải quyết được, nếu có, vậy thì trở lại một trận. Tấu chương nói, về Mao Sơn, kịch truyền hình bên trong là Thục Sơn trưởng môn, thế nhưng Hoa Thiên Cốt trong TV Thục Sơn bức cách quá thấp, cho nên dùng hồi nguyên trong tiểu thuyết Mao Sơn, còn có quyển sách Thanh Huy không phải Thanh Bì, không giống nhau. Chương 12, tặng lễ, Huyện Ly chương 12, tặng lễ, Huyện Ly. Thời gian vội vã trôi qua, 2 tháng sau, Hà Dương Thành. Này Hà Dương Thành ở vào Thanh Vân Sơn hướng nam 40 dặm, là Thanh Vân môn phương viên trăm dặm đệ nhất đại thành, Hoàng Hà Hồng Xuyên hoàn thành mà qua, dựa vào núi non, khe suối chảy quanh, cảnh sát hợp lòng người. Trên đường cái người đến người đi, buổi sáng bên trên chợ càng náo nhiệt, tiếng giao hàng, tiếng trả giá liên tiếp, tràn đầy hoạt bát nhân gian pháo hoa. Mà ở mọi người trong đám người, có một đối với nam nữ nhưng là hấp dẫn tuyệt đại đa số người ánh mắt. Nam nhân tuổi tác nhỏ lại, nhưng sinh một bộ túi da tốt, mặt như nhuận ngọc, một thân huyền y đi sấn cao ngất dáng người như ngọc thụ đón gió. Nữ tử xoa tóc dài, thân xuyên một thân quần dài màu lam nhạt, tay áo miệng có tua cờ rủ xuống, mơ hồ lộ ra cái kia trắng muốt tay trắng, tướng mạo anh khí, lại đối với xung quanh tràn ngập hiếu kỳ, tràn đầy phấn khởi ở trong đám người xuyên toa. Như vậy tịnh nam tuấn nữ khí chất bất phàm, hơi có chút đầu óc người sẽ biết này một đôi nam nữ lai lịch bất phàm, ngược lại cũng không có cái gì không có mắt đụng lên đi quấy rối bọn hắn. Cái này không sai, cái kia cũng tốt. Thẩm Ly nụ cười nắng, một tay cầm mức quả, một tay bưng phủ dùng cao ngất, cho dù là tại chen vai thích cánh trong đám người, nhưng cũng như trước ưu nhã, cước bộ chấp lên cũng đã chen qua trùng điệp biển người. Mà Cổ Thanh Hoàng thì là đi theo phía sau của nàng, như là người hầu giống nhau thường thường xuất ra tiền bạc tiền trả. Tại hồi trình dọc đường, mượn dùng Nhật Tinh Nguyệt Hoa, Thẩm Ly rốt cục đem thương thế chữa trị hoàn tất. Hóa thành hình người sau, Thẩm Ly cũng không có chọn rời đi, mà là tiếp tục cùng Cổ Thanh Hoàng du lịch đến này Hà Dương Thành. Dùng lại nói của nàng chính là, ngược lại tại nhân gian giới cũng không nhận thức những người khác, liền dứt khoát theo tới nhìn một chút, ở nơi nào chơi không phải chơi đùa. Đối với cái này Cổ Thanh Hoàng tự nhiên sẽ không cự tuyệt, ai còn không muốn có một cái xung hư đại tu sĩ thiếp thân bảo hộ đâu. Bất quá rất nhanh Thẩm Ly liền trực tiếp cho Cổ Thanh Hoàng tạt một chậu nước lạnh. "Trừ phi nguy cơ sinh tử, đừng hy vọng ta lao cho người cái mông. Một khi vận dụng thanh hư trở lên linh lực, linh giới sư phụ ta Linh Tôn sẽ trong nháy mắt tập trung vị trí của ta, vậy ta chạy ra linh giới còn có cái gì ý nghĩa?" "Được rồi." Đối với cái này Cổ Thanh Hoàng cũng không thất vọng. Tại như vậy thời gian dài trong khi chung, hắn sớm cho rằng Thẩm Ly là của mình bản thân. Nếu là bản thân, vậy dĩ nhiên sẽ không ép buộc. Huống chi dựa vào người không bằng dựa vào mình. Khi đi ngang qua một nhà son phấn cửa hàng thời điểm, Cổ Thanh Hoàng dừng bước lại, do dự vài giây, sau đó chuyển chân đạp vào son phấn cửa hàng bên trong. Trong cửa hàng lão bản nương thấy một nam tử đi đến, trong mắt lóe lên một tia xá sắc, chỉ vì có rất ít nam tử sẽ chủ động tiến vào phấn này cửa hàng. Thanh la quạt hương bùa nửa che mặt, lão bản nương vừa cười vừa nói, vị công tử này muốn chút gì, ta chỗ này nữ nhi ra đồ vật nhất là đầy đủ hết. Cổ Thanh Hoàng ánh mắt đảo qua, liếc mắt một liền thấy chúng trong quầy ở giữa một con kia điêu có phượng hoàng ngẩng đầu màu vàng châm gài tóc. Ta muốn cái kia. Lão bản nương khép cười một tiếng, công tử hảo nhãn lực, con này phượng nghi châm nhưng là ta tiệm trấn điếm chi bảo, nói vậy công tử là mua được đưa cho nữ nhi ra. Cổ Thanh Hoàng đi thẳng vào vấn đề, bao nhiêu tiền? 20 lượng, không nói giá cả. Người thường một năm tốn hao bạc cũng bất quá liền 4-5 hai, này 20 lượng đối với người bình thường mà nói đúng là giá trên trời. Nhưng này 20 lượng đối với Cổ Thanh Hoàng mà nói không tính là gì, hắn đoạn đường này chạm yêu trừ ma, ngoại trừ thu hoạch đủ loại linh thực linh hoa ở ngoài, là thuộc kim ngân đổ tế nhuyễn tối đa, chính là 20 lượng mà thôi. Ta muốn. Cổ Thanh Hoàng từ trong ngực sờ mó, một cái chiếu nặng túi liền trực tiếp nện ở trên bàn, phát sinh trầm muộn âm thanh. Lão bản nương cân nhắc nhất thời vui cười nhăn mở, mỹ tư tư đem cái kia châm gài tóc gói kỹ đặt ở một cái hộp gỗ đàn tử bên trong, cung kính đưa cho Cổ Thanh Hoàng. Loại này chất lượng tốt khách hàng lớn, nàng có thể được chiếu cố tốt. Cổ Thanh Hoàng đem hộp ôm vào trong lòng, đi ra son phấn cửa hàng thời điểm vừa lúc gặp phải Lộn trở lại tìm hắn Thẩm Ly. "Người đi đâu vậy?" Cổ Thanh Hoàng mỉm cười, "Mua cái đồ vật." "Mau tới mau tới." Thẩm Ly một bên lôi kéo Cổ Thanh Hoàng, một lần nói ra, "Ta xem phía trước có một cái khá vô cùng tiểu lâu, nghe người khác nói nơi đó hầm mỹ ngư nhưng là chiêu bài đồ ăn, chúng ta đi thử xem." Sơn Hải Huyền thật không hổ là này Hà Dương thành số một đại tiểu lâu, quy mô khí phái, khách quý chật nhà, không còn chỗ ngồi, tiểu lâu tiểu nhị trong vội vàng có thứ tự xuyên toa ở trong đám người. "Hai vị tiên trưởng, xin mời ngồi." Hà Dương thành khoảng cách Thanh Vân môn gần nhất, bình thường có cửa bên trong tu sĩ xuống núi cho mua, hoặc là cùng với các tu sĩ tiến hành giao dịch, này lâu ngày, ngay cả quán rượu này tiểu nhị cũng rất được vài phần nhãn lực, biết cái nào là người thường, cái nào là người tu luyện. Ngồi ở lầu 2 một cái chỗ trống, Cổ Thanh Hoàng đem thái đơn đưa cho Thẩm Ly, nhìn một chút muốn ăn chút gì. Thẩm Ly đơn giản nhìn thoáng qua, thật nhanh tuyển vài món thức ăn hảo, đương nhiên còn có nơi này chiêu bài đồ ăn hầm mỹ ngư. Chờ điếm tiểu nhị bưng lên thức ăn, Thẩm Ly liền không kịp chờ đợi cầm đũa lên ăn ngon nghiến, thường thường tán thán một tiếng. Trong đó hầm mỹ ngư đồng dạng cũng là ngon không gì sánh được, ngay cả Cổ Thanh Hoàng đều cảm thán này thật không hổ là Sơn Hải Nguyên chiêu bài đồ ăn, quả nhiên quý có đắt tiền đạo lý. Sau khi ăn cơm xong, Cổ Thanh Hoàng muốn một cái phòng, chuẩn bị ở nơi này Sơn Hải huyện nghỉ ngơi một đêm. Bên trong gian phòng, Cổ Thanh Hoàng ngồi ở trước bàn, Thẩm Ly thì là nửa dựa ở trên cửa sổ, một đôi tinh xảo chân nhỏ cúi tại ngoài cửa sổ nhoáng lên thoáng một cái. "Ngày mai ta liền muốn phản hồi Thanh Vân môn, đến lúc đó ngươi chuẩn bị đi chỗ?" Thẩm Ly dừng một chút, tùy ý nói, "Khả năng tiếp tục đi địa phương khác dù là ta linh giới mặc dù đồng dạng diện tích lãnh thổ bao la, nhưng quanh năm bị chướng khí bao phủ, ánh mắt trô đến đều là một mảnh hoang thổ, càng thường thường có yêu quái đi ra tác loạn, cho nên ta nghĩ muốn đi xem này vạn dặm non sông, nhân gian phồn hoa." Nói xong lời này, bên trong gian phòng trong lúc nhất thời rơi vào yên lặng. Cổ Thanh Hoàng trong lòng có chút cho phép không bỏ, dù sao chung sống thời gian dài như vậy, hắn đã sớm quen Thẩm Ly ở bên thai nói đâu đâu. Đáng tiếc Thanh Vân môn môn quy sâm nghiêm, tuyệt đối không cho phép ngoại nhân tùy ý tiến vào, vạn nhất bị những người khác phát hiện Thẩm Ly, đến lúc đó cùng Thanh Vân môn liền không tiện bàn giao. Ly biệt chi tế, Thẩm Ly đồng dạng cảm giác được không quá thoải mái, nhưng nàng lựa chọn im lặng không lên tiếng. Mấy hơi đi qua, Cổ Thanh Hoàng dẫn đầu đánh vỡ yên lặng, nói ra, "Nói chuyện cũng tốt, nhiều đi một chút nhìn nhiều một chút cũng rất tốt, nhân gian vẫn có rất nhiều nơi đáng giá đi một lần. Bất quá trước đó, ta nghĩ tiễn ngươi một món lễ vật." Vừa nghe đến lễ vật, Thẩm Ly lập tức quay đầu lại đến, trong ánh mắt mang theo kinh hỉ cùng vô cùng kinh ngạc, "Ngươi chuẩn bị cho ta lễ vật?" Ấn Cổ Thanh Hoàng gật đầu, "Ta cũng là hôm nay bỗng nhiên vừa nghĩ đến." Lập tức, Cổ Thanh Hoàng từ trong ngực đem cái kia trang bị châm gài tóc hộp gỗ đàn tử lấy ra đưa cho Thẩm Ly. "Ta có thể mở ra nhìn một chút sao?" Cổ Thanh Hoàng nhún nhún vai, một bộ ngươi tùy ý biểu tình. Thẩm Ly mở ra hộp gỗ đàn tử, liếc mắt liền thấy được bên trong cái kia vượng hoàng châm gài tóc, xuất ra châm gài tóc sau, quan sát tỉ mỉ một cái dưới, trong ánh mắt mang theo một chút thỏa mãn, "Không sai, mặc dù chỉ là phàm vật, nhưng này tạo hình ta rất ưa thích, giúp ta mang theo." Thẩm Ly đem châm gài tóc giao cho Cổ Thanh Hoàng, gắn qua thân đi, một bộ như là thác nước tú lệ tóc dài liền hiện ra ở Cổ Thanh Hoàng trước mặt. "Còn đứng ngây đó làm gì, nhanh a." Thẩm Ly tiếng thúc giục đem Cổ Thanh Hoàng đánh thức. Cổ Thanh Hoàng có chút vụng về đem Thẩm Ly tóc kéo một cái búi tóc, sau đó đem châm gài tóc cắm đi tới. Tại Cổ Thanh Hoàng không thấy được địa phương, Thẩm Ly hai bên gương mặt mơ hồ xuất hiện một chút hồng ngất. Đảo cổ đường này, rốt cục đem cái kia châm gài tóc đừng chấm dứt trên tóc. Còn như này cuối cùng thành phẩm, nó như thế nào đây? Ân. Tiên lành đầu tóc chính là để cho hắn cho biến thành như là ổ gà một dạng, như là tại một đám lông tuyến thượng tùy ý cắm chiếc búa, nhìn loạn tao tao. Thẩm Ly chê trắng Cổ Thanh Hoàng liếc mắt, ngươi này tay nghề quả thực quá kém. Cổ Thanh Hoàng che mặt cười miệng, xấu hổ, ta cho tới bây giờ không có làm qua những này. Đi đi đi, đi ra đi ra. Thẩm Ly chê đánh đuổi Cổ Thanh Hoàng, chính mình một lần nữa trải một lần sau lúc này mới thuận mắt rất nhiều. Đã ngươi đều tiễn đưa ta một phần lễ vật, vậy ta cũng tiễn ngươi một món lễ vật. Thẩm Ly giang tay ra, trong bàn tay xuất hiện một cây toàn thân lửa đỏ lông vũ. Ở nơi này cây phượng vũ lúc đi ra, cả căn phòng nhiệt độ tựa hồ cũng bắt đầu tăng lên. Cái này sẽ đưa cho ngươi à, cầm nó đối với ngươi tu hành hỏa phượng thuật mới có lợi. Thẩm Ly nói ra, nếu như gặp phải nguy cơ sinh tử, thiếu đốt căn này phượng vũ, ta lập tức có thể nhận thấy được, đến lúc đó ta sẽ dùng tốc độ nhanh nhất đi tới bên cạnh ngươi. Cổ Thanh Hoàng cầm vượng vũ, nửa đùa nửa thật nói, dạng này ngươi khả năng liền thua thiệt lớn, ta đưa cho ngươi chỉ là thế gian vật phẩm trang sức, ngươi lại tiễn đưa ta như thế một phần lễ trọng. Lễ vật trọng trong lòng ý mà không phải là giá trị. Thẩm Ly cười cười, nếu như ngươi cảm thấy xấu hổ, đến lúc đó lại tu bổ ta một phần. Đây chỉ là Thẩm Ly thuận miệng nói, mục đích là muốn cho Cổ Thanh Hoàng không muốn quá để ý, nhưng Cổ Thanh Hoàng lại một lời đáp ứng, không thành vấn đề. Ngươi nghiêm túc? Đương nhiên. Tùy ngươi vậy, bất quá ta ánh mắt thế nhưng thật là cao. Chờ xem, đến lúc đó nhất định để ngươi thỏa mãn. Tấu chương nói, Cồn Vợ Ở, Ản Phỉ ạ, cầu bình luận, cầu nguyện phiếu, càng nhiều càng tốt. Chương 13, phản hồi Thanh Vân môn. Chương 13, phản hồi Thanh Vân môn. Ngày kế, Cổ Hưng, Cổ Sắt trong phòng chỉ còn lại có Cổ Thanh Hoàng một người. Cổ Thanh Hoàng mở mắt, nhìn không có một bóng người, gian phòng than nhẹ một tiếng, sau đó đơn giản thu thập một chút, chuẩn bị phản hồi Thanh Vân môn. Thẩm Ly đã rời đi Hà Dương thành tiếp tục du lịch, bất quá hai người bọn hắn ngược lại là ước định xong 2 năm sau đó mới thấy. Đến lúc đó thất mạch hội võ kết thúc, hắn còn có thể tiếp tục xin bên ngoài du lịch. Rời đi Hà Dương thành sau, Cổ Thanh Hoàng dẫm lên Nguyệt Kim Luân một đường bay nhanh đến Thanh Vân môn, qua hộ tông đại trận sau thẳng căn cứ Lạc Hà Phong bay đi. Lạc Hà Phong bên trên chủ điện trước trên quảng trường,
hơn 10 cái Lạc Hà Phong đệ tử đang tại căng căng nghiệp nghiệp luyện tập kiếm pháp, thấy có người bay tới, trong lúc nhất thời nhao nhao dừng lại nhìn xung quanh.
"Vậy ai a?"
Nhìn có chút nhìn quen mắt, "Là tiểu sư đệ a?"
"Hình như là,
thực sự là tiểu sư đệ."
"Tiểu sư đệ trở về rồi."
Không biết ai hô một tiếng, tất cả mọi người ánh mắt đều đồng loạt nhìn về phía không ngừng đến gần thân ảnh. Làm cổ Thanh Hoàng đáp xuống trên quảng trường lúc, lập tức có một đám người phần phật vây quanh.
"Tiểu sư đệ, đã lâu không gặp."
"Tiểu sư đệ, ngươi thay đổi thật nhiều a."
"Tiểu sư đệ."
Cổ Thanh Hoàng vừa cười vừa nói, "Các vị sư huynh đã lâu không gặp." Hàn huyên một phen sau, Cổ Thanh Hoàng lấy cớ muốn đi bái kiến sư tôn, lúc này mới thoát khỏi rất nhiều sư huynh vòng đây. Chỉnh sửa quần áo một chút, Cổ Thanh Hoàng đi tới Vân Tiên đạo nhân ở lại nơi, đứng ở ngoài cửa rất xa chắp tay nói, "Sư phụ, đệ tử Cổ Thanh Hoàng trở về." Vừa dứt lời, cái kia đóng chặt cánh cửa phịch một tiếng mở ra, Vân Tiên đạo nhân thanh âm giản mùa vang lên, "Vào đi."
Hai năm không thấy, Vân Tiên đạo nhân cùng hai năm trước cũng không biến hóa quá nhiều.
"Sư phụ." Cổ Thanh Hoàng vừa mới chuẩn bị hành lễ, lại chỉ thấy Vân Tiên đạo nhân bỗng nhiên một trường gọi lại. Mặc dù có chút đội vàng không kịp chuẩn bị, nhưng Cổ Thanh Hoàng đồng dạng đối với ra một trường. Trong nháy mắt, một cổ mênh mông linh lực từ trong bàn tay chuyển đến, mặc dù không có lực sát thương, nhưng thuộc về thanh hư dâng trào linh lực vẫn là để hắn nhịn không được lùi lại mấy bước. Đồng thời hắn Nhật Nguyệt Kim Luân cũng bị bức ra bên ngoài cơ thể, mặt trời mặt trăng vờn quanh trong người, uy thế bức người. Ngọc hư tầng 6, căn cơ vững chắc, linh lực hùng hồn, có thể thấy được tu luyện cần cù. Này đối với pháp bảo nhìn cũng thật bất phàm, một công một thủ, không tệ không tệ. Vân Tiên đạo nhân vuốt râu, vẻ mặt thỏa mãn. Mặc dù Ngọc Hư tầng 6 ở nơi này nhất giới thanh vân đệ tử bên trong không tính quá nổi bật, nhưng là xếp tại hàng đầu. Huống chi, từ bắt đầu tu luyện đến nay cũng chỉ bất quá là dùng hơn 3 năm một chút thời gian, loại thiên tư này cho dù ở thanh vân môn cũng là xưa nay chưa từng có. Thật coi uống cạn một chén lớn. Cổ Thanh Hoàng thở dài một hơi, vừa rồi hắn dùng chính là Thái Cực Huyền Thanh Đạo công pháp, tự nhiên chỉ có thể tra xét ra Ngọc Hư tầng 6 thực lực. "Sư phụ, ngươi nếu như muốn dò la xem Đồ Nhi thực lực có thể nói thẳng sao, không nên làm đột nhiên như vậy."
"Hắc, tiểu tử ngươi Vân Tiên đạo nhân cười mắng. Ta còn không có hỏi ngươi vì sao tìm được pháp bảo lại không quay lại hồi thanh vân môn đúng lúc, ngươi ngược lại là trước trả đũa. Đây không phải là đệ tử muốn hành hiệp trượng nghĩa một phen sao?"
"Hành hiệp trượng nghĩa?" Vân Thiên đạo nhân hừ nhẹ một tiếng, khuyên bảo, "Thần Châu to lớn, rộng lớn vô biên, nói không chừng người nào mọi góc bên trong liền cất giấu một cái tiềm tu tu sĩ cấp cao, chỉ ngươi này một ít thực lực còn kém xa lắm. Bất quá lần này cũng bởi vì du lịch sự tình để ngươi vào đạo huyền sư minh mắt."
Cổ Thanh Hoàng sửng sốt, "Chẳng qua là du lịch mà thôi, còn thế nào có thể để cho trưởng môn biết đâu?"
Tựa hồ nhìn thấu tâm tư của hắn, Vân Tiên đạo nhân cười ha hả nói, "Ngươi còn không biết, ngươi tại bên ngoài Trạm Yêu trừ ma sự tình đã sớm chuyển về Thanh Vân môn, ngươi cho rằng ngươi chính là lúc đó cái kia tạ tạ vô danh tiểu trong suốt sao? Hiện tại danh tiếng của ngươi Thanh Vân bảy mạch người nào không biết, người nào không hiểu."
Cổ Thanh Hoàng có chút khổ não, hắn đây coi như là đánh bậy đánh bạ xuất tận danh tiếng. Thảo nào gặp hắn trở về, trước đó cùng hắn không hợp nhau sư minh cũng đều từng cái vui vẻ đón chào, nguyên lai vấn đề xuất hiện ở chỗ này, a trong khoảng thời gian này ngươi liền cẩn thận đợi Lạc Hà Phong tu luyện, thu liễm lòng rộn ràng khí, thất mạch hội võ lập tức phải bắt đầu. Đến lúc đó chúng ta Lạc Hà Phong ra sân danh ngạch nhất định có ngươi một cái.
Là, sư phụ.
Trở lại trước đó chỗ ở của mình nơi ở, bên trong gian phòng bộ phận cùng hắn trước khi đi giống nhau như lúc, hơn nữa này không nhiễm một hạt bụi, hoàn cảnh hiển nhiên là có người đặc biệt đến quét dọn qua được.
Cổ Thanh Hoàng trong lòng ấm áp, sau đó ngồi ở trên giường bắt đầu chỉnh lý này du lịch hơn 2 năm thu hoạch. Trong đó thu hoạch lớn nhất tự nhiên là cảnh giới đề thăng, từ lúc rời đi Thái Cực Huyền Thanh Đạo Ngọc Hư tầng 4 đến bây giờ Ngọc Hư tầng 6, càng khôn nhất khí càng là đột phá đến Ngọc Hư tầng 7 cảnh giới. Trừ cái đó ra, còn thu hoạch Nhật Nguyệt Kim Luân, trận pháp sơ giải, làm quen Bích Thương Vương Thẩm Ly. Nay quay đầu vừa nghĩ, hai năm qua nhiều thời gian có thể nói là cực kỳ phong phú. Trở lại Lạc Hà Phong sau, Cổ Thanh Hoàng bắt đầu cùng cái khác đệ tử cùng nhau tu luyện, ngược lại là rất nhanh tiêu trừ hai năm qua thời gian ngăn cách. Tu vi thiếu chút nữa mà sư huynh đệ càng ưa thích nghe hắn nói thanh vân gia sự tình, địa lý nhân tình, kỳ chân dị thú, ngược lại nói cái gì nghe cái gì, ngược lại cũng không chọn. Dù sao bọn hắn những người này đại bộ phận cũng còn không có đột phá đến Ngọc Hư tầng 4, tự nhiên cũng sẽ không xuống núi du lịch, tuyệt đại đa số thời gian đều làm hao mòn ở nơi này Lạc Hà Phong bên trên. Lúc rỗi rảnh, Cổ Thanh Hoàng còn nhìn một cái Lâm Kinh Vũ cùng Trương Tiểu Phàm. Lâm Kinh Vũ tư chất bất phàm, thời gian 3 năm không thấy, hắn tu vi thình lình đạt tới Ngọc Hư tầng 4, cầm trong tay Cửu Thiên Thần Binh Trảm Long Kiếm. Trương Tiểu Phàm còn kém rất nhiều, bởi vì đồng thời kiềm giữ Phật đạo hai nhà công pháp, tăng cao tu vi khó như lên trời, đến bây giờ cũng bất quá là Ngọc Hư tầng 1. Bất quá bây giờ hắn đã thông qua huyết luyện chi pháp đạt được phệ hồn đồng cái này chí hung chí tà vật. Đối với cái này, Cổ Thanh Hoàng cũng không có nói thêm cái gì, chỉ là âm thầm chỉ điểm hai câu. Pháp bảo này mặc dù hung lệ, nhưng đối với Trương Tiểu Phàm mà nói đúng là một loại cơ duyên to lớn. Hắn trướng mắt phệ hồn, tự nhiên cũng không có lập trường đứng ở đạo đức cao điểm đi chỉ trích người khác có cơ duyên. Còn như phệ hồn động là tà vật. A, thanh vân môn chu tiên kiếm cũng không tốt đến nơi đâu. Không phải là chính nhân dùng tà pháp thì chính, tà nhân dùng hành quyết thì tà mà thôi.
Làm sinh tại hồng kỳ dưới, sinh trưởng ở trong xuân phong, có 9 năm giáo dục bắt buộc Cổ Thanh Hoàng đương nhiên sẽ không đem cái gọi là chính tà bất lưỡng lập loại này bản khắc ấn tượng coi như giáo điều. Có chỉ là đối với chuyện không đúng người, luận việc làm không luận tâm.
Chương 14, Thẩm Lưu Ly phản hồi lục giới bí văn. Chương 14, Thẩm Lưu Ly phản hồi lục giới bí văn. Tiểu quang trôi qua, đảo mắt lại là một năm thời gian. Theo thất mạch hội võ không ngừng gần sát, Lạc Hà Phong bên trên tu luyện bầu không khí mắt thường có thể thấy đề cao, nhất là còn có Cổ Thanh Hoàng cái này cuốn vương đứng hàng trong đó.
rõ ràng nhập môn trễ nhất, thế nhưng tu vi lại vượt qua tuyệt đại bộ phận người, liền này mỗi ngày còn chuyên cần canh không ngừng tu luyện, đây quả thực làm trên mặt sư huynh xấu hổ vô cùng, cũng không cần Vân Thiên đạo nhân thúc dục, chính mình mà bắt đầu có lại. Đối với tình huống này, Vân Thiên đạo nhân tự nhiên thích nghe ngóng. Hoàn thành mỗi ngày chuẩn bị bài tập buổi sớm sau, Cổ Thanh Hoàng thay đổi trở lại gian phòng của mình chuẩn bị tu luyện, nhưng không đợi hắn đến giữa, hắn liền rõ lộ ra cảm giác được bên trong phòng của mình có người. Cước bộ có chút dừng lại, Cổ Thanh Hoàng sắc mặt trở nên rất khó coi, trong lòng âm thầm phòng bị đồng thời, đột nhiên một tay lấy cửa gỗ đẩy ra. Đẩy cửa gỗ ra sau, Nguyệt Kim Luân vận sức chờ phát động, nhưng chợt phát hiện trong phòng của hắn cũng không phải là hắn tưởng tượng tập nhân, mà là một người mặc quần dài, đang ngồi ở trước bàn lặng lặng thưởng thức trà nữ nhân. Mà nữ nhân hắn quá quen thuộc. Thẩm Ly. Cổ Thanh Hoàng nhịn không được kinh hô một tiếng, sau khi phản ứng, lập tức đóng cửa phòng. Ngươi làm sao đi lên? Mặc dù một năm không thấy, nhưng Thẩm Ly vẫn là như vậy anh khí hào hiệp, một đôi mắt to lấp lánh có thần. Nghe nói như thế, Thẩm Ly bĩu môi, cứ như vậy đi tới đó à, các ngươi Thanh Vân môn hộ tông đại trận phòng một phòng tiểu bao tặc tạm được, đối với ta mà nói căn bản vô dụng. Cổ Thanh Hoàng thấy buồn cười, ngươi này miệng vẫn là giống như trước độc, sớm muộn ngươi đều muốn tại ngươi này mở miệng bên trên chịu thiệt. Vậy mà nghe nói như thế, Thẩm Ly tựa hồ nghĩ tới điều gì để cho nàng khó chịu sự tình, trong lúc nhất thời có chút nổi giận, rong dài. Đừng nói nhảm nữa, ta đói, làm cho ta ăn, ta muốn ăn thịt quay. Hiện tại, vàng không đâu. Thẩm Ly trừng mắt, tựa hồ lại nói ngươi dám cự tuyệt thử xem. Cổ Thanh Hoàng lắc đầu, nói ra, cái kia đi thôi, đi với ta phía sau núi, bất quá ngươi bộ dáng này quá bắt mắt, đổi một cái. Thẩm Ly không nói nhiều cái gì, chỉ là liếc một cái, sau đó thay hình đổi dạng một lần nữa biến hóa thành một tên tiểu đệ tử. Thanh Vân môn đệ tử nhiều như vậy, thỉnh thoảng nhiều hơn tới một người khuôn mặt xa lạ sẽ không có người phát giác, chỉ cần không nhiều lần xuất hiện trên cơ bản sẽ không có vấn đề. Cổ Thanh Hoàng cười cười, sau đó cưỡi Nguyệt Kim Luân đi trước Thanh Vân môn phía sau núi. Thanh Vân môn ngoại trừ bảy tòa ngọn núi ở ngoài, còn có mảng lớn rừng rậm nguyên thủy, những chỗ này lại là cũng sẽ có cái khác đệ tử đến đây. Tìm một cái tĩnh lặng địa phương, Cổ Thanh Hoàng thuận tay đã bắt mấy con thỏ hoang còn có một đầu nhỏ lợn rừng. Cho này vài đầu món ăn thôn quê mở ngược bể bụng sau, đang dùng nước sạch thuận tẩy trừ một phen, rất nhanh thì biến thành trên cây thăm bằng chút sâu thịt, tại trong hỏa diễm thiêu đốt tí tách mạo dầu. Đã nướng chín sau đó, Thẩm Ly không kịp chờ đợi cầm lấy một chuỗi cắn xé, đôi mắt nhất thời nheo lại, lộ ra một tia thỏa mãn. Chính là phối phương, vẫn là mùi vị quen thuộc. Nhìn ngươi bộ dáng như vậy làm sao như là ở bên ngoài ăn trưa no, Cổ Thanh Hoàng một bên thuần thục chuyển động thì quay, một bên trêu đùa nói đạo. Kỳ thực phía ngoài đồ vật cũng không tệ, chính là ăn nhiều có chút chán. Thẩm Ly vừa ăn vừa mập mờ không do nói. Đương nhiên, quan trọng nhất là bên người nàng không còn có cái kia quen thuộc thiếu niên, coi như là mỹ vị đến đâu đồ vật, nàng một người ăn cũng hầu như cảm thấy hơi kém ý tứ. Cho nên nguyên bản ước định cẩn thận thời gian 2 năm, thời gian vẫn chưa tới liền không kịp chờ đợi leo lên Thanh Vân. Lần này còn đi sao? Thẩm Ly phủi liếc mắt Cổ Thanh Hoàng, giọng nói không hiểu, làm sao, không nỡ ta à? Cổ Thanh Hoàng biểu tình không thay đổi, Thần Châu đại địa năng nhân dị sĩ nhiều như sao trời, vạn nhất để người ta biết thân phận của ngươi lại bị bắt lại, cái kia không há là quá đáng thương. Thẩm Ly dừng một chút, phun ra một câu nói, miệng chó không thể khạc ra ngà voi. Bất quá ta tạm thời không có ý định rời đi, bên ngoài đùa có chút chẳng án, muốn nghỉ ngơi một ngày cho khỏe dưới. Vậy thì ở lại Thanh Vân môn à, qua một thời gian ngắn chính là chúng ta Thanh Vân môn thịnh hội thất mạch hội võ, sau đó chúng ta lại đi du lịch, thế nào? Nhìn như thuận miệng nói, nhưng Cổ Thanh Hoàng trong tay không ngừng chuyển động sâu thịt tựa hồ tại biểu hiện hắn không bình tĩnh. Thẩm Ly thấy Cổ Thanh Hoàng mờ ám, không khỏi thấy buồn cười, cảm thấy rất chơi thật há, liền vừa cười vừa nói, ngươi không phải nói các ngươi Thanh Vân môn không thể để cho ngoại nhân tiến đến sao? Cổ Thanh Hoàng liếc một cái, ngươi nếu không nhìn một chút ngươi tại nói cái gì? Ngược lại ngươi cũng đã vào được, nói những này còn có cái gì dùng? Lại nói, ngươi có thể bằng vào ta linh sủng thân phận đợi ở bên cạnh ta, những người khác vậy cũng không nhìn ra. Tiểu tử thối, ngươi nói ai cho ai làm linh sủng? Thẩm Ly vừa nghe liền sù lông, giơ tay lên một trường gỗ tới, một cổ vô pháp chống cự hít thở không thông cảm giác trong nháy mắt xông lên đầu, Cổ Thanh Hoàng trước mắt thậm chí còn xuất hiện đèn kéo quân. Sung ngư tu sĩ khủng bố như vậy, dù là biết Thẩm Ly không có sát ý, nhưng này vẹn vẹn chỉ là thuận tay một kích lại cho hắn một cổ như đặt mình trong tại đại dương mênh mông bên trong vô lực. Bất quá Cổ Thanh Hoàng cũng không phải ngồi không, không chút do dự thi triển ra chính mình hiện nay uy lực cường đại nhất hỏa phượng thuật. Hỏa diễm lưng tụ phượng hoàng một tiếng hót vang tận mây xanh, tựa hồ muốn sụp đổ những đám mây trên trời, mặt đất hỏa diễm lượn lờ, bùn đất ra nẻ, chợt cái kia hỏa phượng mang theo khí thế chưa từng có từ trước tới nay hướng phía Thẩm Ly phóng đi. Thẩm Ly cũng không thấy có động tác gì, chỉ là nhẹ nhàng hút một cái. Toàn bộ hỏa phượng hoàng đã bị nàng hút quả đông lạnh một dạng ăn vào cái bụng đi, ngay cả một bọt nước đều không đụng tới. Một câu hỏa hậu không sai hơi kém không có để cho Cổ Thanh Hoàng triệt để nước ra. Thấy hắn một bộ bị đả kích lớn dáng dấp, Thẩm Ly nhịn không được cười trộm một tiếng, lập tức nói ra, đừng tưởng rằng ngươi tu luyện hỏa phượng thuật là có thể theo ta cái này xung hư bẻ bật cổ tay, người tu luyện càng đi về phía sau chênh lệch càng lớn, coi như là cùng một cảnh giới người, thậm chí đều có thể xuất hiện nghiêng về một phía tình huống. Cho nên đừng nản chí, lấy tư chất của ngươi, sớm muộn cũng sẽ đạt được ta loại này trình độ. Cổ Thanh Hoàng nhãn tình sáng lên, nhịn không được hỏi, muốn bao lâu thời gian? Thẩm Ly làm bộ tính toán một chút, làm sao cũng muốn ngàn năm đặt cơ sở a. Cổ Thanh Hoàng hơi hơi há hốc mồm, thời gian dài như vậy. Cái này đã rất nhanh, Thẩm Ly nói bỗng nhiên lại chút ủ rũ, lại nói tiếp, nhân loại các ngươi thật đúng là thiên địa sủng nhi, mặc dù thọ mệnh hữu hạn, nhưng tiến hành tu hành lại cực kỳ trôi chảy, thường cách một đoạn thời gian sẽ có kinh tài diễm diễm thiên tài sinh ra. Không giống chúng ta linh giới trên cơ bản lấy yêu tinh linh vật làm chủ, hoặc nhiều hoặc ít mang theo một ít thượng cổ thần thú huyết mạch, huyết mạch này mặc dù để cho chúng ta lại sơ kỳ tiến bộ cực nhanh, nhưng tương tự gông cùng xiển xiết chúng ta tiến thêm một bước trưởng thành. Ta dùng 500 năm thời gian bước vào xung hư, nhưng đến bây giờ khoảng cách thái hư như cũ xa xa khó đợi. Có thể đời này cũng không thể bước vào một bước kia. Nguyên lai xung hư phía trên là thái hư. Mắt thấy Thẩm Ly có chút mất mát, Cổ Thanh Hoàng nói sang chuyện khác, cái kia cái khác tứ giới đâu? Thẩm Ly tập trung ý chí, lập tức nói ra, những thứ khác ta biết cũng không phải rất nhiều, tuy là lục giới, nhưng lục giới ở giữa có rất ít người lẫn nhau qua lại, chúng ta linh giới bởi vì chướng khí cùng Khư Thiên Nguyên nguyên nhân cùng tiên giới giao du rất thân. Tựa hồ nghĩ tới điều gì, Thẩm Ly ánh mắt trầm xuống, đùa cợt nói, này tiên giới người bởi vì thiên địa phong thần bảng, có thể tại trên phong thần bảng lưu lại một điểm chân linh, chỉ cần phong thần bảng tồn tại, hầu như có thể làm được vĩnh hằng bất diệt, cho nên tiên giới người vẫn luôn là tự cao tự đại, ngoại trừ thần giới bên ngoài, trên cơ bản không đem hắn mấy giới để vào mắt. Nhất là cái kia tiên giới thiên đế, gần hơn 100.000 năm qua càng phát ra ngu ngốc vô đạo, hèn hạ kém tài, bảo thủ. Không biết có bao nhiêu mới kinh diễm tươi đẹp tướng quân bị hắn đánh vào luân hồi. Thẩm Ly liên tiếp dùng ba cái thành ngữ, có thể thấy được đối với này thiên đế oán niệm sâu đậm. Mượn 3.000 năm trước phi bồng tướng quân mà nói, ta mặc dù không có tận mắt thấy qua, nhưng chỉ là nghe người bên ngoài nhắc tới có thể tưởng tượng là bực nào tư thế bay hùng bừng bừng phân chấn, một thân thông thiên tu vi coi như là ma giới ma tôn cũng không thua kém bao nhiêu, nhưng bởi vì thiên đế câu nói đầu tiên bị ném ra đoạn tiên đài, đến bây giờ có thể cũng tại chịu đủ luân hồi nỗi khổ. Nghe được phi đồng hai chữ này, Cổ Thanh Hoàng đôi mắt hiện lên vẻ kinh dị. Tiểu lấy thiên đế bực này tác phong, có thể tưởng tượng cái kia tiên giới là biết bao chướng khí mù mịt. Từ Thẩm Ly nói chuyện trong câu chữ đến xem, nàng đối với tiên giới nhưng là không có nửa phần hảo cảm, tràn đầy đều là chán ghét. Ngoại trừ tiên giới người quả thật có dạng này vấn đề như vậy bên ngoài, nguyên nhân lớn nhất chính là cái kia một phần tiên đế chỉ định hôn nước, cái kia phần hôn nước giống như là một tảng đá lớn gắt gao đặt ở tim của nàng, để nàng không thở được đến. Cũng chính là vào lúc này mắng chửi hai tiếng, phát tiết một chút trong lòng oán khí. Tấu chương nói, cảm tạ tiểu mẫn tử cứu cực vực sâu bạn đọc miễn phiếu chống đỡ. Cồn vợ ở, hạn phí ạ, cầu miễn phiếu, cầu bình luận. Chương 15, đột phá, thất mạch hội vũ bắt đầu chương 15, đột phá, thất mạch hội vũ bắt đầu nói nhiều như vậy. Trong lòng có nhiều phiền muộn, Thẩm Ly cũng không có tâm tình tiếp tục đi xem xét Thanh Vân Môn phong cảnh, Cổ Thanh Hoàng đơn giản liền mang theo nàng trở lại Lạc Hà Phong. Mới vừa trở lại Lạc Hà Phong, Cổ Thanh Hoàng liền xa xa thấy có trang phục Long Thủ Phong phục sức đệ tử ngự kiếm rời đi. Long Thủ Phong đệ tử đến Lạc Hà Phong làm cái gì, cũng không phải là vì thất mạch hội võ à, ta nhớ rõ lần này thất mạch hội võ quy tắc tranh tài có biến động. Cổ Thanh Hoàng tùy ý suy đoán, nhưng rất nhanh bên tai liền chuyển đến từng trận tiếng chuông. Đây là Lạc Hà Phong triệu tập rất nhiều đệ tử tập hợp mệnh lệnh, nếu không có tình huống khác, nghe được chuông này âm thanh Lạc Hà Phong đệ tử muốn trước tiên chạy tới chủ điện. Thẩm Ly, ngươi trước trở về, ta đi một chút liền tới. Thẩm Ly lên tiếng, sau đó trong nháy mắt liền vô ảnh vô tung biến mất. Cổ Thanh Hoàng đi tới chủ điện sau đó, Vân Thiên đạo nhân chỉ là nhìn thoáng qua, tiếp tục nhắm mắt ngưng thần, thẳng đến tất cả đệ tử lục tục chạy tới sau lúc này mới mở mắt. Lúc này một trung niên nhân đứng ra hỏi, sư minh, đã xảy ra chuyện gì? Vì sao phải triệu tập rất nhiều đệ tử? Người nói chuyện là chuyện Vân Thiên đạo nhân sư đệ phi Vân đạo nhân, tu vi là Ngọc Hư tầng 10 đỉnh phong, cũng là Lạc Hà Phong trừ Vân Thiên đạo nhân tu vi cao nhất người. Vân Thiên đạo nhân mí mắt đưa lên một chút, nói ra, vừa rồi có Long Thủ Phong đệ tử tới truyền tin, nói lần này thất mạch hội võ quy tắc có biến. Phi Vân đạo nhân khẽ to mày, ta Thanh Vân môn từ trước đến nay quy củ như núi, làm sao một lần này thất mạch hội võ? Được rồi, chuyện này là trưởng môn sư minh cùng Thương Tùng sư minh cộng đồng thương nghị, bọn hắn tự nhiên có chính mình suy tính, chúng ta nghe theo chính là. Vân Tiên đạo nhân vẫy vây phất trần tiếp tục nói, vạn giới thất mạch hội võ đều là chủ mạch Thông Thiên Phong ra 8 người, còn lại 6 mạch đều ra 4 người, tổng cộng 32 người, lần này mỗi mạch nhân số tăng đến 9 người, chủ mạch nhiều tăng 1 người, đủ 64 số. Phi Vân đạo nhân vẻ mặt sắc mặt vui mừng, đây đối với chúng ta Lạc Hà Phong mà nói cũng là chuyện tốt ta. Phía dưới rất nhiều đệ tử cũng là xì xào bàn tán, có người vẻ mặt ưu sầu, cũng có người tin tưởng chẳng đấy. Không sai, bất quá này 9 vị danh ngạch vẫn còn cần chúng ta dưới đỉnh đệ tử đi tranh thủ. Trong khoảng thời gian này sư đệ ngươi là hơn hao tổn nhiều tâm trí, sàng lọc chọn lựa chúng ta phong ưu tú nhất 9 tên đệ tử xuất chiến. Là, sư minh. Lạc Hà Phong đệ tử không bằng Chiêu Dương Phong cùng Phong Hồi Phong nhiều, nhưng là không ít. Vì để cho rất nhiều đệ tử tâm phục khẩu phục, Phi Vân đạo nhân thẳng thắn trực tiếp xiêm áo một hồi lôi đài thi đấu. Tất cả Lạc Hà Phong đệ tử đi tới đánh lôi đài, người thắng bên trên bại giả dưới. Trong lúc nhất thời toàn bộ Lạc Hà Phong đều tràn đầy nồng đậm chiến ý, đi qua 3 ngày tỉ thí, cuối cùng xác định đi ra 9 tên thực lực mạnh nhất đệ tử, tu vi thấp nhất cũng đều là tại Ngọc Hư tầng 4. Cổ Thanh Hoàng Ngọc Hư tầng 6 tu vi, tuyệt đối là Lạc Hà Phong số 1 chiến lực, tự nhiên cũng là một trong số đó. Tham gia thất mạch hội võ 9 tên đệ tử tại thất mạch hội võ trước 1 tháng toàn bộ từ Vân Thiên đạo nhân dốc lòng dạy bảo, mặc dù tu vi không biến hóa quá nhiều, nhưng lẫn nhau giữa đối địch kinh nghiệm càng ngày càng tăng. Cổ Thanh Hoàng đối địch kinh nghiệm cũng kém, nhưng thấy sư phụ như vậy dụng tâm phấn thượng, đương nhiên sẽ không đặc lập độc hành. Ngay tại thất mạch hội võ chính thức bắt đầu một ngày trước, Cổ Hương cổ sắt trong phòng. Bàn bên cạnh bên trên Thẩm Ly đang theo dõi Cổ Thanh Hoàng. Lúc này Cổ Thanh Hoàng đang xếp bằng ngồi dưới đất bên trên, ngũ tâm hướng thiên, phía dưới mông là tụ linh trận, quanh mình linh khí không ngừng từ tụ linh trận hội tụ đến trong cơ thể hắn, cuối cùng biến thành từng đạo linh lực tinh thuần. Theo linh lực không ngừng ở trong người dâng, mơ hồ có một âm thanh gương vỡ tiếng, Cổ Thanh Hoàng khí thế trên người đột nhiên cất cao một lần, quanh thân linh lực càng thêm hùng hồn. Lại qua thời gian một nén nhang, Cổ Thanh Hoàng triệt để vững chắc Thái Cực Huyền Thanh Đạo Ngọc Hư tầng 7 tu vi, lúc này mới từ từ mở mắt, hoàn hảo đổi kịp. Trong khoảng thời gian này vì đột phá Thái Cực Huyền Thanh Đạo, hắn liền càn khôn nhất khí quyết tu luyện đều tạm thời buông xuống, bất quá may mắn chính là kết quả khả quan, thành công đột phá Ngọc Hư tầng 7. Cho dù là tại Thanh Vân môn thế hệ thanh niên, hắn tu vi cũng là ở vào đệ nhất cấp bậc. Căn cứ hắn trong ấn tượng ký ức, lần này thất mạch hội võ, tu vi cao nhất phải là Long Thủ Phong thủ tịch đại đệ tử Tề Hạo, Ngọc Hư tầng 8. Lại thứ nhì chính là Tiểu Trúc Phong Lục Tuyết Kỳ, Ngọc Hư tầng 7. Phong Hồi Phong Tàng Thư Thư, Ngọc Hư tầng 6. Ngoại trừ Trương Tiểu Phàm cái này ngoại tộc ở ngoài, còn dư lại đệ tử cũng đều tại Ngọc Hư tầng 4 tầng 5 lắc lư, thiếu chút nữa mà thậm chí Ngọc Hư tầng 3 cũng có. Coi như tình huống thật cùng hắn trong trí nhớ có chỗ xuất nhập, bằng vào hắn hiện tại Ngọc Hư tầng 7 cảnh giới đủ để ứng phó đại đa số đột phát tình trạng. Sáng sớm hôm sau, Lạc Hà Phong chủ điện trước mặt người trên quảng trường người cao hứng mừng mừng, nhất là tham gia lần này thất mạch hội võ đệ tử càng là mỗi cái mặt nở nụ cười, mặc dù cũng không thiếu có người mang theo căng thẳng, bất quá cũng hơn nửa bao phủ ở tại trong hưng phấn. Thanh Vân môn 60 năm mới có một lần tịnh hội, dù là không có ai nhắc nhở, mọi người cũng dốc hết sức chuẩn bị đang so trên sàn thi đấu một khi lên tiếng ai nấy đều kinh ngạc. Làm cổ Thanh Hoàng mang theo Thẩm Ly xuất hiện ở trên quảng trường lúc, hơn phân nửa ánh mắt đều hội tụ ở trên người hắn. Có thể nói, lần này Lạc Hà Phong có thể hay không lấy xuống lót đáy hạng hy vọng toàn bộ đều ở tại bọn hắn vị tiểu sư đệ này trên người. Tiểu sư đệ, cái này chim nhìn cực kỳ bất phàm a. Vương Sư Minh, nàng gọi Thu Thu, là ta trong lúc vô ý nhặt được, chuẩn bị dưỡng dưỡng coi như linh sủng, cổ Thanh Hoàng tùy ý nói ra. Tiểu sư đệ thật có nha hứng. Chờ vị sư minh kia sau khi rời đi, Thẩm Ly hung hăng mổ một chút cổ Thanh Hoàng ý thức, đau hơi kém kêu thành tiếng. Thẩm Vương gia, cô nãi nãi, hỏa khí đừng lớn như vậy, những thứ này đều là ngụy trang. Thử, lần này để trước qua ngươi. Thẩm Ly cao ngạo thanh âm trong đầu vang lên. Qua không lâu, có người hô một tiếng sư phụ, sư bá tới. Tất cả mọi người xoay người nhìn, chỉ thấy từ trong chủ điện Vân Thiên đạo nhân, Phi Vân đạo nhân cùng nhau đi ra. Vân Thiên đạo nhân cùng Phi Vân đạo nhân đều là một thân mây bạch đạo bào, khí độ phi phàm, từ xa nhìn lại ngược lại có mấy phần tiên nhân diễn xuất. Trong tay phất trần bày lên, lập tức người nhẹ nhàng đến phất trần phía trên, thản nhiên nói, đi thôi. Nói đi, Vân Thiên đạo nhân dẫn đầu phá không mà đi, Phi Vân đạo nhân theo sát phía sau. Cái khác đệ tử thấy thế cũng nhao nhao điều động pháp bảo của mình, hóa thành từng đạo lưu tinh xẹt qua chân trời. Trong đó còn không có đạt được Ngọc Hư tầng 4 đệ tử, cũng đều nhao nhao tìm được cùng mình quan hệ phải tốt sư huynh đệ, cùng cưỡi pháp bảo đi trước thông thiên phong. Lao ra mênh mang biển mây, dưới chân mây trắng không ngừng mọc lên rơi xuống, như là trong nước đợt sóng. Đi lên trước nữa bay lên một hồi, liếc mắt là có thể thấy Thanh Vân môn ngọn núi cao nhất thông thiên phong cao vút trong mây, khí thế rộng lớn, tại mây trắng mờ mịt chỗ sâu, mơ hồ có chúng đỉnh tiếng vọng lại. Cổ Thanh Hoàng cũng không có cho Thẩm Lý quá nhiều giới thiệu, chỉ vì trong khoảng thời gian này, ngoại trừ một ít bố trí xuống cấm chế cùng trận pháp cấm địa, Thanh Vân môn đại bộ phận địa phương nàng đều đi qua, tự nhiên không có gì ly kỳ. Theo thông thiên phong gần sát, phóng tầm mắt nhìn tới, tình không vạn lý phía dưới, vô số đạo đặc biệt lưu quang từ mỗi cái phương hướng không ngừng hướng lấy thông thiên phong hội tụ. Càng là tiếp cận thông thiên phong, quang mang càng là dày đặc. Này mỗi một đạo quang mang liền đại biểu cho một cái Thanh Vân môn đệ tử, như vậy phồn đa quang mang, từ mặt bên cũng phản ánh ra Thanh Vân môn thịnh vượng phồn thịnh. Lạc Hà Phong một đám người dung nhập vào quang mang dòng nước lũ bên trong, kèm theo từng trận gào thét, cổ Thanh Hoàng theo rất nhiều sư huynh đệ rơi vào một chỗ quảng trường khổng lồ bên trên. Cổ Thanh Hoàng nhìn chung quanh một lần, xung quanh bạch ngọc bì lan, linh khí nồng nặc, ngoại trừ không thể tầm thường so sánh náo nhiệt ở ngoài, cùng hắn lần đầu tiên tới lấy nơi đây giống nhau như lúc. Thời gian 5 năm, đối với Thanh Vân môn mà nói chẳng qua là thời gian qua nhanh xảo túng tức thể mà thôi. Các ngươi lời đầu tiên từ hoạt động, vi sư đi trước Ngọc Thanh Điện cùng trưởng môn sư Minh thương lượng thất mạch hội võ công việc. Dứt lời, Vân Thiên đạo nhân cũng không quay đầu lại bước vào cầu đồng. Cái khác đệ tử cũng nhao nhao phân tán bốn phía, hoặc hỏi thăm tình báo, hoặc đàm luận thất mạch hội võ, lại hoặc là quảng kết bản thân. Chương 16, Tàng Thư Thư tiểu tâm tư chương 16, Tàng Thư Thư tiểu tâm tư cổ Thanh Hoàng vai khiêng Thẩm Ly tại trung quanh quảng trường nhìn một hồi cảnh sát, đang chuẩn bị đi địa phương khác đi dạo thời điểm, từng đợt tiếng kinh hô từ cách đó không xa truyền đến. Quay đầu nhìn lại, một đám nữ đệ tử tay cầm trường kiếm, bước khoảng nhiều lần tiêu sái đi qua. Trong đó một nữ tử càng là sắc mặt thanh lãnh, tướng mạo cực mỹ, cầm trong tay một thanh màu xanh da trời bảo kiếm bên trên thường thường có linh ẩn hiện lên, hiển nhiên là thượng hạng pháp bảo. Mà trung quanh đệ tử đều là này thanh lãnh nữ tử chỗ mê muội. Hừ, một tiếng hừ lạnh như là hồng trung đại lư trong đầu không ngừng tiếng vọng, trong nháy mắt đem cổ Thanh Hoàng chú ý lực kéo lại. Nhìn như vậy mê ly, ưa thích đi đuổi ngay a. Cổ Thanh Hoàng đầu tiên là sửng sốt, nhịn không được vui vẻ, Thẩm Ly, ngươi sẽ không phải là ghen tị a? A, ngươi một cái đại đầu quỷ, Thẩm Ly hận không thể dùng móng vuốt tại hắn trên mặt lấy ra mấy đạo vết cào. Ta là sợ ngươi bị nữ tử kia mê tâm hồn mà thôi. Giữa lúc cổ Thanh Hoàng chuẩn bị giải thích thời điểm, chân mày khẽ động, một đạo thân ảnh tựa như tia chớp chạy đến trước mặt của hắn. Vị sư đệ này, ngươi tốt ta. Cổ Thanh Hoàng ánh mắt chút ngưng, trước mắt cái này đông nhiên hướng hắn chào hỏi thanh vân đệ tử, ngũ quan thanh tú, trong tay cầm một thanh mạ vàng cây quạt, hành vi cử chỉ có vài phần phong lưu phong quáng. Mặc dù muốn cổ Thanh Hoàng chào hỏi, nhưng này một đôi mắt hạt châu lại tích lưu lưu đánh giá Thẩm Ly. Người này thật vô lễ, thật muốn đem hắn đôi mắt trừ đi. Thẩm Ly bất thiện thanh âm tại trong đầu tiếng vọng, cổ Thanh Hoàng hơi hơi nghiêng người. Các đức cái này thanh vân đệ tử ánh mắt, lập tức chắp tay nói, Tàng sư minh, ngươi tốt. Tàng Thư Thư sửng sốt, sau đó có chút kinh ngạc nhìn cổ Thanh Hoàng, ngươi biết ta. Cổ Thanh Hoàng mỉm cười, nghe nói qua Tàng sư minh một sự tình. Trên thực tế trang phục như vậy, cùng với đối với đủ loại linh vật cảm giác hứng thú người ngoại trừ Tàng Thư Thư, rất khó sẽ tìm ra cái thứ hai. Ha ha, xem ra ta Tàng Thư Thư vẫn rất có danh tiếng. Tàng Thư Thư cười to nói, không biết sư đệ là cái nào nhất mạch đệ tử. Lạc Hà Phong, cổ Thanh Hoàng. nguyên lai ngươi chính là cổ sư đệ a. Tằng Thư Thư ánh mắt có chút kỳ dị, trên dưới quan sát một phen tức tắc kêu kỳ lạ, ngươi chạm yêu trừ ma, thủ hộ ta chính đạo sự tình trước đó nhưng là lưu truyền rộng rãi a. Cổ Thanh Hoàng bất đắc dĩ cười, đều là cơ duyên xảo hợp mà thôi. Lúc này đây hai lần là vừa khớp, nhưng có thể làm cho trưởng môn tán dương vậy thì tuyệt đối không phải trùng hợp, xem ra này thất mạch hội võ lại thêm một người thực lực cường đại đối thủ cạnh tranh. Cổ Thanh Hoàng cười cười, tùy tiện nói, không biết Tằng sư huynh tìm ta là ai nha, kỳ thực ta là gặp lại ngươi trên người con chim này mới tới được. Tằng Thư Thư xấu hổ cười cười, ta nhìn lông chim lông đỏ ngầu hoa lệ, ánh mắt linh động, mơ hồ có năm màu chất chứa, hơi có mấy phần phượng hoàng răng rớp, ta liền cảm thấy lấy con chim này huyết mạch bất phàm, cho nên tới xem một chút. Cái gì vài phần, bản vương vốn chính là phượng hoàng. Không thấy Thẩm Ly lẩm bẩm, Cổ Thanh Hoàng chuyện cười doanh doanh, nghiêm trang nói vậy, Tằng sư huynh có thể có chút hiểu lầm, Thu Thu có lẽ có ít bất phàm, nhưng cùng truyền thuyết kia bên trong phượng hoàng còn kém xa lắm. Nói cũng phải. Tằng Thư Thư làm như có thật gật đầu, hiển nhiên hắn cũng không tin Cổ Thanh Hoàng vận khí sẽ tốt tới mức như thế sẽ nhận được phượng hoàng lọt mắt xanh. Đương nhiên, Tằng Thư Thư tiến lên một bước, một đôi mắt hạt châu tích lưu lưu lọt chuyện, thấp giọng nói, Cổ sư đệ, ta ăn ngay nói thật, ta bình thường không thích tu hành, thích nhất nuôi dưỡng một ít kỳ chân dị thú, ngươi xem cái này. Thấy Cổ Thanh Hoàng khẽ cau mày, Tằng Thư Thư nhanh lên thoại phong nhất chuyện, nếu như sư đệ không nguyện ý dứt bỏ, vậy làm ta chưa nói qua. Cổ Thanh Hoàng chân mày lúc này mới buông ra, chắp tay một cái nói, Thu Thu cũng không phải là ta linh sủng, càng là ta bản thân, mong rằng sư minh không cần nhắc lại. Nhìn thấy Cổ Thanh Hoàng thật tình như thế, Tằng Thư Thư biết mình một chút kia tiểu tâm tư sợ là không có biện pháp thực hiện, cũng may hắn cũng không phải lòng dạ nhỏ mọi người, đánh hai câu ha ha chuyện này coi như là bỏ qua. Đối với sư đệ, ta chỗ này có bản đồ tốt, coi như là ta nhận. Tằng Thư Thư tả hữu nhìn chung quanh một vòng, xác định không có những người khác nhìn về phía bên này mà sau, từ trong ngực của mình xuất ra một quyển thật dày sách bìa trắng. Cổ Thanh Hoàng thấy buồn cười, thuận tay nhận lấy đơn giản lật nhìn hai mắt, từ đầu tới đuôi đều mặt không đổi sắc, thậm chí ngay cả dư thừa biểu tình cũng chưa có. Một câu cũng tạm được để cho Tằng Thư Thư cũng hoài nghi mình là không phải cầm nhầm sách. Chẳng lẽ vị này nhìn rất phù hợp trải qua cổ sư đệ là cùng đạo người trong? Thật đúng là thâm tàng bất lộ a. Chê cười, làm bị internet pháo vanh hơn 10 năm lão vong chủng, đã trải qua không biết được bao nhiêu trong nước bên ngoài lao sư dạy bảo, liền này mấy tờ đồ vẽ lại coi là cái gì, cũng liền có thể câu dẫn học sinh tiểu học. Thân thân bí bí, ta xem một chút là cái gì đồ bật. Thẩm Ly tò mò túi đầu nhìn thoáng qua, chỉ nhìn liếc mắt sau, một tiếng thét chói tai nổ Cổ Thanh Hoàng sọ nào ông tác hưởng. Không nghĩ tới ngươi dĩ nhiên là người như thế, cư nhiên xem loại này âm đồ diễn văn, thực sự là làm bẩn mắt người khác. Dứt lời, lại trong miệng phun ra một đạo hỏa diễm, trong nháy mắt đem cái này lưu bị sách đốt không còn một mảnh. Sách của ta bảo bối a. Tằng Thư Thư đầu tiên là cả kinh, lập tức che lồng ngực gấp bội cảm thấy đau lòng, đây chính là hắn góp nhặt đã lâu mới bắt được chân phẩm, bao nhiêu cái cả ngày lẫn đêm làm bạn hắn nói trời sáng, bây giờ lại thành cho. Đối với, còn ngươi nữa, bất học vô thuật dê sồn. Đối với mới vừa nhìn thấy những cái kia cay ánh mắt đồ vật, Thẩm Ly cực kỳ tức giận, vỗ cánh mở ra bay thẳng đến Tằng Thư Thư một trảo tử năm tới, trong nháy mắt năm đạo huyết ấn liền xuất hiện ở Tằng Thư Thư trên mặt. A, ta mặt đẹp trai. Một hồi kêu thê lương thảm thiết trong nháy mắt hấp dẫn tất cả mọi người chú ý, kết quả mọi người thấy là Tằng Thư Thư cư nhiên bị một chú chim nhỏ đuổi chạy trối chết, vừa chạy một bên hô. Đáng chết phì kê, ta nhất định phải đem ngươi hầm. Phì kê. Tằng Thư Thư mới vừa quẳng xuống một câu ngoan thoại, liền bị Thẩm Ly càng thêm điên cuồng công kích, không có mấy lần, trên người một thân hoa lệ đạo bào trong nháy mắt biến thành đồng nát giả trang. Thấy con chim này sinh mãnh như vậy mang thủ, Tằng Thư Thư cũng không thể không thấp giọng cầu xin tha thứ. Ta sai rồi, ta sai rồi. Cổ sư đệ, người cứu mạng, người cứu mạng a. Linh sủng giết người rồi. Ta không dám. Ta chịu thua. Cổ Thanh Hoàng nhìn thấy buồn cười, bất quá lại đối với Tằng Thư Thư hảo cảm không ngừng lên cao. Bởi vì coi như bị Thẩm Ly dạy dỗ thảm như vậy, hắn đều không muốn sử dụng pháp thuật phản kích, mặc dù cái kia chút đạo hạnh tầm thường đối với Thẩm Ly mà nói không tính là gì. Được rồi, Thu Thu, buông tha Tằng sư huynh a. Cổ Thanh Hoàng nói một tiếng, chuẩn bị để cho Thẩm Ly trở về. Nhưng vào lúc này, một thanh phi kiếm hung hãn đánh út về phía Thẩm Ly, Cổ Thanh Hoàng sắc mặt đột biến, không chút do dự triệu hồi ra Nguyệt Kim Luân. Keng. Một đạo tiếng va chạm giòn giã trên không trung vang lên, ánh lửa văng khắp nơi. Nguyệt Kim Luân trong nháy mắt đem phi kiếm đánh bay. "Ai, đi ra." 4-5 cái Thanh Vân môn đệ tử nhanh chân đi ra, từng cái mang trên mặt vẻ giận dữ, đứng ở phía trước nhất đệ tử bên người phi kiếm vần quanh, hiển nhiên mới vừa xuất thủ đúng là hắn. "Làm càn, dám để cho linh sủng khi dễ chúng ta Tằng sư mình, thật khi dễ ta Phong Hồi Phong không người sao?" "Vương sư đệ, các loại, ta không sao." Tằng Thư Thư nhanh lên giơ tay lên ngăn lại cái này Phong Hồi Phong đệ tử. "Sư Minh, không sao thật, chúng ta chính là đang nháo lấy chơi đâu." Tằng Thư Thư che mặt mình, giải thích. Nhìn thấy Tằng Thư Thư mình cũng nói như thế, những người khác tự nhiên cũng không có biện pháp đúng tay, chỉ có thể khí hanh hanh xoay người rời đi. Trận này như muốn bùng nổ xung đột cũng theo đó dẹp loạn. Tấu chương nói, cảm tạ Minh Nguyệt chiếu tiêm đông bạn đọc miễn phiếu chống đỡ. Cồn vợ ở, ản phỉ ạ, cầu miễn phiếu, cầu bình luận. Chương 17, gặp lại Trương Tiểu Phàm Lâm Kinh Vũ. Chương 17, gặp lại Trương Tiểu Phàm Lâm Kinh Vũ chờ Phong Hồi Phong đệ tử đi rồi, Tằng Thư Thư cười khổ nói, xấu hổ, ta người sư đệ này cũng là vì giữ gìn ta, mong rằng cổ sư đệ chớ trách. Tằng sư huynh không nên tự trách, nói cho cùng chuyện này cũng là bởi vì ta mới gây nên người nói xin lỗi chắc là ta mới đúng. Cổ Thanh Hoàng cũng không phải hồ dạo man trên người, Thẩm Ly là người của hắn, phạm sai tự nhiên cũng quy kết đến trên người của hắn, lập tức từ trong ngực móc ra một cái bình ngọc nhỏ, nói ra, đây là khí linh đan, là ta bên ngoài du lịch lúc ngẫu nhiên thu hoạch, đối với Ngọc Hư tu sĩ tu luyện nhất định có trợ giúp, mong rằng tàng sư huynh nhận lấy.
Ai nha, không cần không cần, bực này đan dược tự nhiên quý trọng, ta đây là vô công bất thụ lộc. Tàng thư thư vội vã xua tay.
Bất quá Cổ Thanh Hoàng lại trực tiếp nhét vào trong ngực của hắn, cương ngạnh nói ra, sư huynh nhất định phải nhận lấy.
Do dự vài giây, Tàng thư thư lập tức thản nhiên đem bình ngọc nhận được trong lòng. Đã như vậy vậy ta sẽ không khách khí, cổ sư đệ, nếu như về sau có cái gì ta Tàng thư thư cần rút, cứ việc nói.
Cổ Thanh Hoàng khoe miệng mỉm cười, gật đầu, tốt.
Sư đệ, ta trước đi tìm chút dược, vạn nhất ta cái này mặt đẹp trai lại lưu sẹo làm sao bây giờ?
Dứt lời, Tàng thư thư lòng vẫn còn sợ hãi phủi liếc mắt Thẩm Ly, sau đó vội vã xoay người rời đi.
Thấy Tàng thư thư rời đi, Cổ Thanh Hoàng thật dài hô một hơi thở, tức giận trắng mặt nhìn liếc mắt Thẩm Ly, có cần phải dưới nặng như vậy tay sao?
Hừ, ta đây đã là lòng từ bi. Thẩm Ly hừ nhẹ một tiếng.
Cổ Thanh Hoàng nhún nhún vai, cũng không nói thêm cái gì.
Trong chốc lát, Lâm Kinh Vũ cùng Trương Tiểu Phàm hai người kết bạn đã đi tới, thấy Cổ Thanh Hoàng đồng thời cười lên tiếng chào hỏi, "Cổ sư minh, đã lâu không gặp."
"Lâm sư đệ, Trương sư đệ, đã lâu không gặp."
Ba người lẫn nhau chào hỏi.
Lúc này từ Trương Tiểu Phàm phía sau nhút nhát bỏ ra ngoài một cái khỉ nhỏ, khi nhìn đến Thẩm Ly trong nháy mắt phảng phất có chút chân tay luống cuống.
Thẩm Ly kinh ngạc một tiếng, không nghĩ tới nàng ở chỗ này cư nhiên thấy được Tam Nhãn Linh Hầu.
Bất quá con khỉ này quá yếu, huyết mạch vẫn chưa có hoàn toàn kích phát, cho nên căn bản không bị nàng để vào mắt.
Ba người đứng ở một tán gẫu một hồi, phần lớn nói đều là tất cả đỉnh núi tình hình gần đây.
Đúng lúc này, bầu trời quảng trường truyền đến một đạo tiếng rít, tất cả mọi người vô ý thức ngẩng đầu nhìn lên, một đạo hồng quang điện xạ mà đến, một cái thông thiên phong đệ tử trong chớp mắt đứng ở tại quảng trường chỗ cao nhất, tiếng như kinh lôi, rung động toàn trường. "Các vị sư minh, trưởng môn có lệnh, mời tham gia lần này Thất Mạch hội võ sư minh đệ đi trước Ngọc Thanh Điện."
Trên quảng trường rất nhiều đệ tử rối loạn tương mừng, sau đó ngắn ngủi vài giây sau đó, bắt đầu có đệ tử lẫn nhau chào hỏi, hô bằng dẫn bạn lần lượt leo lên cầu vồng.
"Chúng ta cũng đi thôi." Cổ Thanh Hoàng nói ra.
Hai người khác gật đầu, lập tức bước lên cầu vồng.
Bất quá tại đụng tới Long Thủ Phong đoàn người thời điểm, Cổ Thanh Hoàng rõ ràng thấy Trương Tiểu Phàm thấy trong đó một tuấn lãng nam tử, trong ánh mắt lóe lên ảm đạm. Người kia phải là Long Thủ Phong thủ tọa đại đệ tử Tề Hạo, xem ra Trương Tiểu Phàm mối tình đầu đúng là vẫn còn vô tận mà chấm dứt.
Đối với cái này, Cổ Thanh Hoàng cũng không nhiều làm đánh giá, cũng không có tư cách đúng tay.
Cửa ải này cuối cùng là cần Trương Tiểu Phàm đích thân nhảy tới.
Tựa hồ là vì rời đi chính mình lực chú ý, Trương Tiểu Phàm hỏi, vì sao tất cả mọi người không ngự kiếm đi tới?
Lâm Kinh Vũ kinh ngạc nói, ngươi không biết, tại Ngọc Thanh Điện phụ cận đều là không cho phép ngự kiếm, một là vì tôn trọng Thanh Vân môn từ trước trường bối, một cái khác nghe nói là tại Thông Thiên Phong đỉnh núi bày ra Chu Tiên kiếm trận, bất luận kẻ nào muốn ngự kiếm, liền sẽ chịu đến Chu Tiên kiếm trận chu diện.
Cổ Thanh Hoàng gật đầu, không sai.
Này Chu Tiên kiếm trận tại toàn bộ tu luyện giới đều là được hưởng uy danh, ta ngược lại thật ra hy vọng có một ngày có thể tận mắt thấy này Chu Tiên kiếm trận phong thái.
Nói xong, Cổ Thanh Hoàng còn ý vị thâm trường nhìn thoáng qua Trương Tiểu Phàm.
Trương Tiểu Phàm có chút buồn bực, cổ sư minh ngươi xem ta làm quá mức.
Ba người vừa nói vừa đi, rất nhanh thì qua cầu vồng đến Bích Thủy Đàm. Này Bích Thủy Đàm bên trong trên một tảng đá lớn, một cái thể hình to lớn thủy kỳ lân đang lười biếng nằm ở chỗ này mê đầu ngủ say, tiếng ngáy nổi dậy.
Đây chính là Thanh Vân môn thủ hộ môn thần thú thủy kỳ lân, thượng cổ linh thú, hồng hoang dị trùng.
Bất quá Thẩm Ly lại nói cho Cổ Thanh Hoàng đầu này nước kỳ lân huyết mạch không tinh khiết, thực lực cũng bất quá là thanh hư đỉnh phong, nếu như có thể tiến thêm một bước chiết xuất kỳ lân huyết mạch, nói không chừng có thể một bước bước vào xung hư.
Muốn làm đến bước này chí ít cần tốn hao mấy nghìn năm thời gian.
Bất quá linh thú thọ mệnh vốn là dài, thời gian ngàn năm đối với tu luyện thành công linh thú mà nói căn bản không tính là gì.
Tựa hồ nghĩ tới điều gì, Cổ Thanh Hoàng hỏi, nước này kỳ lân cũng có thể giống như ngươi hóa hình sao?
Làm sao có thể?
Thẩm Ly nói ra, yêu thú hóa hình kỳ thực cùng tự thân huyết mạch có quan hệ, huyết mạch càng là cao quý càng là nồng hậu, hóa hình thì càng gian nan. Ngược lại là một ít tiểu yêu, tỉ như hồ ly tinh các loại dễ dàng hơn hóa hình thành công, không đủ như trước sẽ bảo lưu một ít yêu tinh đặc thù.
Đương nhiên, nếu có thiên tài địa bảo gì các loại, cũng có thể sớm để cho linh thú hóa hình.
Cổ Thanh Hoàng, vậy sao ngươi?
Ta là linh giới người sao? Linh giới có hóa linh chỉ, có thể giúp yêu linh hoàn toàn rút đi thú thể. Thẩm Ly có chút tự đắc, bất quá hóa linh chỉ có thể ở linh thú ấu niên kỳ hữu dụng, một khi thân thể định hình liền rốt cuộc vô dụng.
Đương nhiên cũng có chút yêu thú không nguyện ý hóa hình, bọn họ cảm giác mình bản thể càng thoải mái, cũng tương tự có thể phát huy ra lớn hơn chiến lực, điểm này thì nhìn cá nhân thích lắm.
Dạng này à?
Cổ Thanh Hoàng gật đầu, một bên yên lặng cho Thẩm Ly vị này bách khoa toàn thư điểm cái khen, một bên theo những người khác đối với Thủy Kỳ Lân chắp tay hành lễ, hoàn toàn không có chú ý tới nguyên bản đang tại ngủ say Thủy Kỳ Lân đã mở ra cái kia to lớn hai mắt.
Giống.
Một tiếng vang động trời mà gào thét chợt vang lên, người chung quanh chấn động toàn thân, lỗ tai ầm ầm rung động, ù tai không chỉ.
Ngay cả Cổ Thanh Hoàng trong lúc nhất thời cũng bị này đạo tiếng hô chấn trụ tâm thần.
Trên bả vai Thẩm Lý nhất thời giận tím mặt, chính là một cái tạm mạch kỳ lân cũng dám giống nàng người, đang chuẩn bị đi tới hảo hảo dạy dỗ một chút cái này không biết tốt xấu kỳ lân lúc, Cổ Thanh Hoàng liền vội vàng kéo Thẩm Lý.
"Đừng nóng nội, ta không sao."
Hắn cũng không dám lại để cho Thẩm Lý nổi tiếng, vừa rồi một con chim đẻ nặng Tằng Thư Thư đánh đá hấp dẫn rất nhiều đệ tử ánh mắt.
Nếu như tại để cho cái khác thấy chính là một cái linh sủng vậy mà có thể đè nặng hộ tông đại trận thần thú thủy kỳ lân đánh, ngươi để cho tông môn các vị thủ tọa thấy thế nào, để cho trưởng môn thấy thế nào?
Đến lúc đó Thẩm Lý chân thực thân phận khẳng định không giấu được.
Nói không chừng sẽ còn gây nên nhân gian cùng linh giới xung đột, cái được không bù đắp đủ cái mất.
Trấn an một lúc lâu, Thẩm Ly lúc này mới đè xuống hỏa khí.
Bên kia, Thủy Kỳ Lân bạo động dẫn tới cái khác đệ tử một hồi khủng hoảng, ngay tại trong chốc lát, một đạo ba người ôm hết to cột nước từ Bích Thủy Đàm bên trong phóng lên cao, trên không trung đi một vòng, như là bị cái gì khống chế một dạng, mang theo người khổng lồ thanh thế, phô thiên cái địa đánh về phía bờ đầm Thanh Vân đệ tử. Mà bờ đầm rất nhiều đệ tử không có một cái có thể bảo trì trấn định, tại khí thế kinh khủng chấn áp xuống tất cả đều biến sắc, sắc mặt tái nhợt, run nhẹ nhẹ, coi như là tu vi cao nhất Tề Hạo trong lúc nhất thời lại cũng đứng ở nơi đó không có phản ứng kịp. Chỉ có đoán được đại khái cổ Thanh Hoàng phủi liếc mắt bên người ra mặt trắng bệnh Trương Tiểu Phàm, than nhẹ một tiếng, lập tức trong tay bắt ấn quyết, chân đạp thái cực ngũ hành bắt quái, ngọc hư tầng 7 thực lực ầm ầm bạo phát. Tấu chương nói, cảm tạ ta là meo meo tinh nhân bạn đọc nguyện phiếu chống đỡ. Chương 18, rút thăm chương 18, rút thăm Khảm Thủy Băng Phong. Từng ngón tay ra, chỉ một thoáng, một cổ đến xương hàn ý từ cổ Thanh Hoàng đầu ngón tay đột nhiên bạo phát, khoảng cách gần nhất Lâm Kinh Vũ cùng Trương Tiểu Phàm nhất tề run một cái. Hàn khí lan tràn, băng phong vật lý. Cái kia gào thét mà đến dòng nước trong nháy mắt bị băng phong ở, có ánh trong suốt băng lăng không ngừng hướng bốn phía lan tràn, cuối cùng tạo thành một mặt to lớn tường băng, vừa lúc đem chúng quanh đệ tử bảo vệ. Nhìn thấy một màn này, mọi người Thanh Vân đệ tử nhao nhao kinh ngạc, nhìn cổ Thanh Hoàng thân ảnh, trong lúc nhất thời đều hoảng hồn, nhao nhao suy nghĩ, đó là ai? Ngọc Hư tầng 7 tu vi làm sao cho tới bây giờ chưa nghe nói qua? Ở nơi này thời khắc mấu chốt, không trung truyền đến một tiếng la hét, Lân Tôn bất giận. Một đạo mặc lục sắc thân ảnh đột nhiên xuất hiện ở Thủy Kỳ Lân cùng rất nhiều đệ tử ở giữa, người này chính là Thanh Vân môn trưởng môn Đạo Huyền, bất quá lúc này Đạo Huyền cau mày, hiển nhiên đối với Thủy Kỳ Lân bỗng nhiên tức giận cảm thấy không hiểu. Cùng lúc đó, lại có hơn 10 đạo thân ảnh rất nhanh chạy tới, cầm đầu thì là Long Thủ Phong thủ tọa Thương Tùng, những người khác cũng đều là các mạch thủ tọa, tự nhiên cũng bao quát Vân Thiên đạo nhân. Khi nhìn đến mọi người lúc, nguyên bản pháp nổi giận Lân Tôn bỗng nhiên bình thản xuống, đánh một thanh âm vang lên núi, lại lười biếng nằm úp sắp đi ngủ, chỉ chốc lát sau liền tiếng ngáy nổi dậy. Này nhưng làm các mạch thủ tọa thấy sửng sốt một chút. Trưởng môn sư minh, Lân Tôn, đây là thế nào? Thương Tùng hỏi. Không rõ ràng Đạo Huyền véo lấy một phen ấn quyết, lắc đầu, bất quá trước hết để cho đệ tử đi Ngọc Thanh Điện a. Nói xong, Đạo Huyền đưa mắt đặt ở cổ Thanh Hoàng trên người, một đôi thâm thúy đôi mắt hiện lên một tia tinh quang, ta nhớ rõ ngươi là Vân Thiên sư đệ đệ tử. Cổ Thanh Hoàng chắp tay nói, Lạc Hà Phong đệ tử cổ Thanh Hoàng, gặp qua trưởng môn. Nguyên lai ngươi chính là cổ Thanh Hoàng a, ha ha, không tệ không tệ, xem ra lần này thất mạch hội võ có đáng xem rồi. Dứt lời, Đạo Huyền lưu lại một câu cười to dẫn đầu phản hồi Ngọc Thanh Điện. Cái khác thủ tọa cũng nhao nhao đưa mắt đặt ở cổ Thanh Hoàng trên người, trong lúc nhất thời cũng đều kinh nghi bất định, sư phụ của mình Vân Tiên đạo nhân cũng tràn đầy một tia kinh ngạc, nhưng càng nhiều hơn chính là kinh hỉ. Đồ đệ của mình cư nhiên vô thanh vô tức đột phá đến Ngọc Hư tầng 7. Tốt, tốt. Vân Tiên sư minh, chúc mừng. Lạc Hà Phong bây giờ cũng xuất hiện một cái hạt giống tốt. Ha ha, may mắn may mắn. Thấy rất nhiều ước ao, đố kỵ, cảm khái ánh mắt, Vân Tiên đạo nhân lần đầu tiên cảm giác mình tại sư minh đệ trước mặt là như thế hãnh diện. Chúng ta đi về trước đi. Thương Tùng nhìn thật sâu liếc mắt cổ Thanh Hoàng sau, đồng dạng rời đi. Hừ. Đại trúc phong thủ tọa Điền Bất Dịch lạnh rên một tiếng, sắc mặt đen như đáy nổi, phất tay áo rời đi. Đều là cùng một ngày chính thức nhập môn, hai người khác tư chất một cái so với một cái khủng bố, làm sao chia đến hắn nơi này hết lần này tới lần khác chính là Trương Tiểu Phàm cái này du một bước mắt. Như thế đưa ngang một cái hướng so với, Điền Bất Dịch tự nhiên là cảm giác không gì sánh được nén giận, liền mang cũng chưa có cho Trương Tiểu Phàm một cái sắc mặt tốt xem. Đợi đến chúng thủ tọa sau khi rời đi, cổ Thanh Hoàng xung quanh lập tức xoay quanh một đám đệ tử. Chúng đệ tử chắp tay nói tạ ơn, vừa rồi đa tạ cổ sư đệ xuất thủ tương trợ. Chư vị sư minh khách khí. Khách sáo một phen sau, rất nhiều đệ tử cuối cùng cũng tán đi, bất quá như trước mơ hồ có thể nghe được bọn hắn đang thảo luận chuyện xảy ra mới vừa rồi. Cổ Thanh Hoàng thở khẽ một hơi thở, đang chuẩn bị mang theo Lâm Kinh Vũ cùng Trương Tiểu Phàm đi trước Ngọc Thanh Điện thời điểm, đống nhiên nhận thấy được một đạo ánh mắt rơi vào trên người hắn. Ngẩng đầu lên nhìn lại, đúng là cái kia Lục Tuyết Kỳ. Lục Tuyết Kỳ khẽ gật đầu, cũng không thấy có lộ ra vẻ gì khác, sau đó tự mình đi về phía trước. Cổ Thanh Hoàng cũng không có suy nghĩ nhiều, chào hỏi một tiếng, đi trước Ngọc Thanh Điện. Ở trên đường, Lâm Kinh Vũ nhìn về phía Cổ Thanh Hoàng ánh mắt mang theo nồng đậm chiến ý, bọn họ là cùng một ngày chính thức nhập môn, kết quả 5 năm sau hắn cư nhiên bị rơi xuống nhiều như vậy. Trương Tiểu Phàm vẻ mặt buồn bã, mơ hồ dẫn theo chút tự ti. "Ngươi đi vào đi, ta liền không tiến vào thẩm ly nói ra." Cổ Thanh Hoàng gật đầu, "Cũng được." Đi tới Ngọc Thanh Điện sau, chúng đệ tử dựa theo mỗi người sơn mạch đứng thành bảy liệt, một chỗ chắp tay nói, "Đệ tử gặp qua trưởng môn chân nhân." Đạo Huyền cười cười, khoát khoát tay, "Đứng lên đi." Lập tức nhìn thoáng qua bên cạnh Thương Tùng ngầm hiểu, lập tức đứng lên nói ra, chư vị đều là ta Thanh Vân môn trẻ một đời người nổi bật, có câu nói là nghiệp giỏi về chuyên cần hoang tại bừa, tạo nên dâu dập bị hủy bởi theo tôi ngày xưa lịch đại tổ sư vì cảnh giới hậu nhân, đồng thời dịu dắt tuổi trẻ đệ tử, sau đó tổ chức này thất mạch hội võ thịnh hội, cho tới bây giờ đã chọn 20 giới. Phía dưới nhất thời truyền đến một hồi ồn ào náo động. Cho đến ngày nay, ta Thanh Vân môn nhân tài đông đúc, vì tránh cho biển cả di châu, cho nên đạo huyền trưởng môn giấy phép đặc biệt đang tiến hành bảy mạch sẽ nhân số tăng đến 64 người. Lập tức Thương Tùng nói một chút quy tắc tranh tài ở ngoài, lại để cho đệ tử bưng lên một cái hồng mục dương. Trên cái dương bố trí xuống cấm chế, chỉ có ngay phía trên có một cái cánh tay lớn bằng lỗ thủng. Cái dương này bên trong có 63 khỏa lạc hoàn, bên trong có một đạo chữ số, từ vừa tới 63. Một hồi mỗi người cầm từng bước lạc hoàn, bắt được chữ số sau, căn cứ chữ số tiến hành so với đối với, một chọi 64, hai đối với 63 cứ thế mà suy ra. Bất quá bởi vì đại trúc phong chỉ có 8 người, cho nên không có số 64, bắt được số 1 đệ tử có thể thua trống. Phía dưới đệ tử lại là một hồi ồn ào náo động, nghị luận ầm ĩ, đều tại suy đoán người nào người may mắn có thể bắt được tua chứng quyền. So sánh dưới, trên đài Điền Bất Dịch sắc mặt nhưng là xấu xí được ngay, Thương Tùng đây là tối đâm đâm đánh hắn mặt. Được rồi, chư vị bắt đầu rút thăm a. Đầu tiên là Thông Thiên Phong đệ tử đi ra rút thăm, kế tiếp là Long Thủ Phong, Tiểu Trúc Phong. Đến phiên Cổ Thanh Hoàng rút thăm thời điểm, bên trong dương trên cơ bản không biết bao nhiêu lạc hoàn. Sau đó đem lạc hoàn bóc nát, ở trong đó chữ số sáng loáng viết 19. Vậy hắn đối thủ chắc là 46 hảo, không biết là vị nào đệ tử. Ta là số 3. Ta là 36, ngươi là số bao nhiêu? Ai là số 9A, đối thủ của hắn là ta. Trên đại điện lộn xộn nhau nhau, liền cùng chợ bán thức ăn giống nhau náo nhiệt, bất quá nhưng vẫn không có người nhắc tới người nào là số 1. Thương Tùng nhíu mày một cái, ho nhẹ một tiếng, tất cả đệ tử lập tức chớ có lên tiếng. Người nào đệ tử lấy mẫu ngẫu nhiên số 1? Trên đại điện hoàn toàn yên tĩnh, qua một lúc lâu, mới có một cái mang theo một tia không xác định cùng hoài nghi thanh âm vang lên, là ta. Trong nháy mắt, tất cả ánh mắt đều tụ tập đến Trương Tiểu Phàm trên người. Đối mặt nhiều như vậy ánh mắt, Trương Tiểu Phàm trực tiếp ngốc lăng ngay tại chỗ, trong tay còn ngây ngốc siết cái kia số 1 tờ giấy. Đi qua ngắn ngủi an tĩnh sau, một cổ kịch liệt sóng chiều đống nhiên nổ tung. Ta đi, tại sao là tiểu tử này, vận khí thật tốt. Tiểu tử thối, ngươi được lắm. Tiểu Phàm, ngươi xem không bằng đem này ký cho ta đi. Tiểu sư muội, chớ hồ đồ. Rút qua thăm sau, trận đấu này tiến trình xem như là triệt để quyết định, sau đó nói huyền lại miễn cưỡng một phen dự thi đệ tử, đồng thời nói ra lần này thất mạch hội võ quán quân sẽ đạt được pháp bảo lục hợp tính. Nghe được lục hợp tính, không biết vật này đệ tử vẻ mặt mờ mịt, biết vật này đầu tiên là sửng sốt một chút, lập tức lâm vào mừng như điên cùng trong kích động. Cổ Thanh Hoàng tự nhiên cũng biết này lục hợp kính. Lục hợp kính là một đời nào đó tổ sư truyền xuống pháp bảo, chỉ cần linh lực đủ là có thể phản xạ tất cả công kích, là uy lực cực mạnh phòng ngự pháp bảo. Hắn tác dụng ngược lại là cùng Nhật Kim Luân không sai biệt lắm. Nhật Kim Luân đồng dạng chủ phòng ngự, bên ngoài du lịch thời điểm không biết thay hắn ngăn cản qua bao nhiêu đả kích ngấm ngầm hay công khai. Nhìn đã bị đầy đủ điều động tính tích cực rất nhiều đệ tử, Đạo Huyền mỉm cười, lập tức để cho đệ tử tản đi, sáng sớm ngày mai thất mạch hội võ chính thức bắt đầu. Là trưởng môn chân nhân. Tấu chương nói, đem Thủy Kỳ Lân đổi thành Lân Tôn là vì tránh cho cùng linh giới linh tôn lẫn lộn. Chương 19, ta cần phải. Là coi trọng ngươi. Chương 19, ta cần phải. Là coi trọng ngươi. Chờ rất nhiều đệ tử tán đi sau, nguyên bản náo nhiệt đại điện nhất thời vắng vẻ hạ xuống, chỉ còn lại có mấy vị thủ tọa lưu ở nơi đây. Vân Tiên đạo nhân dẫn đầu đứng lên hỏi, trưởng môn sư minh, có thể nhìn ra Lân Tôn nó vì sao tức giận? Đạo Huyền thở dài, lắc lắc đầu nói, vừa rồi ta đã kiểm tra cẩn thận qua, Lân Tôn cũng không dị dạng. Vốn định sử dụng thông linh thuật câu thông, kết quả dừng một chút, Đạo Huyền thanh âm thêm mấy phần lúng túng cùng bất đắc dĩ, Lân Tôn nó đang ngủ. A, cái này. Bảy mạch thủ tọa hai mặt nhìn nhau, trong lúc nhất thời cũng không biết nên nói cái gì cho thỏa đáng. Coi là, chuyện này chúng ta tạm thời để trước vừa để xuống, trước mắt chuyện trọng yếu nhất vẫn là cái kia Không Tang Sơn. Đạo Huyền chậm rãi nói ra, ánh mắt dần dần ngưng trọng hạ xuống. Thương Tùng phản ứng nhanh nhất, trưởng môn sư huynh nói chẳng lẽ là có vạn bức cổ quật Không Tang Sơn? Không sai. Đạo Huyền gật đầu, này vạn bức cổ quật tuy là đất cằn sỏi đá, sinh ra trăm vạn đắc bức, nhưng ở 800 năm nhưng là ma giáo luyện huyết đường tổng bộ, đang bị ta chính đạo tổ tiên đánh tan sau, này luyện huyết đường liền triệt để suy bại, vạn bức cổ quật cũng hoang phế hạ xuống. Bất quá tại 2 năm trước ta nhưng là đạt được phần hương cốc truyền tin, nói là vạn bức cổ quật có ma giáo yêu nhân tại phụ cận hoạt động, vì xác định tin tức không có lầm, cho nên ta lại nghĩ lại lượng phía dưới, phái môn hạ của ta đại đệ tử Tiêu Dật Tài đi vào tìm hiểu. Kết quả truyền hồi tin tức, đúng là có luyện huyết đường dư nghiệt cho tàn lại cháy, cần phải trọng trấn luyện huyết đường. Điền Bất Dịch bỗng nhiên vỗ tay vịt, si tâm vọng tưởng. Đạo Huyền khoát tay áo, chậm rãi nói, Điền sư đệ bình tĩnh chớ nóng. Căn cứ ẩn tài truyền về tin tức nói, lúc đó luyện huyết đường một cái tàng bảo mật động cũng ở đây vạn bức cổ quật bên trong có dấu kỳ chân dị bảo, tà thuật yêu đạo, còn có đại hung vật, thi huyết châu. Mọi người sợ hãi cả kinh, chỉ có Thương Tùng trong mắt lóe lên vẻ kinh dị. Tiểu Trúc Phong Thủy Nguyệt chân nhân gật đầu nói, này thị huyết châu chính là 800 năm trước Hắc Tâm lão nhân tất cả, luyện huyết đường lại là Hắc Tâm lão nhân sáng tạo. Mật động bên trong có thị huyết châu bực này đại hung vật chẳng có gì lạ. Phong Hồi Phong thủ tọa tàng thúc thượng, xem ra trưởng môn sư huynh có ý tứ là, chúng ta Thanh Vân môn muốn ra tay. Triều Dương Phong Thương Chính Lương, nếu như tin tức là thật, cái kia sợ rằng để mắt tới này thị huyết châu người không chỉ là luyện huyết đường, cái khác ma giáo yêu nhân nói không chừng cũng muốn trộn lẫn bên trên một tay. Đến lúc đó rất có thể sẽ lại một lần nữa diễn biến thành chính ma đại chiến. Không sai. Thương Chính Lương hỏi dò, trưởng môn sư minh, ngươi xem chúng ta có muốn hay không thông chi Thiên Dung Thành, Thục Sơn cùng cấp đạo, mời bọn hắn đến đây một chỗ trảm yêu trừ ma. Đạo Huyền sắc mặt như nước, nhìn không ra sướng vui đau buồn. Ngược lại là Thương Tùng rễu cợt một tiếng, Thương sư đệ, mấy năm nay ngươi tu vi chưa thấy qua lớn tiến bộ, lá gan ngược lại là nhỏ không ít. Chính là luyện huyết đường dương nghiệt, chúng ta Thanh Vân môn tiện tay có thể diệt, nếu như này một ít sự tình liền muốn thông chi Thiên Dung Thành, Thục Sơn, ngươi để cho cái khác chính đạo đồng môn nhìn ta như thế nào Thanh Vân môn. Nói chúng ta Thanh Vân môn bị mấy cái bọn chuột nhắt hù dọa huy động nhân lực, chung quanh cầu viện. Thương Chính Lương, ta chỉ là luận sự. Thương Tùng, loại chuyện như vậy căn bản không cần phải thảo luận, ta Thanh Vân môn sự tình còn chưa tới phiên những người khác nhúng tay. Thương Tùng luôn từ sắc bén, trong lúc nhất thời đối Thương Chính Lương á khẩu không trả lời được, cái khác thủ tọa cũng từng cái rơi vào yên lặng, hiển nhiên bọn hắn cũng không nguyện ý thấy Thanh Vân môn thấp những tông môn khác một đầu. Được rồi, cãi nhau còn thể thống gì? Đạo Huyền mở ra miệng, kiếm bản nỗ trương bầu không khí lập tức hòa hoãn lại. Thương Tùng lạnh rên một tiếng, ngồi trở lại đến vị trí của mình. Một lát, lạnh như băng thủy nguyệt mỏ tổ cồn bạt phá bình tĩnh, trưởng môn sư huynh có hay không đã có đối sách? Đạo Huyền nói ra, chính là luyện huyết đường dư nghiệt quả thực không đáng chúng ta Thanh Vân môn huy động nhân lực, bất quá lần này cũng là môn hạ đệ tử khó có được lịch luyện cơ hội tốt. Thừa dịp lần này thất mạch hội võ, ta dự định đem lần này biết võ tốt bốn phái đi Không Tang Sơn hàng yêu trừ ma, đồng thời cũng có thể học hỏi kinh nghiệm. Dừng một chút, Đạo Huyền tiếp tục nói, bởi vì phát hiện trước nhất luyện huyết đường tàn dư là phần hương gốc, phòng trưng bọn hắn cũng sẽ thông chi thiên âm tự, đến lúc đó cũng tránh không được phái ra trẻ tuổi, nghe nói bọn hắn năm gần đây cũng ra mấy cái vô cùng kiệt xuất đệ tử. Ta Thanh Vân môn tự nhiên cũng không thể là hậu. Chư vị cảm thấy thế nào? Các thủ tọa nhìn nhau một chút, nhất để chắp tay nói, trưởng môn sư huynh nhìn xa trông rộng. Tốt, vậy thì như vậy quyết định. Buổi tối, Cổ Thanh Hoàng cũng không có ngủ ở Thông Thiên Phong đệ tử an bài phòng xá bên trong, đơn giản là gian phòng hữu hạn, thông thường đều là 7-8 cái đệ tử chen tại một gian, tiếng ngáy liên tiếp. Cổ Thanh Hoàng không sao cả, nhưng là phải cân nhắc đến Thẩm Ly ý nghĩ. Đơn giản thẳng thắn phát triển giúp người làm niềm vui tinh thần, đem địa phương chống ra, hắn thì là mang theo Thẩm Ly đi trước Thông Thiên Phong Vân Hải. Xếp bằng ở đoạn nhai bên trên một tảng đá, hướng xa xa nhìn lại, ánh trăng chiếu ứng rơi một mảnh ngân xa, nổi bật lấy vô biên vô hạn cuộn sóng phập phồng vân hải cảnh. Thẩm Ly cũng lặng yên hóa hình, nhất tịch quần dài kéo trên mặt đất, trên đầu mang theo phượng trầm, cùng bình thường so sánh thiếu vài phần anh khí, nhiều hơn một tia nhu ý thật đẹp à. Thẩm Ly ngơ ngác nhìn Vân Hải, lẩm bẩm nói, nếu như linh giới cũng có xinh đẹp như vậy Vân Hải thì tốt rồi. Cổ Thanh Hoàng quay đầu nhìn Thẩm Ly, thấp giọng nói, nhớ nhà. Thẩm Ly than nhẹ một tiếng, khả năng a mặc dù nói tại người giới thời gian 2 năm, linh giới cũng bất quá 2 ngày, nhưng trong lòng vẫn là có chút bận tâm ta những cái kia thủ hạ có hay không có thể chấn được Khư Thiên Uyên, có hay không xuất hiện cái gì sai lầm. Cổ Thanh Hoàng lặng lẽ, đi qua thời gian dài như vậy hắn đã sớm biết Thẩm Ly đi tới nhân gian là bởi vì bất mãn cùng tiên giới thông gia, ngược lại chạy trốn tới nhân gian. Bất quá hắn thấy Thẩm Ly những cử động này giống như là tiểu hài tử giận dỗi bỏ nhà ra đi mà thôi, náo đủ tính khí sớm muộn cũng là muốn trở về. Húng chi trong lòng nàng một mực nhớ linh giới, mà tiên giới người có thể giúp linh giới tịnh hóa chứng khí, chỉ cần liền điều này, đủ để cho nàng nhịn xuống tất cả bị khuất. Coi như là hắn có lòng muốn để hắn lưu lại, Thẩm Ly cũng sẽ không nghe hắn. Nàng không phải bình thường nữ tử, nàng là linh giới Bích Thương Vương, linh giới thủ hộ thần, quan hệ đến linh giới chúng sinh phúc lợi, đây là trách nhiệm cũng là gông cùng xiềng xiếp. So sánh dưới, hắn chỉ là một người ở giữa tiểu tu sĩ. Ngọc Hư tầng 7 tại Thanh Vân môn đệ tử bên trong nhìn lấy tạm được, nhưng Thẩm Ly phất tay một cái cũng có thể diệt hắn trăm ngàn lần, trên lệch giống như khoảng cách. Trong lúc nhất thời, Cổ Thanh Hoàng đột nhiên cảm giác được mình và Trương Tiểu Phàm cảm động lây, một dạng vô lực. Đúng lúc này, Thẩm Ly bỗng nhiên nghiêng đầu, nhìn Cổ Thanh Hoàng gò má, ở dưới ánh trăng lại có một tia không thể tránh được. Uy, ân. Cổ Thanh Hoàng quay đầu cùng Thẩm Ly bốn mắt tương đối, trong chớp nhoáng này, hai người tựa hồ tâm ý tương thông, đã biết lẫn nhau giữa tâm ý Cổ Thanh Hoàng, dùng nhân loại các ngươi thuyết pháp là được. Ta hẳn là coi trọng ngươi. Cổ Thanh Hoàng đồng tử hơi hơi co rút nhanh, chật vật nuốt nước miếng một cái sau, thấp giọng nói, cũng đúng thế thật. Ta nghĩ nói, giữa hai người lẫn nhau ánh mắt giao lưu, ánh trăng chiếu xuống trên người hai người, đột nhiên sinh ra một cổ tên là mập mờ bầu không khí, bất chi bất giác ở giữa, hai người càng ngày càng gần. Ngay tại gần hôn bên trên thời điểm, một hồi chó sủa cùng với con khỉ chi chi kêu loạn âm thanh trong nháy mắt phá vỡ nguyên hữu bầu không khí. Thẩm Ly trong mắt lóe lên một tia thanh minh, lui về phía sau một bước, trong nháy mắt bay lên trời, trốn được phía dưới Vân Hải bên trong. Cổ Thanh Hoàng sửng sốt vài giây, sau đó có chút căm tức nhìn về phía bấy rối hắn chuyện tốt một khỉ một chó. Chương 20, ta nhất biết lắp ráp. Chương 20, ta nhất biết lắp ráp. Cổ sư minh, là ngươi sao? Trương Tiểu Phàm thanh âm từ phía sau trong rừng rậm truyền đến, thấy vậy Cổ Thanh Hoàng cũng không thể không nhắc tới vài tiếng tâm nhược băng thành, trời sập cũng không sợ hãi khu trừ lửa giận trong lòng. Là ta. Nhìn thấy Trương Tiểu Phàm vẻ mặt xa suốt tinh thần bề ngoài, Cổ Thanh Hoàng cũng biết Điền Linh Nhi cùng Tề Hạo ở chung với nhau sự tình bị hắn đụng gặp. Than nhẹ một tiếng, Cổ Thanh Hoàng quét một vòng bên cạnh tảng đá nói ra, Trương sư đệ nếu như không nóng nảy mà nói, tới cùng ta ngồi một lát tán gẫu một chút à. Trương Tiểu Phàm nghe vậy, như đồng hành thi tẩu nhục giống như ngồi ở trên tảng đá, ý thức sâu đậm rủ xuống dưới, nhưng là bị tình tổn thương. Trương Tiểu Phàm thân thể run lên, nghĩ đến vừa rồi tiểu sư tỷ cùng Tề Hạo sư minh ôm nhau tràn diện, trong lúc nhất thời cảm giác được lồng ngực nỗi đau xé rách tim gan. Đồng thời đặt ở trong ngực hắn thiêu hỏa côn cũng xuất hiện một chút tác động, toát ra không rõ khí tức. Nhìn thấy bộ dáng này, Cổ Thanh Hoàng tiếp tục nói, "Trương sư đệ, ta hỏi ngươi một vấn đề, ngươi xác định ngươi đối với sư tỷ của ngươi chính là giữa nam nữ ưa thích mà không phải thân tình giữ lấy?" Trương Tiểu Phàm há miệng, tựa hồ muốn nói cái gì, nhưng nửa ngày nghẹn không ra một câu nói. "Có thể ta nói tương đối phiến diện, nhưng Trương sư đệ không ngại suy tính nhiều một chút." Ngươi vào Thanh Vân môn sau vẫn luôn tại Đại Trúc Phong chẳng bao giờ xuống núi, nhiều năm như vậy xung quanh cùng ngươi cùng lứa khác phái cũng chỉ có ngươi tiểu sư tỷ. Thời gian dài ở chung có thể tại ngươi trong tiềm thức cảm giác mình ưa thích tiểu sư tỷ, nhưng trên thực tế vậy chỉ bất quá là ngươi khát vọng thân tình cùng hữu tình một loại ảo giác. Nghe được những lời này, Trương Tiểu Phàm có chút mẩn ra, thậm chí bắt đầu hoài nghi mình có phải thật vậy hay không lầm. Chính mình chỉ là đem tiểu sư tỷ trở thành thân nhân, mà không phải là người thương. Cái kia, vậy ta hẳn là làm sao mới có thể nhận? Cổ Thanh Hoàng mỉm cười, rất đơn giản. Tìm một thời gian và ngươi tiểu sư tỷ tách ra một thời gian ngắn, nhiều hơn đi đi nhìn một chút. Có câu nói là phung phí dần dần muốn mê người mắt trải qua một sự tình sau đó mới quay đầu nhìn một chút hiện tại, ngươi sẽ phát hiện ngươi bây giờ là buồn cười biết bao vô tri. Trương Tiểu Phàm có chút xấu hổ, trong lòng nhịn không được đối với Cổ Thanh Hoàng một hồi bội phục, thảo nào cổ sư huynh lợi hại như vậy, bên ngoài nhất định là đã trải qua rất nhiều phung phí. Đa tạ cổ sư huynh. Trương Tiểu Phàm chắp tay nói, không dùng, ta cũng là cảm xúc dâng trào mà thốt lên, thế giới tốt đẹp như vậy, tốt nam nhi lại có thể nào tại trên một thân cây treo cổ. Trương Tiểu Phàm sắc mặt cổ quái, hắn luôn cảm giác câu nói này có chút vấn đề, nhưng cụ thể lại không nói ra được. Hai người lại trò chuyện một hồi sau, Trương Tiểu Phàm đứng dậy cáo từ. Đợi đến Trương Tiểu Phàm triệt để đi xa, một hồi uy thế như là Thái Sơn lật út thẳng tắp đặt ở cổ Thanh Hoàng trên người, trực tiếp đưa hắn đè bẹp tại trên mặt đất. Chuyện gì xảy ra? Ngay tại cổ Thanh Hoàng còn đang suy nghĩ đến cùng xảy ra chuyện gì thời điểm, hắn thấy Thẩm Ly đang lạnh lùng nhìn hắn, một cây có phượng hoàng mạ vàng văn xích vũ thương đang chỉ vào cổ của hắn. Mùi thương vô cùng sắc bén, sát khí bức người. Nguyên lai ngươi là muốn như vậy, phung phí dần dần muốn mê người mắt, tốt nam nhi không thể tại trên một thân cây treo cổ, vậy ngươi còn muốn treo mấy cây, có muốn ta giúp ngươi một tay hay không à? Giúp ta đông một khối, tây một khối. Hiểu lầm cổ Thanh Hoàng đội vàng nói, vừa rồi ta là vì khuyên bảo ta người sư đệ kia đặc biệt nói. Ngươi vừa rồi cũng nhìn thấy, ta cái kia Trương sư đệ tính khí nặng nề, một gậy đánh không ra cái rắm, ta muốn là không dạy hắn rộng rãi chút, rất dễ dàng liền chui sừng châu mà. Nghe được cổ Thanh Hoàng giải thích, Thẩm Ly trong lòng tức giận giảm xuống, thu hồi đi thế, lần này coi như người qua cửa. Cổ Thanh Hoàng thở phào một hơi, lập tức từ dưới đất bò dậy, trong lòng nhịn không được oán thầm nói, thảo nào nói nam nhược nữ cường tất không lâu dài, nhất là tại tu tiên thế giới, loại quan hệ này càng thêm rõ ràng. Xung hư đại lao không thể trêu vào a. Xem ở hắn phải nắm chặt thời gian tu luyện, sau đó tìm cơ hội hung hăng đem nàng cũng áp một lần. Thẩm Ly hé mắt, tại sao ta cảm giác ngươi tại muốn một ít không tốt đồ vật? Cổ Thanh Hoàng nhanh lên lắc đầu, không có không có. Thấy cổ Thanh Hoàng vẻ mặt bộ dáng chật vật, Thẩm Ly vẫn là không nhịn được hỏi, vừa rồi không có thụ thương a? Cổ Thanh Hoàng sửng sốt, lập tức hít sâu một hơi, phát sinh thanh âm tê tê. Ta dường như tay có chút đau, vậy phải làm sao bây giờ? Ngày mai sẽ là thất mạch hội võ. Thẩm Ly hồ nghi nhìn thoáng qua cổ Thanh Hoàng, nhưng vẫn là vươn tay nói ra, ta xem một chút. Nhìn hồi lâu cũng không có nhìn ra tật xấu gì, nhưng cổ Thanh Hoàng biểu tình lại không giống như là giả bộ. Do dự vài giây, Thẩm Ly nói ra, ta cho ngươi xoa xoa. Cổ Thanh Hoàng dây đáp, tốt. Hắc hắc, hắn mặc dù thực lực không có Thẩm Ly cường, nhưng hắn sẽ giả trang a. Thẩm Ly ngồi ở trên tảng đá, cổ Thanh Hoàng trực tiếp đem cánh tay nhét vào Thẩm Ly trong lòng. Thẩm Ly trừng mắt một cái, sau đó đưa ra thon thon tay ngọc bắt đầu ở trên cánh tay nhẹ nhàng ấn ma. Thẩm Ly thực lực không kém, cái kia khống chế lực đạo vừa đúng mức, cổ Thanh Hoàng cũng khó không có tu luyện, mà là nhắm mắt lại. Chờ tỉnh lại lần nữa thời điểm, Thẩm Ly đã không thấy. Thay vào đó là hắn trên người nhiều hơn một cái áo choàng. Nhìn trên người áo choàng, cổ Thanh Hoàng cười cười, sau đó đem thu hồi, đối với Vân Hải đưa tay ra mời Vân người phía sau hướng phía quảng trường phòng xá đi tới. Mặc dù hắn không biết Thẩm Ly đi đâu vậy, nhưng hắn có một loại cảm giác nàng đang ở phụ cận nhìn chính mình. Đi canteen ăn một bữa điểm tâm, cổ Thanh Hoàng trả lại cho Thẩm Ly cầm một ít bánh bao, nhưng nàng cũng không có xuất hiện, hiển nhiên đối với thứ mùi này cùng phẩm chất đều bình thường bánh bao không có hứng thú. Cổ Thanh Hoàng cũng không nói, hai ba cả lăm hết bánh bao sau sẽ theo đại lưu đi tới trên quảng trường. Một đêm thời gian trôi qua, tại tỷ thí trên quảng trường đã dựng lên 8 cái lôi đài, chuyển bắt quái phương vị sắp xếp. Lúc này dưới đài đã người ta tấp nập, tại can vị dưới lôi đài có một tờ hồng bảng đứng vững ở bên, phía trên có đối trận số thứ tự, tên cùng với đối trận lôi đài. Cổ Thanh Hoàng liếc nhìn, phát hiện hắn trận đầu đối chiến lôi đài thực sự tốn vị lôi đài, mà đối thủ của hắn cũng đã nghe nói qua, chính là Tiểu Trúc Phong đại sư tỷ Văn Mẫn. Lúc này, Tiểu Trúc Phong đại sư tỷ Văn Mẫn vẻ mặt xấu khổ, cái khác nữ đệ tử cũng nhao nhao vẻ mặt đáng tiếc nhìn nhà mình đại sư tỷ. Kỳ thực Văn Mẫn thực lực không kém, Ngọc Hư tầng 6 tu vi nói như thế nào cũng đều xếp hạng thứ 8 hàng ngũ, nhưng thế nhưng vận khí không được tốt lắm, trận đầu liền gặp phải vị này đột nhiên xuất hiện hắc mã. Ken một tiếng thanh thúy chuông đỉnh âm thanh truyền đến, vọng lại tại mây trắng mịt mù Vân Hải bên trong, khiến cho mọi người mừng rỡ, quảng trường vốn là huyên náo rất nhanh thì yên tĩnh lại. Trường môn cùng các mạch thủ tọa xuất hiện ở lớn nhất trên này, chỉ thấy đạo huyền chân nhân đi về phía trước một bước, cũng không nhiều nói nhảm, cất cao giọng nói, thất mạch hội võ tỷ thí chính thức bắt đầu. Trong lúc nhất thời, chuông đỉnh âm thanh vang lên lần nữa, ken 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 thanh âm vang tận mây xanh, như một đạo hùng dũng âm nhạc, có loại cảm giác nhiệt huyết sôi trào. Chương 21, biết võ bắt đầu. Chương 21, biết võ bắt đầu. Tốn vị trên lôi đài, cổ Thanh Hoàng chữ nhật nhạy cảm đứng đối diện nhau, dưới đài xung quanh đại bộ phận đều là Tiểu Trúc Phong nữ đệ tử. Nữ đệ tử nhiều địa phương nam đệ tử tự nhiên cũng nhiều, cho nên này trời xui đất khiến phía dưới, tốn vị lôi đài ngược lại là người nhiều nhất chính là cái kia. Cổ Thanh Hoàng chắp tay nói, gặp qua Văn Mẫn sư tỷ, cũng xin cổ sư đệ chỉ giáo. Văn Mẫn hồi lễ, lập tức trong tay nhiều hơn một thanh tam xích thanh phong, loại bánh bánh thanh quang, phun ra nuốt vào lấy sắc bén nguyệt khí. Đây là ta pháp bảo, khẽ nói. Cổ Thanh Hoàng cũng không có mở cái gì tiêu ngạo, lập tức triệu hồi ra Nguyệt Kim Luân tại quanh thân vần quanh. Nguyệt Kim Luân, cổ pháp đại khí Nguyệt Kim Luân để cho cái khác đệ tử xì xào bàn tán. Cư nhiên không phải kiếm, thật là kỳ quái pháp bảo, bất quá thật đẹp mắt. Không biết tháng này hình pháp bảo cùng đại sư tỷ khẽ nói so với cái kia lợi hại hơn. Theo trên đài một đạo chuông đỉnh tiếng vang lên, Văn Mẫn Ngọc Hư tầng 6 tu vi toàn lực bạo phát, nàng biết chính mình chiến thắng xác suất rất nhỏ, nhưng vẫn cũng muốn tranh thủ một chút hy vọng sống. Cầm trong tay khẽ nói bằng kiếm, Văn Mẫn thân hình nhanh như tật phong, nhằm phía cổ Thanh Hoàng. Cổ Thanh Hoàng sắc mặt không biến, cũng không thấy có động tác gì, nhưng hắn bên người Nguyệt Kim Luân cũng đã cao tốc xoay tròn, tiếng xé gió xé rách không khí, kèm theo vụ vụ hướng phía Văn Mẫn lướt đi. Thấy Nguyệt Kim Luân đánh tới, Văn Mẫn tự nhiên không dám kinh thường, cầm trong tay khẽ nói kiếm chuẩn bị ngạnh kháng Nguyệt Kim Luân. Nhưng khi hai kiện pháp bảo va chạm nhau thời điểm, Văn Mẫn sắc mặt đại biến, Nguyệt Kim Luân bên trên chuyển đến lực đạo hơi kém để cho nàng kiếm trong tay bay ra ngoài. Lùi về sau mấy bước lúc này mới đem lực đạo toàn bộ tháo xuống. Dưới đài một hồi náo động, nhất là tiểu trúc phong nữ đệ tử, các nàng làm sao cũng không nghĩ ra nhà mình đại sư tỷ thậm chí ngay cả đối phương pháp bảo đều ngăn cản gian nan như vậy. Cách đó không xa trên đài cao, Thủy Nguyệt chân nhân cũng tương tự thấy như vậy một màn, không khỏi lắc đầu. Văn Mẫn nha đầu kia thật đúng là không may, đụng phải một cái quái vật, cũng không biết Tuyết Kỳ có thể hay không có thể. Cũng chính là ở mảnh này khắp thời gian, Cổ Thanh Hoàng tiếp tục điều khiển Nguyệt Kim Luân không ngừng mà phát động tiến công, Nguyệt Kim Luân vốn là linh hoạt, công kích càng là như thủy triều liên tiếp không ngừng, một sóng mạnh hơn một sóng. Cuối cùng Văn Mẫn tại Nguyệt Kim Luân công kích đến mệt mỏi, bị đánh ra sân khấu từ bên ngoài, tinh thần chán nản. Mà Cổ Thanh Hoàng từ đầu tới đuôi chỉ là đứng tại chỗ khống chế Nguyệt Kim Luân mà thôi. Đợi đến tuyên bố thắng lợi, hắn mới chân thành mà xuống, rất có một phen mây trôi nước chảy dáng dấp. Xem xét hai mắt cái khác Lạc Hà Phong đệ tử tỷ thí, Cổ Thanh Hoàng cuối cùng lựa chọn xoay người rời đi, ngược lại hắn hôm nay trận đấu xem như là triệt để kết thúc, coi như bây giờ rời đi cũng không ngại. Hắn chuẩn bị đi cho Thẩm Ly thì quay, hôm nay nàng còn không có ăn điểm tâm đâu. Chỉ bất quá còn chưa đi mấy bước thì có một người tuổi còn trẻ đệ tử đã đi tới, chú ý tới cặp kia ánh mắt linh động, Cổ Thanh Hoàng trong nháy mắt cũng biết tên đệ tử này thân phận. Ho nhẹ một tiếng, lập tức liền vô cùng tự nhiên nói chuyện với nhau, sau đó hai người cộng đồng ngự kiếm rời đi, cái khác Thanh Vân môn đệ tử cũng không có phát hiện cái gì không đúng. Rất nhanh, ngày đầu tiên luận võ kết thúc, Lạc Hà Phong 9 tên đệ tử 3 tháng 6 bại, thật sự là đi một cái đi ngang qua sân khấu thôi. Trừ cái đó ra, căn cứ Tằng Thư Thư kia lắm lời nói đâu, Cổ Thanh Hoàng biết Lâm Kinh Vũ cầm trong tay Trạm Long kiếm, thẳng thắn lênh lẹ kết thúc chính mình trận đầu chiến đấu, danh tiếng sơ hiện. Còn có Lục Tuyết Kỳ thiên gia thần kiếm xuất hiếu, trực tiếp chém vỡ đối phương pháp bảo, ra tay rất nặng nhưng nhân khí không hàng phản tăng. Long Thủ Phong đại đệ tử Tề Hạo tu vi đã đạt đến Ngọc Hư tầng 8, có thể nói là rất nhiều đệ tử bên trong tu vi cao nhất chính là cái kia. Ngay kế, Thanh Vân đệ tử cùng hôm qua giống nhau đi tới quảng trường, chỉ bất quá cái kia hồng trên bảng tên đã đi phân nửa. Tìm được đối thủ của mình cùng lôi đài, Cổ Thanh Hoàng bước lên từng bậc. Đối thủ lần này là Long Thủ Phong đệ tử, tu vi còn không bằng ngày hôm qua Văn Mẫn, mấy hơi thở ở giữa đã bị Nguyệt Kim Luân trực tiếp quét xuống bàn đánh bóng bàn. Thành công tiến vào vòng 1-1-6 sau, Cổ Thanh Hoàng mang theo Thẩm Ly bay đầu đi xem Trương Tiểu Phàm trận đấu. Đây là Trương Tiểu Phàm trận chiến mở màn, hơn nữa đối thủ thực lực không kém, đến từ Chiêu Dương Phong sở dự hành, Ngọc Hư tầng 4 tu vi. Đứng ở trên đài Trương Tiểu Phàm nhìn có chút căng thẳng, trong tay nắm chặt cây kia xám xịt tiêu hỏa côn, một đôi mắt du ly bất định. Nghe dưới đài cười vang cùng tiếng đùa cợt, Trương Tiểu Phàm cắn chặt môi. "Trương sư đệ, chớ khẩn trương." Cổ Thanh Hoàng thanh âm bỗng nhiên truyền vào trong đầu, Trương Tiểu Phàm cả kinh, lập tức quay đầu nhìn về phía dưới đài, quả nhiên thấy Cổ sư Minh đang đứng ở trong đám người hướng hắn khoát tay áo. "Tiểu Phàm, nỗ lực lên." Tăng Thư Thư ở trên đài cơ chính mình cây quạt, rất sợ Trương Tiểu Phàm nhìn không thấy một dạng. Trong lúc nhất thời, như là sau cơn mưa trời lại sáng, trong lòng lo lắng tận tán, Trương Tiểu Phàm nỗ lực kéo ra một cái mỉm cười. Sau đó bắt đầu tranh tài. Sở Dự Hành rút ra Thiếu Dương kiếm. Sở Dự Hành tiến công. Sở Dự Hành bại. Toàn bộ quá trình phát sinh ở mấy hơi thở ở giữa, thậm chí phần lớn người không có thấy rõ ràng chuyện gì xảy ra, liền thấy Sở Dự Hành đã trọng thương ngã xuống đất, chỉ còn lại có Trương Tiểu Phàm một người mờ mịt luôn cuống đứng ở trên đài. Đợi đến Trương Tiểu Phàm xuống đài sau, Tàng Thư Thư ôm bờ vai của hắn, thật không có nhìn ra, nguyên lai ngươi mới là thầm tàng bất lộ cái kia a. Trương Tiểu Phàm lắc đầu, đem vật cầm trong tay thiêu hỏa côn bỏ vào trong lòng, than nhẹ một tiếng, cũng không nói gì. Kỳ thực chính hắn cũng không biết chuyện gì xảy ra, có thể là cái này Sở Dự Hành có cái gì ẩn tật. Ta Sở Dự Hành, ngươi mẹ nó. Hôm nay trận thứ hai, Lạc Hà Phong lên cấp chỉ có hai người, ngoại trừ Cổ Thanh Hoàng ở ngoài, một cái khác họ Lý sư Minh gian nan thắng hiểm. Đồng dạng, Tàng Thư Thư, Trương Tiểu Phàm toàn bộ tấn cấp, Lâm Kinh Vũ vận khí kém một chút, dĩ nhiên tại vòng thứ hai liền gặp phải Tề Hạo, chỉ có thể buồn bã lối ra. Ngày thứ ba, Thất Mạch Hội Võ thành công tiến vào vòng thứ ba. Cổ Thanh Hoàng đối thủ là Thông Thiên Phong đệ tử, Ngọc Hư tầng 6 tu vi, một tay canh kim kiếm khí đùa bay lên, trên tay pháp bảo cũng không đủ, có thể cùng Nguyệt Kim Luân đụng với mấy hiệp. Bất quá cuối cùng vẫn để cho hắn dùng thuật pháp trực tiếp đánh xuống này, thành công tấn cấp top 8. Lạc Hà Phong một vị khác đệ tử dừng bước tại vòng 116, toàn bộ Lạc Hà Phong hiện tại chỉ còn lại có hắn một cây dòng độc đinh. Còn như cái khác sân bãi, lấy Lục Tuyết Kỳ cùng Điền Linh Nhi hai vị này nữ đệ tử giữa giao phong làm người ta chú ý nhất. Cái khác lôi đài cũng nhiều có đặc sắc biểu hiện, có thể đi tới bước này cũng đều có một chút chính mình ẩn giấu đồ vật. Mà Trương Tiểu Phàm đối với Phong Hồi Phong đệ tử Bành Sương, mặc dù bị Bành Sương hỏa hệ pháp bảo tổn thương, nhưng hắn như trước bằng vào thiêu hỏa côn cái này huyết luyện pháp bảo xông qua vòng thứ ba. Bất quá tại vòng thứ tư thời điểm, Trương Tiểu Phàm gặp phải hắn không nghĩ nhất gặp phải đối thủ. Cổ Thanh Hoàng bất đắc dĩ cười, "Trương sư đệ, không nghĩ tới hai chúng ta thế mà thành đối thủ." Tại hắn trong ấn tượng, Trương Tiểu Phàm lần này hẳn là bị thua trống, sau đó tiến vào bán kết, kết quả bởi vì hắn xuất hiện cải biến trận đấu tiến trình. Hắn thành Trương Tiểu Phàm đối thủ, mà thua trống người biến thành Lục Tuyết Kỳ. "Đúng vậy a." Trương Tiểu Phàm nắm chặt thiêu hỏa côn, trong lòng từng kia bất đắc dĩ từ trái tim chạy xuôi mà qua, xem ra hắn lần này cũng dừng bước tại cái này. Mong rằng cổ sư Minh đừng có thủ hạ lưu tình. Đương nhiên, trung đỉnh tiếng vang lên, Trương Tiểu Phàm giơ lên thiêu hỏa côn, không biết vì sao hắn bỗng nhiên cảm giác hôm nay này thiêu hỏa côn tựa hồ có linh tính gia trì, trong cơ thể cái kia cổ cảm giác mát mẻ du động tốc độ so với ngày xưa cũng mau rất nhiều. Thái cực huyền thanh đạo bắt đầu vận chuyển, cái kia khó coi thiêu hỏa côn phát sinh nhàn nhạt thanh quang, trôi nổi ở giữa không trung. Dưới đài đại trúc phong đoàn người chăm chú nhìn trên đài này một cây đại trúc phong dòng độc đinh, mặc dù cảm thấy rất không có khả năng, nhưng là vạn nhất đâu, vạn nhất Tiểu Phàm lần nữa phát huy ra cái kia ngoại hạng số phần đâu. Đồng thời, Cổ Thanh Hoàng cũng đã gọi ra Nguyệt Kim Luân. Nguyệt Kim Luân cao tốc xoay tròn, thuộc về Thái Cực Huyền Thanh đạo ánh sáng màu lam nhẹ nhàng bám vào tại Nguyệt Kim Luân bên trên, buộc vòng quanh một đạo màu xanh nhạt vòng sáng. Tấu chương nói, cảm tạ Minh Nguyệt chiếu tiêm đông bạn đọc miễn phiếu chống đỡ. Chương 22, đối trận chương tiểu phàm chương 22, đối trận chương tiểu phàm Nguyệt Kim Luân mang theo các kim loại không khí cao tần vụ vụ thẳng tắp hướng phía chương tiểu phàm phóng đi. Thiêu Hỏa Côn lập tức đón nhận, hai đạo thanh sắc quang mang ở giữa không trung trong nháy mắt đụng vào nhau. Bèn, một cổ sóng xung kích từ pháp bảo và chạm trung tâm ầm ầm nổ tung, cuồng phong gào thét, từng đạo kình phong như là từng thanh đao sắc bén trong nháy mắt đem lôi đại thiết thủng trăm ngàn lỗ. Nhưng là trong nháy mắt này, Trương Tiểu Phàm như bị đòn nghiêm trọng, phun ra một ngụm tiên huyết sau, cả người về phía sau té bay ra ngoài. Cái kia Thiêu Hỏa Côn cũng phảng phất vô nguyên chi thủy, mất đi quang mang, trên không trung vòng vo trở lại Trương Tiểu Phàm bên người. Tiểu Phàm, dưới đài, đại trúc phong người đều đứng lên, gấp gáp như Đỗ Tất Thư còn thất thanh kêu lên. Cổ Thanh Hoàng do dự một chút, cũng không có tiếp tục công kích, cho Trương Tiểu Phàm một đoạn hòa hoãn thời gian. Cùng lúc hắn muốn cho Trương Tiểu Phàm thả xả nước, một phương diện khác cũng muốn mở mang kiến thức một chút này vệ hồn động lợi hại. Mặc dù như bị trọng thương, nhưng Trương Tiểu Phàm liền cùng đánh không chết tiểu cường giống nhau, chiến chiến nguy nguy từ trên lôi đài bỏ dậy, tự tay cầm Thiêu Hỏa Côn. Tại không có người thấy tình huống dưới, Trương Tiểu Phàm máu tươi trên tay bị nhanh chóng hít vào Thiêu Hỏa Côn bên trong. A! Trương Tiểu Phàm hét lớn một tiếng, như muốn đem trong lòng ủy khuất cùng oán giận đều phát tiết đi ra ngoài. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, nguyên bản ảm đạm Thiêu Hỏa Côn liền cùng ăn đại bổ hoàn giống nhau, thanh quang đại thịnh, trong nháy mắt kiên quyết, tại Trương Tiểu Phàm khống chế dưới lần thứ hai nhằm phía Nguyệt Kim Luân. Hai kiện pháp bảo trên không trung vừa chạm vào tức mở, nhưng mỗi đụng vào một lần Trương Tiểu Phàm khỏe miệng đều sẽ lưu lại một tia vết máu, hiển nhiên đối với hắn mà nói có cực lớn gánh vác. Giữa không trung, thanh quang lấp lóe, lưới mát sát phạt không ngừng bên hai, đinh thai nhức óc, hai kiện pháp bảo trổ đến, cái kia bố trí xuống cấm chế lôi đài lung lay sắp đổ. Dưới đài khán giả nhất tề lui về phía sau một bước, rất sợ vạ lây người vô tội. Mà giờ khắc này đại trúc phong người mỗi một người đều trợn mắt hốt mồm, bọn hắn không nghĩ tới trong bọn họ nhất không coi trọng, tư chất nhất là ngu dốt Trương Tiểu Phàm cư nhiên có thể cùng lớn nhất hắc mã Cổ Thanh Hoàng đánh đến loại trình độ này. Cùng lúc đó, Cổ Thanh Hoàng cũng đã nhận ra này phệ hồn động khó chơi, mỗi một lần cùng Nguyệt Kim Luân va chạm, này phệ hồn động trên đều sẽ xuyên đến một cổ lực hút, đang hấp thụ linh lực đồng thời, cũng tại kích động máu tươi của hắn. Nếu như không phải hắn pháp lực thâm hậu, căn cứ bức chắc, nói không chừng thật đúng là muốn lật thuyền trong mương. Bất quá, nên kết thúc. Đã thấy Trương Tiểu Phàm dần dần đỏ thắm ánh mắt, Cổ Thanh Hoàng lòng chợt rung lên, một bên điều khiển Nguyệt Kim Luân, một bên béo lấy ấn quyết. To lớn ngũ hành bát quái xuất hiện ở Trương Tiểu Phàm dưới chân. Khảm thủy băng phong, lạnh lẽo thấu xương trong nháy mắt đem Trương Tiểu Phàm từ phệ hồn cái kia vô biên sát khí bên trong kéo ra ngoài, đỏ thắm ánh mắt hiện lên một tia thanh minh. Cũng chính bởi vì có trong nháy mắt phân thần, phệ hồn đồng như là qua hiển giả thời gian trực tiếp mềm nhũn một dạng, bị Nguyệt Kim Luân đánh bay. Nhìn xỉ xỉ xách xách liền công pháp đều không thể vận chuyển bình thường Trương Tiểu Phàm, Cổ Thanh Hoàng nhẹ giọng nói, "Trương sư đệ, nhận thua đi." Trương Tiểu Phàm theo bản năng nhìn về phía dưới đài. Dưới đài Điền Bất Dịch than nhẹ một tiếng, hắn làm thanh hư tu sĩ tự nhiên có thể nhìn ra Cổ Thanh Hoàng đã phi thường chiếu cố Tiểu Phàm, tùy tiện nói, "Lao thất, xuống đây đi." Trương Tiểu Phàm thở dài một hơi, đối với Cổ Thanh Hoàng chắp tay, sau đó xỉ xỉ xách xách đi xuống đài. Đi tới Điền Bất Dịch trước mặt, Trương Tiểu Phàm sắc mặt buồn bã, "Thật xin lỗi, sư phụ, ta thua." Ân Điền Bất Dịch không nhẹ không nặng hừ một tiếng, ai cũng không biết hắn là có ý gì. Ngược lại là một bên sư nương Tô Như lập tức liền xốc Điền Bất Dịch gốc gác, "Được rồi, sư phụ ngươi không trách người." Hắn vui vẻ lắm, lần này Thất Mạch Hội Võ có thể có 3 gã đệ tử tiến vào trước 16, ngươi càng là tiến vào top 8, đã so với quá khứ thật tốt hơn nhiều. "Ai, ngươi nói những này làm cái gì?" Bị vạch trần gốc gác Điền Bất Dịch trên mặt có chút không nhịn được, nhưng thấy lao bà mình chừng tới được ánh mắt, vẫn là lựa chọn nhẫn túng. Coi lại liếc mắt oa oa nàng nàng lao thất, nhất thời giận không chỗ phát tiết, lại nghĩ đến vừa rồi cái kia liều mạng tam lang răng dấp, trong mắt lóe lên một tia nhu ý, "Đi nghỉ trước à, một hồi tìm ngươi sư nương muốn một hạt đại hoàng đan." "Là, sư phụ." Cổ Thanh Hoàng xung quanh cũng hội tụ Lạc Hà Phong đệ tử, phải biết rằng năm xưa bọn hắn Lạc Hà Phong trên cơ bản đều là buổi chạy, không nghĩ tới năm nay bọn hắn tiểu sư đệ bằng vào thực lực trực tiếp thắng xông vào bán kết. Coi như một hồi không có thắng đó cũng là tên thứ tư, đã so với vạn giới đã trở nên thân thiết quá nhiều. Huống chi xem vừa rồi Cổ Thanh Hoàng dáng dấp hiển nhiên là không dùng toàn lực, nói không chừng liền người quán quân kia đều có thể nhúng chàm một chút. Mắt thấy xung quanh đệ tử quá nhiệt tình, Cổ Thanh Hoàng tìm một cái cơ hội nhân cơ hội lưu. So với việc nghe những người khác tuổi phồng, hắn vẫn thích cùng Thẩm Ly đợi cùng một chỗ. Mặc dù một đêm kia giữa bọn hắn lẫn nhau biểu lộ tâm ý, nhưng lẫn nhau đều biết đây chỉ là tạm thời mỹ hảo mà thôi, bọn hắn không có cách nào đối mặt đến từ tiên giới áp lực, trừ phi có lật tung toàn bộ tiên giới lực lượng. Cho nên Thanh Vân môn điểm này tiểu thành tựu còn chưa đủ để lấy để cho Cổ Thanh Hoàng xa vào trong đó. Vừa mới đó tiểu tử ngốc pháp bảo có chuyện a biến thành tiểu đệ tử Thẩm Ly đứng ở Cổ Thanh Hoàng bên người. Không sai, thì huyết châu cùng nhiếp hồn bổng kết hợp thành trí hung trí tà bận, thật đúng là không phải dễ đối phó. Thử, cũng biết cậy mạnh. Không phải cậy mạnh, là định liệu trước. Thẳng đến buổi chiều lúc mặt trời lặn, tiến vào bán kết đệ tử đã xuất hiện, ngoại trừ Cổ Thanh Hoàng ở ngoài, còn dư lại chính là Lục Tuyết Kỳ, Tề Hạo còn có Tằng Thư Thư. Ngược lại là và ký ức bên trong giống nhau như lúc. Ngay kế, trên quảng trường lôi đài đã bị hủy đi chỉ còn lại có Càn Khôn hai tòa. Hôm nay Cổ Thanh Hoàng đối thủ là Long Thủ Phong đại đệ tử Tề Hạo, Tằng Thư Thư thì là cùng Lục Tuyết Kỳ đối trận. Nhưng chỉ luận người vây xem số xem, quan sát phía đông Lục Tuyết Kỳ cùng Tằng Thư Thư đệ tử kém xa phía tây Cổ Thanh Hoàng cùng Tề Hạo đối trận nhân số nhiều. Hầu như phần lớn người đều bị Cổ Thanh Hoàng cùng với Tề Hạo đối chiến hấp dẫn tới. Cổ Thanh Hoàng, nhập môn 5 năm, Ngọc Hư tầng 7,
Thất mạch hội võ đến nay xuất hiện lớn nhất hắc mã. Tế Hạo, nhập môn 100 năm, Ngọc Hư tầng 8, đang tiến hành thất mạch hội võ thực lực người mạnh nhất, đồng dạng cũng là đoạt giải quán quân đứng đầu. Hắc mã đối trận đứng đầu, chỉ là ngấp lại cũng là người ta nhiệt huyết sôi trào. Các vị thủ tọa cùng trưởng môn cũng đều không hẹn mà cùng đưa mắt nhìn về phía cái lôi đài này. Cổ Thanh Hoàng cùng Tề Hạo gần như cùng lúc đó lên đài, dưới đài nhất thời truyền đến một mảnh hoan hô thanh âm. Tề sư minh, nỗ lực lên, hảo hảo dạy dỗ một chút tiểu tử này. Cổ sư đệ, tất thắng. Nỗ lực lên, tất thắng. Đây hứa hẹn Tề Hạo góp phần trợ uy, cũng có vị Cổ Thanh Hoàng cao giọng ủng hộ, ồn ào náo nhiệt giống như một náo nhiệt chợ bán thức ăn. Tề sư minh, nỗ lực lên. Dưới đài Điền Linh Nhi điên cuồng quát tay, một bộ hàm tình mạch mạch dáng dấp. Bên cạnh Trương Tiểu Phàm tinh thần chán nản. Tề Hạo hồi một cái vui vẻ, sau đó tập trung ý chí đưa mắt đặt ở Cổ Thanh Hoàng trên người. Trên lôi đài, hai người đứng đối diện nhau, lẫn nhau nhìn chằm chằm đối phương, trên người khí thế không ngừng cuộn. Nhìn như bình tĩnh, kỳ thực sóng ngầm mãnh liệt, nếu có cơ hội, nhất định là lòng trời lở đất. Cổ Thanh Hoàng dẫn đầu hành lễ, gặp qua Tề sư minh, Tề sư minh uy danh tại hạ sớm đã như sấm bên tai. Tề Hạo hơi hơi hồi lễ, cổ sư đệ cũng không thua kém bao nhiêu. Chỉ bất quá nhập môn 5 năm là có thể thu được thành tựu như vậy, có thể thấy được sư đệ thiên tư cao, bất quá hôm nay trận này chớ trách sư minh không thể tương lượng. Thật không cho Tề sư minh mất hứng mà về. Nói đơn giản một phen lời khách sáo sau, trên lôi đài lập tức an tĩnh lại. Tựa hồ nhận thấy được chỗ tối gió nổi mây phùn, dưới đài rất nhiều đệ tử cũng dần dần an tĩnh lại. Ken, Du Dương trung đỉnh em thanh triệt vân tiêu, tỷ thí chính thức bắt đầu. Chương 23, bại Tề Hạo thụ tử gian trá. Chương 23, bại Tề Hạo thụ tử gian trá. Ken, chỉ một thoáng, Cổ Thanh Hoàng đột nhiên mở mắt, Nguyệt Kim Luân cũng đã trước một bước hướng phía Tề Hạo chém tới. Tề Hạo sắc mặt không biến, nhiều ngày như vậy hắn trên căn bản đã biết Cổ Thanh Hoàng pháp bảo. Không chút hoang mang giơ lên trong tay hàn băng kiếm, như là thủy tinh một dạng trên lưỡi kiếm hàn khí bắt đầu khởi động. Hàng trăm hàng ngàn bệnh nhọn băng thứ từ hàn băng tiễn bên trên bắn ra, dẫm dạng, phô thiên cái địa hướng phía Cổ Thanh Hoàng đánh tới. Ken ken ken. Nguyệt Kim Luân điên cùng xoay tròn, thay Cổ Thanh Hoàng đỡ được phần lớn băng thứ. Cùng lúc đó, Tề Hạo đã dẫm lên tinh diệu bộ pháp, trong chớp mắt đi tới Cổ Thanh Hoàng trước mặt. Hiển nhiên hắn đã nghĩ tới chiến thắng Cổ Thanh Hoàng biện pháp, cái kia chính là điệu hổ ly sơn, chỉ cần không có cái kia nguyệt hình pháp bảo, Cổ Thanh Hoàng bản thân không đủ gây sợ. Này thắng lợi đúng là vẫn còn hắn. Chỉ bất quá lý tưởng rất đầy đặn, hiện thực rất có cảm. Cổ Thanh Hoàng sở dĩ dùng Nguyệt Kim Luân, chỉ là bởi vì gặp phải đối thủ dùng Nguyệt Kim Luân ra ngựa như vậy đủ rồi, mà không phải là bản thân hắn sẽ chỉ sử dụng Nguyệt Kim Luân. Dưới chân Thái Cực Ngũ Hành Bát Quái xuất hiện, theo trận đồ chuyển động, Cổ Thanh Hoàng ngón tay khắp hỏa nguyên rủa, nạt nhỏ, ly hỏa xích long. Lửa cháy hừng hực ngưng tụ thành một cái hỏa long, dương nhanh múa vút hướng phía Tề Hạo đánh móc sau gáy. Tề Hạo trong lòng cả kinh, đem Hàn Băng kiếm để ngang trước ngực, hét lớn một tiếng, "Hàn Băng chú!" Có ở đây không muốn tiền linh lực kích phát dưới, lấy Hàn Băng kiếm vi dẫn, hàn khí bốn phía, từng bức Hàn Băng xây tường cao tầng tầng lũy dày gấp, che ở trên người. Khi lửa long đánh về phía tường băng trong nháy mắt, một mảng lớn hơi nước tứ tán lan tràn, mơ hồ để cho người ta thấy không rõ lắm. Không nhìn thấy a? Ai biết đã xảy ra chuyện gì? Người nào thắng? Ngay tại nói chuyện, trong xương trắng lần nữa truyền đến đinh đinh đương đương thanh âm, cái kia rầm rạp như nhịp trống tiếng va chạm để cho dưới đài rất nhiều đệ tử nghe được vô cùng lo lắng. Bất quá này một ít xương mù dày đặc đối với trên đài trưởng môn cùng thủ tọa không đáng kể chút nào, xương trắng này bên trong tràng cảnh bọn hắn nhìn nhất thanh nhị sợ. Theo thời gian trôi qua, Thương Tùng sắc mặt dần dần trở nên xấu xí, lập tức nghĩ tới điều gì, bất động thanh sắc liếc mắt một cái bên cạnh Đạo Huyền, "Đạo, trưởng môn sư minh, Vân Thiên sư đệ vị này đệ tử ngũ hành thuật pháp dùng như vậy thuần thục, đơn giản là hạ bút thành văn, nhưng ta xem hắn dùng tốt giống như không phải chúng ta Thanh Vân môn thuật pháp a." Đạo Huyền nhíu mày, còn không đợi hắn nói cái gì, một bên Vân Thiên đạo nhân lại thầm mắng một tiếng thụ tử gian trá, nhanh lên giải thích, "Chỉ là ngũ hành thuật pháp mà thôi. Thanh Hoàng bên ngoài du lịch 2 năm, chạm yêu trừ ma vô số, có một chút cơ duyên, học tới mấy ngón nghề ngoài cửa thuật pháp cũng không tính được đại sự gì." Thương Tùng cười cười, "Vân Thiên sư đệ, ngươi gấp cái gì? Ta chưa nói đệ tử không thể có cơ duyên, nhưng này dù sao cũng là thất mạch hội võ, dùng ta Thanh Vân môn thuật pháp hẳn là càng hợp lý một ít. Miễn cho người khác nói ta Thanh Vân môn đạo thuật không bằng cái khác bảng môn tà đạo. Tốt ngươi một cái Thương Tùng, ngươi mẹ nó là chuyên môn đi lên nhãn dược đúng không hả? Ngươi." Ngay tại Vân Thiên đạo nhân chuẩn bị cái thời điểm, trên lôi đài tỉ thí đã kết thúc. Trên đài vũ khí tản ra, dưới đài rất nhiều đệ tử mỗi một người đều cân nhắc chân, giương cổ lên chuẩn bị nhìn một chút cuối cùng là ai ứng. "Ngươi nào thắng?" "Chớ đẩy, chớ đẩy." "Là Tề sư huynh." Ta liền biết Tề sư huynh nhất định sẽ thắng. Đang có người hoan hô lúc, có đệ tử yếu ớt than thở, là Tề sư huynh thua. Đúng lúc này, trên lôi đài xương trắng tán đi, tất cả mọi người ánh mắt đều là tả nhìn trên đài tràng cảnh lúc, đều không khỏi hít sâu một hơi. Lúc này, rộng lớn trên lôi đài khắp nơi đều là bị phách bể hòn đá, băng tinh, dây, một mảnh hỗn độn, tựa như đi qua một vòng thuật pháp oanh tạc mở dạng. Tề Hạo đang bị to bằng cánh tay dây leo buộc chặt tiểu năm hoa, xung quanh nham thứ mọc thành bụi, mơ hồ hình thành một cái lồng giam, cho dù pháp bảo hàn băng kiếm bị cắm ở bên người, hắn cũng vô lực phản kháng. Thắng. Yên lặng ngắn ngủi 2 giây sau, Lạc Hà Phong đệ tử trước hết phản ứng kịp, bộc phát ra một hồi hoan hô sóng chiều. Thua. Long Thủ Phong đệ tử tăng như mất cha mất mẹ, trong lúc nhất thời đều yên lặng không nói. Hai loại hoàn toàn khác biệt tâm thái tạo cho hai cái hoàn toàn ngược lại chẳng cảnh. Thẳng đến trên đài một bên tóc dài lão giả tuyên bố hắn thắng lợi sau đó, Cổ Thanh Hoàng mới giải trừ thuật pháp, chắp tay nói, "Tề sư minh, có nhiều đã tội." Đã thua Tề Hạo sắc mặt tái xanh, nhưng bây giờ thắng bại đã phân, nhiều lời cũng vô dụng, chỉ có thể chắp tay khổ sở nói, "Cổ sư đệ thực sự là có 102 tài,
Tề Mô bội phục. Lập tức, Tề Hạo không để ý những thứ khác nữa đệ tử, cưỡi Hàn Băng kiếm hóa hồng mà đi, hiển nhiên trong lòng hắn cũng cực kỳ không lưu loát. Thủ tọa vị trí trên khán đài, Thương Tùng đạo nhân phẩy tay áo bỏ đi, tương ứng Vân Thiên đạo nhân khuôn mặt vui vẻ, trên mặt nếp may đều ít đi không ít. Bất quá khi nhìn đến mặt không thay đổi đạo huyền lúc, Vân Thiên chân nhân trong lòng than nhẹ một tiếng, dùng bức âm thành tuyến để cho Cổ Thanh Hoàng một hồi đi tìm hắn một chuyến. Cổ Thanh Hoàng hơi kinh ngạc nhìn thoáng qua sư phụ của mình, lập tức nhỏ bé không thể nhận ra gật đầu. Từ chối rất nhiều đệ tử mời, cùng Tiểu Phàm, Tàng Thư Thư, Thẩm Ly đám người chào hỏi một tiếng sau, Cổ Thanh Hoàng đi trước Vân Thiên đạo nhân chỗ ở gặp mặt sau Vân Thiên đạo nhân không có dấu giếm, nhất ngũ nhất thập nói chuyện đã xảy ra hôm nay nói cho Cổ Thanh Hoàng. Cổ Thanh Hoàng lông mày nhíu lại, hắn sử dụng ngũ hành thuật pháp đều là cản khôn nhất khí quyết bên trong kèm theo pháp môn, mặc dù khác biệt thanh vân môn thuật pháp, nhưng cũng là cực kỳ chính tông đạo gia pháp thuật. Cho dù dạng này cái này cũng không được. Chính ngươi cơ duyên ta sẽ không can thiệp, nhưng trưởng môn sư minh từ trước chú trọng nhất thanh vân môn binh dự cùng môn quy, đây là tuyệt đối không thể ngỗ nghịch hồng tuyến. Vân Thiên đạo nhân than nhẹ một tiếng, nếu như có thể nói, phía sau cái kia một hồi tỷ thí tận khả năng sử dụng ta thanh vân môn đạo thuật, coi như là thua cũng không cái gọi là. Tuyệt đối không thể để cho trưởng môn sư minh cùng Thương Tùng bắt lại ngươi chân đau. Đối mặt Vân Thiên đạo nhân lời nói thâm thiế, Cổ Thanh Hoàng gật đầu, yên tâm đi sư phụ, ta sẽ không để cho người khó xử. Vân Thiên đạo nhân vui mừng gật đầu, ai, đời ta cứ như vậy, nhưng có thể thu ngươi làm đồ đệ coi như là một chút cũng không có tiếc nuối. Sư phụ ngàn vạn lần chớ nói như thế, đồ nhi còn có bó lớn thời gian đến phụng dưỡng ngài đâu. Ha ha, ngươi có phần này tâm chính là tốt. Từ Vân Thiên đạo nhân nơi đó sau khi rời đi, Cổ Thanh Hoàng tìm được Thẩm Ly, đem chuyện mới vừa rồi đơn giản nói một chút. Thẩm Ly phàn nàn nói, các ngươi thanh vân môn bản lĩnh không lớn, quy củ cũng không phải ít, giống như vậy bảo thủ không chịu thay đổi, bảo thủ thảo nào gần trăm năm nay dần dần suy thoái, nhất mạch không bằng nhất mạch. Ta bên ngoài du lịch thời điểm, các ngươi nhân giới đệ nhất tông môn lâu dài tiền tông cũng biết ai cũng được giáo dục, cùng những môn phái khác bù đắp nhau đâu. Được rồi. Cổ Thanh Hoàng ngừng Thẩm Ly phàn nàn, vô luận thanh vân môn là khai thác tiến thủ vẫn là bảo thủ, đây không phải là ta bây giờ có thể bận tâm, nhiều lời cũng vô ích. Thẩm Ly, nói cũng phải. Chương 24, Cổ Sạch Hoàng VS Lục Tuyết Kỳ chương 24, Cổ Sạch Hoàng VS Lục Tuyết Kỳ ngày thứ hai, cũng là thất mạch hội võ ngày cuối cùng, Cổ Thanh Hoàng mang theo Thẩm Ly còn chưa tới quảng trường, thật xa liền nghe được từng đợt tiếng người huyên áo, rất có loạn sĩ bát nháo tư thế. Đi tới quảng trường sau đó, này người trước mắt sơn nhân biển tràng cảnh có thể so với hắn tưởng tượng bên trong còn muốn náo nhiệt, hầu như tất cả mọi người đang thảo luận cái này ngày cuối cùng trận chung kết. Thậm chí còn có đệ tử thiết hạ đánh cuộc chính là Cổ Thanh Hoàng cùng Lục Tuyết Kỳ ai có thể trở thành cuối cùng người thắng. Làm Cổ Thanh Hoàng xuất hiện thời điểm, vô luận là người nào đỉnh đệ tử đều sẽ chủ động chào hỏi một tiếng, cho dù là Long Thủ Phong cũng không ngoại lệ. Dù sao Cổ Thanh Hoàng đây chính là thật sự ngạnh thực lực đánh bại Tề Hạo. Người mạnh là vua, tự nhiên sẽ nhận được rất nhiều vòng đây. Mà Cổ Thanh Hoàng đích nhân khí đã cùng Lục Tuyết Kỳ tương đương, trong đó còn có một bộ phận nhỏ nữ đệ tử. Vì không để người chú ý, Thẩm Ly đã trước một bước cùng Cổ Thanh Hoàng tách ra, tan vào đệ tử bên trong. Ngay tại Cổ Thanh Hoàng chuẩn bị lên đài chi tế, một đạo thân ảnh bỗng nhiên vọt trải qua đến, ôm bờ vai của hắn, "Cổ sư đệ, đến, mượn qua một chút." Cổ Thanh Hoàng xem ra người là Tằng Thư Thư, cũng không có chống cự, mà là theo Tằng Thư Thư đi tới một cái góc. "Tằng sư minh, ai nha, chúng ta đều như thế chín, gọi ta Thư Thư là tốt rồi." Cổ Thanh Hoàng khỏe miệng giật một cái, "Gọi tên ngươi còn không bằng gọi sư minh đâu." "Cái kia Thư Thư, ngươi tìm ta có chuyện gì?" Khục. Tằng Thư Thư ho nhẹ một tiếng, nhìn chung quanh một vòng xác nhận không có ai sau, lập tức thấp giọng nói, "Hôm nay không phải ngươi và Lục sư muội tỷ thì sao? Xem ta mặt mũi, một hồi ngươi hạ thủ nhẹ một chút mà, còn có, tuyệt đối không cho phép dùng ngày hôm qua loại buộc chặt tức lưu manh pháp thuật." Nghe xong Tằng Thư Thư nói chuyện, Cổ Thanh Hoàng cố nén đem Tằng Thư Thư một phân thành hai kích động, thấp giọng nói, "Đó là chính tông ngũ hành đạo thuật, lưu manh nào pháp thuật, ngươi nói gì sai? Mặc kệ là cái gì, nói chung ngàn vạn lần chớ khiến người khác chiếm Lục sư muội tiện nghi." Thấy Tằng Thư Thư một bộ liếm cậu dáng dấp, Cổ Thanh Hoàng buồn bã nói, "Ngươi cứ như vậy chắc ta có thể thắng nổi cái kia Lục Tuyết Kỳ." Hắc hắc, Tằng Thư Thư cười miệng một tiếng, "Kỳ thực ta không nhất định, nhưng không trở ngại ta cho ngươi đánh dự phòng trầm." Ni mã thật đúng là thấy sắc vong nghĩa cậu vật á, Cổ Thanh Hoàng phun ra một chữ, "Cút." "Ai, hảo hảo hảo. Nhất định phải nhớ kỹ a." Chờ Tằng Thư Thư lanh lẹ cút đi sau, Cổ Thanh Hoàng bước lên trên quảng trường duy nhất lôi đài. "Cổ sư minh, nỗ lực lên." Dưới đài Trương Tiểu Phàm cùng Lâm Kinh Vũ tại một đám đệ tử bên trong cao giọng la lên, dù là khoảng cách rất xa, Cổ Thanh Hoàng cũng đem thanh âm của bọn họ nghe nhất thanh nhị sở. Thấy vậy, Cổ Thanh Hoàng cũng bay đầu phất phất tay. Rất nhanh Lục Tuyết Kỳ lên đài, dưới đài gần như cùng lúc đó buộc phát ra một hồi tiếng hoan hô nhiệt liệt. "Đại mỹ nữ, hay là thực lực mạnh mẽ đại mỹ nữ, có ai sẽ không thích đâu." Chỉ bất quá đối mặt rất nhiều đệ tử nhiệt tình, Lục Tuyết Kỳ từ đầu tới đuôi đều là một bức thanh lanh răng rắc, cho dù là mới lên nắng ấm cũng tan không ra trên người nàng hàn ý. Dưới đài Tằng Thư Thư một bên cái Lục Tuyết Kỳ góp phần trợ uy, một bên trong lòng cảm khái, "Lục sư muội cái gì cũng tốt, chính là chỗ này tính khí quá lạnh lẽo chút, bất quá ta ưa thích." Ken. Trung đỉnh trỗi lên, vọng lại tại Thông Thiên Phong bên trên, bốn phía nhanh chóng an tĩnh lại. Đạo huyền trưởng môn cùng các mạch thủ tọa đã ngồi ở vị trí của bọn hắn, tùy tiện nói huyền chân người bước lên trước nói ra, "Thất mạch hội võ cuối cùng tỷ thí, chính thức bắt đầu." Lại là một hồi trung đỉnh vọng lại, phản phất trên chiến trường khởi sướng kèn hiệu xung phong. Lục Tuyết Kỳ thẳng tắp thân thể, hít sâu một hơi, chỉ cần chiến thắng này, cái kia nàng có thể thực hiện của mình mộng tưởng cùng với ân sư kỳ vọng. Cho nên, nàng nhất định phải thắng. Thương. Tại mọi người ánh mắt kinh ngạc bên trong, từ thất mạch hội võ bắt đầu đến bây giờ, chẳng bao giờ chân chính rút ra cái này tiên gia thần kiếm Lục Tuyết Kỳ lại ngay từ đầu chủ động rút kiếm. Có thể thấy được Cổ Thanh Hoàng mang cho nàng áp lực. Ở trên tiên gia xuất khiếu trong chốc lát, lang quang vật đạo, lang liệt thân kiếm phát sinh một tiếng long ngâm giống như giòn vàng, lên như diều gặp gió. Tựa hồ chịu đến khiêu khích một dạng, Nguyệt Kim Luân đã không kịp chờ đợi từ Cổ Thanh Hoàng trong cơ thể lao ra, vờn quanh trong người, phát ra trận trận bù bù. Thiên gia thần kiếm chỉ xéo hướng mặt đất, Lục Tuyết Kỳ môi mỏng khẽ nhếch, "Tiểu trúc phong Lục Tuyết Kỳ, xin chỉ giáo." "Lạc Hà phong Cổ Thanh Hoàng, xin chỉ giáo." Theo hai người tương thông báo họ tên, dưới đài tiếng hô phá tan chân trời, toàn bộ thất mạch hội võ bầu không khí đã đạt đến tối cao. Bù bù. Ở nơi này nhiệt tình tăng cao trong bầu không khí, Thiên gia thần kiếm cùng Nguyệt Kim Luân trong cùng một lúc bay ra, một cái nhanh như gió, một cái nhanh như thiểm điện, đều mang theo bài sơn đạo hải khí thế, hướng phía đối phương chém giết qua đi. Thương thương thương. Phía trên Thiên gia thần kiếm cùng Nguyệt Kim Luân chém giết khó phân thắng bại chi tế, phía dưới Cổ Thanh Hoàng cùng Lục Tuyết Kỳ đồng thời cũng giao thủ. Hai người ngươi tới ta đi, đều là cho thấy không tầm thường thân thủ. Lẫn nhau đối với qua một trường sau, Lục Tuyết Kỳ nhịn không được về phía sau lùi lại một khoảng cách, trái lại Cổ Thanh Hoàng như trước vững vàng đứng tại chỗ. Giờ này khắc này, lập tức phân cao thấp. Lục Tuyết Kỳ cao mày, nàng vẫn là lần đầu đụng tới khó giải quyết như vậy đối thủ, thân thủ nàng rơi vào hạ phòng, ngay cả Thiên Gia Thần Kiếm tựa hồ cũng cùng cái kia gọi Nguyệt Kim Luân Pháp bảo đánh khó phân thắng bại. Dừng một chút, Lục Tuyết Kỳ lập tức kết xuất mấy cái ấn ký, phía trên Thiên Gia Thần Kiếm nhất thời làm quang nổi dậy, từ đó ngưng tụ ra vô số xanh thảm kiếm khí, như là bạo vũ một dạng chút xuống. Rầm rầm rầm. Kiếm khí kia như mang theo thiên quân lực lượng đập về phía lôi đài, linh hay như góc, lợi hại vô biên, này vô số đạo kiếm khí nện xuống đến lại gắng gượng đem lôi đài đập xuống một tấc. Ta tiên, tiểu trúc phong vị này cư nhiên kinh khủng như vậy. Sư tỷ nỗ lực lên. Sư tỷ vi vũ. Đúng lúc này, có mắt gặp đệ tử bỗng nhiên hét lớn một tiếng, mau nhìn. Tại mưa kiếm như bột bên trong, Cổ Thanh Hoàng trong lòng tay trái xuất hiện một cái màu vàng chạm giống hình cầu này trôi nổi ở giữa không trung tích lưu lưu chuyển. Nhưng từ hắn khuyết tán ra vòng bảo hộ lại lao lao đem bảo hộ ở trong đó. Pháp bảo, cổ sư đệ lại còn có một cái pháp bảo. Xem ra vẫn là chủ phòng ngự pháp bảo. Ta thiên, pháp bảo này sẽ không phải là Nhật Kim Luân a, mặt trời mặt trăng, một công một thủ, trước đó hắn cư nhiên cho tới bây giờ không có lấy ra qua. Cư nhiên có thể đồng thời sử dụng hai cái pháp bảo, trong cơ thể hắn rốt cuộc có bao nhiêu linh lực cùng hắn như vậy tiêu xài. Không đợi Lục Tuyết Kỳ có phản ứng gì, Cổ Thanh Hoàng tay trái bưng Nhật Kim Luân, tay phải cũng lấy kiếm chỉ, khống chế được Nguyệt Kim Luân hướng phía trên trời Thiên Gia Thần Kiếm công tới. Keng! Một cái trở tay không kịp, Thiên Gia Thần Kiếm trong nháy mắt bị đẩy lùi. Lục Tuyết Kỳ khống chế thần kiếm bay đến trước người mình, nhìn Cổ Thanh Hoàng quanh thân Nhật Nguyệt Kim Luân vần quanh, trong lòng lại có một tia cảm giác vô lực. Liền hắn còn không có sử dụng ra sở trường nhất ngũ hành thuật pháp, xem ra muốn thắng được thắng lợi cuối cùng, chỉ có thể binh hành hiểm chiêu. Tựa hồ tương thông cái gì, Lục Tuyết Kỳ nghiến, mặt như phủ băng, cầm trong tay Thiên Gia Thần Kiếm, chân đạp thất tinh phương vị, trường kiếm đông nhiên chọc trời. Trong nháy mắt này, nguyên bản là tiếu bạch gò má trong chốc lát lại không một kia một hào huyết sắc, trong miệng tụng mình rủa, cửu thiên huyền sát, hóa thành thần lôi. Huy Hoàng Thiên Uy, lấy kiếm dẫn. Chương 25, Thiên Băng Truy Địa chương 25, Thiên Băng Truy Địa trong khoảnh khắc, nguyên bản sáng sủa năm mây thiên không nhất thời trời u ám, cuồn phong gào thét, vừa dày vừa nặng mây đen cuồn cuộn không chỉ, tiếng sấm băng rền, tại trong mây đen không ngừng có chói mắt hổ quang chớp động. Cổ Thanh Hoàng híp mắt một cái, hay là dùng đi ra. Trên khán đài, vô luận là đạo huyền trưởng môn vẫn là các mạch thủ tọa thấy như vậy một màn toàn bộ đều đứng lên, từng cái quá sợ hãi, lập tức lại ngược lại nhìn về phía Tiểu Trúc Phong Thủy Nguyệt đại sư. Thủy Nguyệt đại sư vẻ mặt đạm mạc, nhưng ở này đạm mạc bên trong lại dẫn theo một luồng sầu lo. Làm Lục Tuyết Kỳ sư tôn, đồ đệ mình nội tình nàng biết đến nhất thanh nhị sở, lấy hiện tại tu vi, coi như có thể sử dụng này thần kiếm ngự lôi chân quyết, sau cùng phản phệ sợ cũng rất nặng. Còn như đạo huyền chân nhân trong lòng thì là rung động không hiểu, không nghĩ tới trẻ tuổi bên trong lại còn có đệ tử có như thế thiên tư nhân tài. Mặc dù bây giờ tu vi thấp, nhưng ngồi dưỡng đó cũng là có thể tọa chấn nhất mạch thủ tọa. Dưới đài đệ tử từng cái trợn mắt hốc mồm nhìn lên bầu trời, vừa dày vừa nặng mây đen hình thành một vòng xoáy khổng lồ động ở chân trời, như một tờ yêu ma miệng lớn cắn người khác. Cùng phong lăng liệt, gió cuốn mây tan, lôi điện ầm vang, nhất định chính là một bức mạt nhật chi cảnh. Mà giờ khắc này, trôi nổi ở giữa không trung Lục Tuyết Kỳ thân thể nhịn không được cơ, phun ra một ngụm tiên huyết. Nay thần kiếm ngự lôi chân quyết phối hợp thiên gia thần kiếm uy lực tự nhiên thật lớn, nhưng thế nhưng tu vi của nàng không đủ, lấy ngọc hư tầng 7 tu vi mạnh mẽ khu động. Nếu như không phải có thần binh tương trợ, sợ nàng chính mình đã sớm không nhịn được, dẫn đầu té ở chính mình lôi pháp phía dưới. Đúng lúc này, Cổ Thanh Hoàng động, hai tay kết ấn, đồng thời trong miệng thì thào nói nhỏ, bầu trời ngưng tinh, sương lạnh tờ mở sáng, vạn trượng lật úp, lâm băng vĩnh hằng. Theo thiên băng truy địa chân quyết thi triển, nguyên bản là vừa dày vừa nặng mây đen lần nữa đen kịt vài phần, mơ hồ có quỷ dị làm quang bắt đầu khởi động, thật ứng câu kia hắc vân áp thành thành một phá. Phía dưới cái khác đệ tử một hồi rối loạn, cũng không nhịn được nghĩ vậy Lục Tuyết Kỳ cùng Cổ Thanh Hoàng hai người thực sự là ngọc hư tu sĩ. Như thế nào cùng bọn hắn họa phong không giống nhau? Đột nhiên, có giới đại đệ tử cảm giác mình trên mặt có chút băng băng lạnh lạnh, đưa tay sờ một cái, lại phát hiện là một đóa hoa tuyết. Tuyết rơi. Không, đây không phải là hoa tuyết, là băng hoa, chuyện gì xảy ra? Trung quanh hàn khí càng phát ra dày đặc, trên đại địa băng xương lan tràn, trên bầu trời vô số óng ánh trong suốt lục giác băng hoa đột nhiên xuất hiện. Rõ ràng như thế biến hóa, rất nhiều đệ tử coi như trễ mãi nữa cũng nhận thấy được không thích hợp. Nhiệt độ trung quanh tựa hồ tại cấp tốc rơi chậm lại, thở ra một ngụm nhiệt khí đều có thể trong nháy mắt hóa thành một băng. Tu vi hơi thấp đệ tử thậm chí đã vận chuyển linh lực bắt đầu chống đỡ cái kia rót vào cốt tủy lạnh lẽo. Lạnh quá. Ta. nhanh chết giết sư phó người cứu mạng. Nếu như nói thần kiếm ngự lôi chân quyết là thượng thương cơn giận, có chứa thương thiên không thể nhìn thẳng uy nghiêm, cái kia thiên băng truy địa chân quyết đây là nhất hoa mỹ băng mỹ hoa cảnh, tuy đẹp nhưng ẩn chứa vô hạn sát khí. Trên đài thủ tọa nhóm lần nữa khiếp sợ. Vân Thiên sư đệ, ngươi này đệ tử cư nhiên tu luyện thiên băng truy địa chân quyết. Vân Thiên đạo nhân vuốt râu một cái, hơi hơi đắc ý nói, từ lúc 2 năm trước, Thanh Hoàng cũng đã đem này đạo chân quyết tu luyện thành công, hai tử này thiên tư cực cao, tu luyện ta Thanh Vân môn chân quyết đó cũng là thuận buồm xuôi gió. Vân Thiên đạo nhân có ý riêng. Đạo huyền cảm khái, không nghĩ tới ta Thanh Vân tứ đại chân quyết hôm nay liên tiếp xuất hiện hai đạo, ta Thanh Vân môn người nối dõi, thực sự là may mắn quá thay. Chỉ tiếc, hai người này tất cả đều không phải trưởng môn nhất mạch. Lúc này Thủy Nguyệt đại sư ngồi không yên, trưởng môn sư minh, hai người bọn họ liều mạng như vậy, ngươi xem có phải hay không? Đạo huyền khoát tay áo, trấn an nói, không cần lo lắng, nếu như xảy ra vấn đề gì, ta sẽ xuất thủ. Đa tạ trưởng môn sư minh. Vân Thiên đạo nhân cùng Thủy Nguyệt đại sư nhất tề chắp tay, hiển nhiên bọn hắn cũng sợ hai cái này tiểu bối bắt trẻ không tốt đúng mực, đến lúc đó thành sinh tử đánh nhau, vậy thì không tốt thu chàng. Ngay tại mấy người đang khi nói chuyện, giữa thiên địa lôi đỉnh tàn sát bừa bãi, vận sức chờ phát động. Băng tinh ngưng tụ, trận địa sẵn sàng đón quân địch, toàn bộ thiên địa đều phảng phất trở thành thiên lôi cùng băng tinh giữa chiến trường. Lục Tuyết Kỳ khỏe miệng thấm suất huyết tích, không chút do dự rơi xuống trong tay thiên gia thần kiếm ngự lôi, giết. Cổ Thanh Hoàng tự nhiên cũng không cam chịu lạc hậu, thiên băng truy địa, rơi. Theo hai âm thanh ở trong thiên địa vọng lại, xung quanh hơn 10 dặm linh khí bắt đầu bạo động. Gai mắt thần lôi từ trên trời giáng xuống, hóa thành một đạo tráng kiện vô cùng lôi trụ rơi vào thiên gia phía trên, lại do thiên gia khúc xả ra, mang theo hủy thiên diệt địa khí thế nhằm phía Cổ Thanh Hoàng. Cùng lúc đó, vô số băng tinh ngưng tụ thành to lớn đao kiếm búa dịu chờ thập bát ban vũ khí, nghìn trượng băng ảnh bao phủ toàn trường, lạnh lẽo hàn khí tựa hồ muốn thiên địa đều hóa thành một mảnh vùng đất lạnh. Thấy như vậy một màn, đạo huyền trưởng môn đều không thể tin nói ra, tiểu tử này cư nhiên đem thiên băng truy địa tu luyện tới băng tinh hóa hình cảnh giới. Thiên băng truy địa tức thiên binh rơi xuống đất có thể băng tinh hóa hình, đây đã là đem thiên băng truy địa chân quyết tu luyện thành công tiêu chí. Thật là quái vật. Tại thiên lôi cùng huyền băng ở giữa đụng vào nhau trong nháy mắt, phảng phất trời long đất lỡ một dạng, chói mắt bạch quang đột nhiên ở trung tâm ra bạo phát, một cổ hủy thiên diệt địa thức khủng bố ba động sen lẫn vụn băng hồ quang, như là như gợn sóng hướng bốn phía quần quần mà đến. Ta đi, cháy mau. Mọi người cẩn thận. Mắt thấy gần lan đến gần dưới đài đệ tử, trên đài đạo huyền hơi hơi khóa lông mi, tay áo bung lên, một đạo kết giới trong nháy mắt đem trọn cái lôi đài bọc lại. Lúc này mới ngăn trở cái kia cuộn sóng nhằm phía các mạch đệ tử. Giữa không trung, thiên lôi cùng băng tinh lẫn nhau phệ diệt, cuộn cuộn thiên lôi đem cự binh đánh thành bụi băng, huyền băng cự binh cũng tương tự đem thiên lôi đánh tan, cả hai trong lúc nhất thời lại càng đấu tương xứng. Bất quá Cổ Thanh Hoàng linh lực hùng hồn, điều khiển 18 giống như cự binh luân phiên ra trận. Nhưng Lục Tuyết Kỳ lúc này đã có chút lực bất tòng tâm, thiên lôi bên trong bảng bạc cự lực như là dâng trào mãnh liệt sóng dữ không ngừng hướng trong cơ thể nàng vào tới. Bề ngoài nhìn như không có thay đổi gì, nhưng huyết khí trong cơ thể của cuộn, linh lực khô kiệt, sống đến bây giờ đã là nàng ý chí kiên định. Ầm ầm. Trong mây đen một tiếng vang thật lớn, trên bầu trời vòng xoáy xoay tròn nhanh hơn, thiên gia thần kiếm bên trên lôi quang càng phát ra sáng sủa, chẳng những Lục Tuyết Kỳ lúc này thân thể nhưng là bỗng nhiên nhóng lên, phun ra một ngụm máu lớn sương mù. Trong vòng xoáy lôi quang càng phát ra gai mắt, kia chấp tụ tập, mơ hồ đối với chuẩn phía dưới thiên gia. Lục Tuyết Kỳ cắn chặt răng, thân thể hơi hơi run rẩy, mạnh mẽ khống chế được thiên gia thần kiếm. Lấy Ngọc Hư tầng 7 lực lượng thi triển thần kiếm ngự lôi chân quyết vốn là miễn cưỡng, vốn tưởng rằng có thể đánh một trận phân thắng thua, kết quả lại đoán sai Cổ Thanh Hoàng thực lực, tỉ thí kéo vào giằng co. Thế cho nên hiện tại nàng đã không khống chế được thiên lôi. Thiên lôi là thượng thương cơn giận, lấy Ngọc Hư tu vi khống chế thần lôi, không cẩn thận chính là thần tử đạo tiêu kết cục. Nhìn càng phát ra uy thế bức người thiên lôi, đã biết chuyện liên quan đến sinh tử Lục Tuyết Kỳ mặt lộ vẻ bất khuất, nàng không hối hận hôm nay sử dụng thần kiếm ngự lôi chân quyết, hối hận là có thể sẽ đem cổ sư đệ liên lụy vào. Đây vốn là lỗi của nàng. Trưởng môn sư minh, Thủy Nguyệt đại sư nhịn không được quát lên, nàng làm sao có thể không nhìn ra thiên lôi đã thoát ly khống chế, Lục Tuyết Kỳ hoàn toàn là đang giáng chống đỡ lấy. Ngay tại đạo huyền trong tay thanh quang ngưng tụ, xúc thế đợi phát thời điểm, đột nhiên nhìn thấy gì, nhất thời sửng sốt một chút. Các ngươi xem, cổ sư đệ muốn làm gì? Hắn đang đánh lén. Không, là bảo vệ, hắn đang bảo vệ Lục Tuyết Kỳ. Có mắt tiêm nhi đệ tử phát hiện cái kia to lớn huyền băng cự binh lại chủ động tới đến Lục Tuyết Kỳ bầu trời, như là hộ đạo một dạng gắt gao chống cự ở cái kia chút xuống thiên lôi. Ùng ùng. Càng thêm cường tráng thiên lôi như là thiên cơ vũ khí một dạng rất xuống, to lớn của sáng thông thiên triệt địa, phản phất toàn bộ thiên địa chỉ còn lại có kia đạo gai mắt. Chương 26, đội thưởng chương 26, đội thưởng lôi điện ầm vang, kinh người cuồng bạo lôi điện lực lượng từ trên trời giáng xuống. Kiên cố lôi đài trong nháy mắt bị thiên lôi nổ nát, bụi mù băng vụ nổi lên bốn phía, nhưng bị kết giới gắt gao đặt ở nhất định trong phạm vi. Khoảng cách lôi đài đệ tử chỉ cảm thấy một cổ dùng mình hoảng sợ. Không biết qua bao lâu, mây đen lui tán, lôi đỉnh trừ khử, thiên địa lần nữa khôi phục sáng sủa răng rớp. Một lát, đợi đến bên trong kết giới bụi bặm tan đi, rất nhiều đệ tử mới phát hiện, nguyên bản lôi đài vị trí địa phương đã đều bị băng tinh kiện hàng, to lớn băng tinh trụ trung Lục Tuyết Kỳ như là giống như hổ phách động lại trong đó, giống như một trông rất sống động băng mỹ nhân mà. Phanh. Bảo hộ ở bên người băng tinh nổ tung, Cổ Thanh Hoàng sắc mặt trắng bệnh tiêu sái đi ra, thở phào một hơi thở. Long vẫn còn sợ hãi nhìn này băng tinh thế giới, quả nhiên 9 năm giáo dục bắt buộc không phải học quần công. Băng không dẫn điện. Mặc kệ ánh mắt của những người khác, Cổ Thanh Hoàng lập tức vận chuyển Thái Cực Huyền Thanh Đạo dẹp loạn hơi lộ ra rối loạn khí tức, hắn vẫn lần đầu đem trong cơ thể linh lực nghiền ép một dọn không thắng. Thật là một nữ nhân điên, hơi kém đồng quy vu tận. Dưới đài rất nhiều đệ tử kinh ngạc nhìn trước mắt một màn này, đầu tiên là ngắn ngủi yên lặng vài giây, sau đó ầm ầm bộc phát ra tiếng hoan hô nhiệt liệt. Trận này kinh thiên động địa chiến đấu bọn hắn quả thực tiểu đao kéo cái mông, mở mắt. Nhất là hai đại đỉnh tiêm chân quyết va chạm nhau, cùng với cuối cùng Cổ Thanh Hoàng chủ động vì Lục Tuyết Kỳ hộ đạo càng là đưa tới toàn bộ Thanh Vân môn đệ tử kích động trong lòng. Tuyết Kỳ, Thủy Nguyệt đại sư thấy Lục Tuyết Kỳ bị phong nhập băng tinh bên trong, vội vã đi trước kiểm tra tình huống. Sư bá đừng lo lắng, đệ tử cũng không tổn thương Lục sư tỷ, chỉ là tạm thời phong bế hành động của nàng mà thôi. Đơn giản điều tức sau, Cổ Thanh Hoàng đứng lên chắp tay, dùng số lượng không nhiều linh lực thi triển ấn quyết giải trừ băng tinh. Thoát ly băng tinh lồng giam, Lục Tuyết Kỳ nhìn thoáng qua Cổ Thanh Hoàng, môi cắn chặt, mơ hồ có vết máu chảy ra, chợt xoay người chống thiên gia thần kiếm quỳ tại Thủy Nguyệt đại sư trước mặt, thấp giọng nói: "Tuyết Kỳ phụ sư phụ kỳ vọng, mời sư phụ trách phạt." Nhìn thấy Lục Tuyết Kỳ không việc gì, Thủy Nguyệt đại sư cũng yên tâm không ít, trong mắt băng lãnh đã sớm hóa thành như từ mâu giống như chịu mến cùng với một tia nghĩ mà sợ. "Ngươi không cần cảm thấy tự trách, hôm nay ngươi biểu hiện vượt qua sư phụ dự liệu. Huống hồ trong chốc lát thắng bại không tính là cái gì, vừa lúc có thể mài mài tính tình của ngươi, cần biết thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân." "Là, đệ tử minh bạch." Lúc này Thủy Nguyệt đại sư đưa mắt đặt ở Cổ Thanh Hoàng trên người, giọng nói vắng vẻ nhưng mang theo một chút ôn hòa: "Cổ Thanh Hoàng, lần này làm phiền ngươi, Tuyết Kỳ mới cũng không lọt vào tiên lôi phản vệ." Cổ Thanh Hoàng mỉm cười: "Thủy Nguyệt sư bá nói quá lời, đều là Thanh Vân đệ tử, lý nên cùng nhau trông coi." "Nói thật hay." Lúc này đạo huyền trưởng môn lăng không bay lên, thanh âm tại toàn bộ thông thiên phong vọng lại: "Ta Thanh Vân đệ tử vốn là hẳn là cùng nhau trông coi, cùng độ cửa ải khó khăn, hiện tại ta tuyên bố, Thanh Vân môn thứ 20 giới thất mạch hội võ người thắng sau cùng, Lạc Hà Phong, Cổ Thanh Hoàng." Đạo huyền trưởng môn giải quyết dứt khoát trong nháy mắt giấy lên càng thêm nhiệt liệt hoan hô, Lạc Hà Phong đệ tử càng là lên tiếng cuồng hô, bọn hắn xác thực không nghĩ tới tiểu sư đệ cư nhiên như thế cho lực, trực tiếp lấy được thất mạch hội võ thủ vị. Sau đó, đạo huyền trưởng môn để lần này thất mạch hội võ tiền tứ tại 3 ngày sau đến Ngọc Thanh Điện, sau đó liền giải tán rất nhiều đệ tử. Đến tận đây, thất mạch hội võ chính thức kết thúc. Trở lại Lạc Hà Phong sau, những sư minh khác đệ vốn định vì Cổ Thanh Hoàng tổ chức một lần thịnh đại chúc mừng nghi thức, thế nhưng bị Cổ Thanh Hoàng lấy cần điều tức tu dưỡng vì lấy cớ huyện chuyển cự tuyệt, hắn thực sự không thích người như thế nhiều trường hợp. Hắn càng thích yên lặng tu luyện, đương nhiên, nếu có đại mỹ nữ ở một bên xoa bóp kia liền càng thư thái. Nhưng mà đối mặt hắn ám chỉ, Thẩm Ly đưa cho Cổ Thanh Hoàng một đầu bọc lớn. 3 ngày sau, Ngọc Thanh Điện cánh cửa. Làm thất mạch hội võ tốt 4 Cổ Thanh Hoàng, Tề Hạo, Lục Tuyết Kỳ, Tằng Thư Thư 4 người đứng ở ngoài cửa. Trong đó Tằng Thư Thư đang cùng Cổ Thanh Hoàng nhỏ giọng thì thầm cái gì. Tề Hạo mang trên mặt nụ cười, để cho người ta thấy không rõ lắm ý nghĩ của hắn. Lục Tuyết Kỳ như trước vắng ngắt, nhưng thỉnh thoảng lườm hướng Cổ Thanh Hoàng trong ánh mắt, phản phất có không biết tên cảm xúc chợt lóe lên, nhưng trong nháy mắt lại trở nên không có chút rung động nào. Không bao lâu, một cái thông thiên phong đồng tử đi ra, 4 người lập tức dừng động tác trong tay lại, theo đồng tử cùng nhau đi vào Ngọc Thanh Điện bên trong. Ngọc Thanh Điện không biến hóa quá nhiều, trên đài như trước ngồi mấy vị trưởng môn cùng với các mạch thủ tọa. 4 người nhất tề hành lễ, gặp qua trưởng môn chân nhân, sư phụ, sư bá. Đạo Huyền nhìn xuống dưới sảnh 4 người, vừa cười vừa nói: "Hôm nay để cho các ngươi 4 người đến đây, là chuẩn bị để cho các ngươi một chỗ xuống núi lịch lãm một phen." Ngoại trừ Cổ Thanh Hoàng ở ngoài, 3 người kia đều là vẻ mặt vẻ động dung. Tuy tiện nói Huyền liền sẽ không tăng sơn vạn bức cổ vật cùng với luyện huyết đường sự tình nói một lần. Cổ Thanh Hoàng suy nghĩ bên vòng, hắn 2 năm trước xuống núi du lịch thời điểm cũng đã đánh qua vạn bức cổ vật chủ ý, dù sao nơi đó có Thiên Thư tổng cương. Thiên Thư nhưng là chu tiên thế giới bên trong cơ duyên lớn nhất, mặc dù không biết ở cái thế giới này Thiên Thư ở vào một cái địa vị gì, nhưng hắn mơ hồ cảm thấy Thiên Thư rất then chốt. Ưu thế là từng bước tích lũy, hắn cần dùng thời gian ngắn nhất đi tăng cao tu vi. Nhưng tiếc là lúc đó hắn tu vi không đủ, phòng trường liền cái kia vạn bức cổ vật trăm vạn con rơi một cửa ải kia đều không vượt qua nổi, càng chưa nói cái kia Tử Linh Nguyên Hắc Thủy Huyền Xà, qua đi phải quỷ. Hắn là đi tìm cơ duyên, không phải đi tìm chết, cho nên cân nhắc nhiều lần vẫn bỏ qua. Hiện nay hắn không chỉ có đạt được Ngọc Hư tầng 7, có Thẩm Ly tại cũng không cần lo lắng Hắc Thủy Huyền Xà, ít nhất có thể bảo mệnh, cho nên lần này hắn thể phải bắt được Thiên Thư tổng cương. Lần này các ngươi xuống núi lịch lãm, rất có thể sẽ gặp phải phần hư gốc, Thiên Âm tự cùng cấp đạo chúng nhân, vạn sự cẩn thận, nhớ lấy không thể rất ta Thanh Vân uy danh. 4 người đồng nói, là tùy tiện nói liền lại thông báo một sự tình, bao quát thông thiên phong đệ tử Tiêu Dật Tài đã đánh vào ma giáo nội bộ hỗ tương lẫn nhau liên lạc ấn tín cùng phương thức liên lạc. Nói xong những ngày sau, Đạo Huyền đưa mắt đặt ở Cổ Thanh Hoàng trên người, ngước nói: "Thanh Hoàng, ngươi qua đây." Cổ Thanh Hoàng ngơ ngác một chút, lập tức tiến lên, Đạo Huyền quan sát tỉ mỉ một phen sau, quay đầu nhìn về phía Vân Thiên đạo nhân: "Vân Thiên sư đệ, ngươi Lạc Hà Phong có người kế tục à?" Vân Thiên đạo nhân cười trên mặt nếp may đều nhiều hơn ra mấy đạo: "Ha ha, Thanh Hoàng chỉ là trong chốc lát vận khí tốt mà thôi." So với Vân Thiên đạo nhân đường làm quan rộng mở, một bên Thương Tùng sắc mặt nhưng là rất khó coi. Lần trước thất mạch hội võ, hắn đại đệ tử Tề Hạo không địch lại Thông Thiên Phong Tiêu Dật Tài, được tên thứ 2. Lần này vốn tưởng rằng thất mạch hội võ thủ vị nhất định phải được, kết quả không nghĩ tới một mực không có bị hắn để ở trong mắt, Lạc Hà Phong gắng gượng tuân ra tới một người hắc mã, Ngọc Hư tầng 7 lịch phạt tầng 8, gắng gượng đem này thủ vị đoạt mất. Nhắc tới bí quyết, này 7 mạch bên trong có người nào so với hắn càng bí quyết, ngay cả Điền Bất Dịch mập mạp chết bầm này đều mặt mày hớn hở. Lẽ nào hắn Long Thủ Phong đã định trước chỉ có thể đánh phải lão nhị? Không có chú ý tới Thương Tùng sắc mặt khó coi, đạo huyền trong tay lưu quang lóe lên, nhất thời nhiều hơn một vật, đây là ta lúc trước cam kết thủ vị khen thưởng, Lục Hợp Tính, Thanh Hoàng, nhận lấy nó a. Bất quá nghe nói như vậy Cổ Thanh Hoàng cũng không có nhận qua Lục Hợp Tính, mà là chắp tay nói ra: "Trưởng môn chân nhân, đệ tử cả gan dùng lần này Lục Hợp Tính đổi một cái khen thưởng." Tấu chương nói, cảm tạ Minh Nguyệt chiếu tiêm đông bạn đọc miễn phiếu chống đỡ,